Hai người này một công một thủ, tựa như cao thủ quyết đấu trong tiểu thuyết của Kim Dung, không đánh tới mặt trời lặn phía tây, gà lên hết chuồng thì còn chưa phân ra cao thấp. Đại Nhiệt gãi gãi cái cằm ngấn mỡ, nghĩ. Nghe nói sở kỳ chiến đấu của chư bát giới gọi là hàm chư thủ, tay heo sờ mó, nghe qua không phải thô bị bình thường đâu, còn không biết uy lực thế nào nhỉ. Mọi người đang xem đến say sưa, đột nhiên đồng thời bị một âm thanh làm kinh động, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Đó là một chàng tiếng vó ngựa. Ngựa trong Tây Du nhất ngộng không thuộc về quái vật mà tính là vật để cưỡi. Nhân vật sau khi tới cấp 30 có thể tới nở tờ cờ người bán ngựa trong thôn để mua một con ngựa bình thường làm vật cưỡi. Sau khi cưỡi lên tốc độ di động gia tăng 30%, có thể cộng dồn với tốc độ vốn có của người chơi. Mặc dù không có công năng phụ trợ nào khác, nhưng tác dụng cũng cực kỳ rõ rệt, bởi trò chơi này không giống như trò chơi phương Tây có truyền tống trận hay quyển trục truyền tống gì gì đó, di chuyển hoàn toàn dựa vào chạy bộ hoặc vật cưỡi. 3. Còn về thần thú có thể phi thiên độ địa, pháp thuật có thể cưỡi mây về gió, cân đầu vân có thể dầm một cái đi xa cả vạn dặm bê bê, hay đấy, nhưng cứ chờ tiếp đi. Có được vật để cưỡi, liền tỏ rõ người này đã đến cấp 30. Trò chơi mới mở được hơn 30 tiếng, biến thái này là làm thế nào luyện ra? Cao thủ. Tuyệt đối là một cao thủ. Tiếng vó ngựa lộc cộc, sau đó là một tiếng ngựa hí vang, cao thủ cuối cùng từ cuối con đường xuất hiện. Đám người chơi đang hóng nhất thời ồ lên một cái. Tựa như chứng kiến một đại minh tinh cấp bậc thiên hoàng. Người tới là một Tôn Ngộ Không, cưới một con ngựa có bộ lông màu xanh, mặc một thân giáp sắt cấp 30 bắt mắt, tuy rằng đội thêm chiếc mũ đồng nhỏ cắm hai chùm tua hồng dựng cao quen thuộc có vẻ có chút buồn cười, nhưng ai cũng không dám lộ ra vẻ tươi cười. Thiên hạ nhất bôi. Chén rượu đứng đầu thiên hạ. Lại là một bột của thiên hạ hội. Đại Nhiệt chớp chớp mắt, sắc mặt có chút chìm xuống, hắn rốt cục cảm thấy khí thế hơn người của thiên hạ hội kia. Thiên hạ nhất bôi thúc ngựa mà vào. Thiên hạ nhất thủ cùng Long Quyển Phong cũng đã dừng trận đấu, đứng đối diện không nhúc nhích. Đại ca, làm sao vậy? Thiên hạ nhất bôi cảm giác không khí hiện trường có chút khẩn trương, tò mò hỏi. Thiên hạ nhất thủ ha ha cười, nói. Không có gì, trùng hợp gặp được Long Lão Tứ, cùng nhau luận bàn một chút thôi. Thiên hạ nhất bôi không phải người ngốc, tự nhiên hiểu được, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, nói. Đến giờ rồi, chúng ta nên tới bến thuyền hội họp với mọi người thôi. Thiên hạ nhất thủ nhìn trời. Các huynh đệ ở chỗ nào? Một tiếng có đồng thanh vang như sấm, dầm dập hơn 40 người chạy đến, ai nấy đều dũng mãnh, cấp bậc tựa hồ cùng ở ngoài 20. Lúc này Đại Nhiệt mới chính thức chấn động. Vãi trưởng! Thiên hạ hội này toàn là biến thái. Lại thêm vừa rồi lão đại bọn hắn một mình động thủ mà không hề có một hai sốt sáng bạo lộ nói rõ đội ngũ này còn thân kinh bách chiến kỷ luật nghiêm minh a. Long Quyển Phong cũng thầm bội phục, thiên hạ hội quả nhiên không giống bình thường, chẳng thể trách đại ca vẫn luôn tôn sùng. Đi! Thiên hạ nhất thủ ra lệnh một tiếng, vài chục người lập tức theo sau rời đi. Đại Nhiệt khẽ động tâm, bước nhanh đuổi theo, vô vô một gã chư bát giới có tên là chư môn tiểu nhục xú, nhà của heo chỉ toàn rượu hỏng thì thôi, cuối đội ngũ, tò mò hỏi. Đại ca, các anh đang đi đâu thế? Chư môn tiểu nhục xú thấy Đại Nhiệt cũng chơi cờ lạt chư bát giới, cảm giác thân thiết, cũng không giấu giếm, đáp ý nói. Anh sợ nói ra hù chết chú. Chúng ta đang muốn đi tấn công tiểu hoa quả sơn. Cái gì? Không thể nào. Đại Nhiệt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thốt. Chư môn tiểu nhục xú rất hài lòng với phản ứng của Đại Nhiệt, càng thêm đắc ý, thổi bay đến. Tiểu hoa quả sơn có gì đặc biệt hơn người, thiên hạ hội chúng ta chuyến này sẽ đi san bằng nó. Nhưng mà sao các đại ca lại có nhiều thẻ thông hành vậy? Việc này anh cũng không rõ lắm, nghe nói vị xếp thứ 7 trong hội chúng ta ngẫu nhiên nhặt được ở biển khơi, tổng cộng có hơn 100 chiếc. Đại Nhiệt cơ hồ muốn một quyền đánh cái đầu heo trước mặt thành đầu voi, ở bờ biển nhặt thẻ thông hành, mi cho là nhặt vỏ sò chắc. Bất quá đối phương tại thiên hạ hội chỉ là nhân vật cấp tiểu đệ, đương nhiên không có khả năng biết được bao nhiêu cơ mật. Đại Nhiệt lười hỏi nhiều, trong lòng sớm vui vẻ thoải mái. Trời cũng giúp ca. Có đội ngũ tinh nhuệ này lên tiểu hoa quả sơn, khả năng kiếm đảo phù từ trên người mã hầu kiện tướng từ một phần ức đã tăng lên đến 1/10 vạn, phải nói là phi thường tiến bộ. Đại Nhiệt lập tức chạy về thôn, đem toàn bộ tài liệu trên người đổi thành tiền, mà cái cầu tiên kia đúng là đồ quý, lại có thể bán được 50 đồng. Hắn tiếp tục đem toàn bộ tiền mua thuốc loại trung cấp trở lên, một giây hồi 100 máu, sau đó phi nước đại đến bến thuyền. Chư ca ca, anh đang luyện cấp ở đâu vậy? Là Thiên Tầm Ái, nàng mới online liền PM cho hắn. À, cái này. Anh hiện đang bận, nói chuyện sau nhé. Đại Nhiệt thực bất đắc dĩ mà tắt kênh chặt đi. Mỹ nhân tuy rằng như ngọc, nhưng việc tối trọng yếu trước mắt là chuyên tâm kiếm được đảo phủ, không quản được nhiều như vậy. Cạnh bên tàu đang tụ tập ít nhất 200 người chơi cấp cao. Nhưng lại chia làm hai bên, một bên là thiên hạ nhất thủ cùng thiên hạ nhất bôi dẫn đầu, bên kia lấy Long Quyển Phong làm thủ lĩnh. Á đủ. Lẽ nào Long Quyển Phong không phục, tụ tập nhân mã tới đây đánh lén thiên hạ hội sao? Nhưng mà nhìn bộ dáng lại không giống, an tĩnh như vậy, bình thản như vậy, một điểm sát khí cũng không có. Đại Nhật cảm thấy buồn bực, luôn lách đứng vào đám người thiên hạ hội, lại tìm được Chư Môn tiểu nhục số kia, hỏi. Đại ca, các vị đang làm gì thế? Quyết chiến cùng Long Thị gia tộc sao? Nói gì thế, lần này chúng ta cùng bọn họ liên thủ, cùng nhau tấn công Tiểu Hoa Quả Sơn. Thì ra là thế, Đại Nhật mừng rỡ, tinh anh hai bên liên thủ sức mạnh sẽ càng lớn, xác suất mình thu được đảo phù từ 1/10 vạn lại tăng lên 1/1 vạn, quả nhiên trời không tuyệt đường người a. Vậy tại sao còn không lên thuyền? Tranh thủ thời gian đi chứ, trời sắp tối rồi. Chư Môn tiểu nhục sú quét mắt nhìn hắn một cái, miễn cưỡng nói. Không đổi, chúng ta còn phải đợi một người. Chờ người. Ai vậy? Là cao thủ sao? Nói nhảm, đương nhiên là cao thủ rồi. Nghe nói lại có cao thủ gia nhập, con mắt Đại Nhiệt sáng lên, thực chờ mong hỏi. Cao bao nhiêu? Chư Môn tiểu nhục sú khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng thôn trang mặc cho thân thể cao chưa tới 1m6 nhiều nhất chỉ có thể thấy được cái mông của gã sa tăng to xác đứng trước, trầm giọng nghiêm túc nói. Chắc phải cao bằng ý A hò mỉm, 4, ấy, 5 hò 5. Chú thích. 1. Sa tăng thuộc hệ thổ, tôn ngộ không hệ kim, không liên quan ngũ hành. Xem lại ở trăm năm. 2. Gân gà, dùng để ám chỉ những thứ bỏ đi thì tiếc mà để lại không có nhiều tác dụng. 3. Game phương Tây thường có sở kỳ hữu mở ra cửa truyền tống, đi lại tự do giữa các địa điểm. Còn game này hoặc game tàu nói chung thường chỉ có thể truyền tống qua nở tờ cờ hoặc địa điểm đặc thù. Còn thổ địa phù chỉ có thể từ bên ngoài về các thôn thành cố định, chứ không từ địa điểm này sang địa điểm kia theo ý riêng được. 4. Ia Ho Mỉng, cầu thủ bóng rổ của Trung Quốc đang chơi tại NBA, cao tới 2m29. Ý ở đây là cố tình hiểu từ cao trong cao thủ sang cao to, cao lớn. Tạo hình chung của nhân vật Tôn Ngộ Không, Bitly một gì hít. Quy 1 chương 19, sắc lang có bao nhiêu sắc? 10 phút trôi qua, cao thủ chưa tới. 1 giờ qua đi, cao thủ vẫn như trên. Trong đám thiên hạ hội đã có người không kiên nhẫn, nhỏ giọng bàn tàn. Thiên hạ nhất thủ nghe thấy, quay đầu nhìn lướt qua, tiếng xì xào lập tức im bặt. Long Quyển Phong cũng nhận ra phía đối phương bất mãn, vội ôm quyền, lớn tiếng nói. Nhất thủ huynh, đại ca cùng nhị ca của tôi đã đi tìm cô ấy, chắn chắn sẽ mau chóng tới đây thôi. Thế ra cao thủ kia thuộc Long Thị gia tộc, chẳng trách bên Long Thị không ai chỉ trích. Thiên hạ nhất thủ cười nói. Đợi một chút cũng không sao. Kỳ thật sốt ruột nhất chính là Đại Nhiệt. Hắn mang trọng trách sinh tử trong người, nhưng hắn chỉ là người ngoài, có sốt ruột nữa cũng không thể biểu hiện ra. Đại Nhiệt dứt khoát đặt mông ngồi phệt lên mặt đất, mắt đảo quanh nhìn mông đám người chơi nữ đứng trước, nước miếng chảy hào hào, 10 phần đủ cả 10 là một sát lang. Có câu nhàn cư vi bất thiện, hắn nhìn đến say mê, rồi không hiểu lá gan từ đâu mọc thêm ra mà động thủ, bép một cái vỗ lên quả mông căng đét của vị nữ đường tăng đứng trước. Đường tăng kia lập tức quay đầu lại, trợn mắt nhìn. Làm cái gì thế hả? Đại Nhiệt nghiêm trang nói. Vừa có con muỗi đậu lên chỗ đó, tôi giúp cô đập. Đường tăng kia đại khái là cũng dạng não bạch kim, bán tín bán nghi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần nhưng cũng không có nội báo. Cái này cũng được. Chư Môn tiểu nhục sú đứng bên cạnh bội phục giơ ngón tay cái về phía Đại Nhiệt. Đại Nhiệt đắc ý nhỏ giọng nói. Đại ca à, học tập đi, quân tử động khẩu không động thủ, sắc lang động thủ không động khẩu, chỉ nhìn không thôi thì được tích sự gì. Nhìn thấy là phải sờ, sờ xong chùi mép được, đấy mới gọi là sắc lang. Chư Môn tiểu nhục sú như bừng tỉnh, lập tức phấn đấu quên mình xông lên trước, bóp lấy bộ ngực của đường tăng kia, reo lên. Vậy có con nhện to thế. Đại Nhiệt hoảng sợ, đúng là người tài còn có kẻ tài hơn, sắc càng thêm sắc, xem cái mặt dâm đãng của vị huynh đệ kia, thêm tay chân múa may liên tục, lại còn phun kèm một câu tiểu tình cờ thấy chuyện bất bình chẳng tha, quả thực rành rành chính là một gã đại sát lang. Bút! Lần này lại không có quả ngon để ăn, đường tăng vung tay tặng cho Chư Môn tiểu nhục sú một quyền. Thậm chí đây còn là mở tờ cờ, lập tức đập của hắn hơn 100 máu. Trên mặt ngươi cũng có con rồi kìa. Chư Môn tiểu nhục sú vội nhảy ra xa, cười làm lành nói. Đùa thôi. Đứng đợi buồn quá nên đùa chút thôi mà. Đường tăng kia hừ một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Chư Môn tiểu nhục sú ngượng ngùng trở lại bên cạnh Đại Nhiệt, buồn bực nói. Chuyện tốt không có lần thứ hai. Đại Nhiệt liều mạng nhịn cười, tránh cho Chư Môn tiểu nhục sú thẹn quá hóa giận, không thèm cung cấp tình báo cho mình nữa. Vì thế làm vẻ từng trải thở dài. Đại ca dù sao cũng vẫn là người trẻ tuổi, chỉ học được bên ngoài mà chẳng hiểu được bên trong, thất bại là phải rồi. May là cuối cùng còn có chút nhanh trí, cần học hỏi thêm, thực hành nhiều, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không dưới em. Chư Môn tiểu nhục sú nhăn mặt, lại càng bất mãn, nhỏ giọng oán giận nói. Tiên sư nó, cao thủ lâu rồi, không biết xem giờ là cái gì sao, để chúng ta lãng phí thời gian đứng không công chỗ này, một tiếng vừa rồi đủ cho ca lên cấp 21 rồi đấy. Đại Nhiệt gãi gãi cằm, nói. Ai bảo người ta là cao thủ cao như ý a ho mình chứ, đương nhiên là phải làm giá. Chư môn tiểu nhục xú buồn bực nói. Nghe nói này người đã cấp 35, thật không biết là cậy thế nào được. Quái lạ, Long Thị từ khi nào lại lòi ra một đại nhân vật như vậy chứ? Cấp 35. Đại Nhiệt hoảng sợ, nói. Đại ca không đùa đấy chứ. Thăng cấp cũng có thể như ngồi máy bay thế sao? Thế mới nói chú chưa từng gặp qua cảnh đời, những nhân vật cấp lão đại sẽ tổ chức một đại đội do chính mình làm đội trưởng, giết quái 24-24, như thế đương nhiên tương đương ngồi máy bay phản lực, nhân vật số 2 của hội chúng ta chính là như thế lên cấp 30. Hắn nói chính là thiên hạ nhất bôi. Đại Nhiệt lẹ dài lưỡi, cả nửa ngày cũng chưa thu về. Tập đoàn chính là tập đoàn, nhân lực vật lực sung túc, nguyên lai cao thủ đều là như vậy luyện thành, nhất tướng công thành vạn quốc khô, bóc lột thủ hạ để kiếm. Bất quá phương pháp này cũng chỉ áp dụng được tại giai đoạn tân thủ, bởi vì sau khi thỉnh kinh thành công, tu vi cá nhân phải dựa vào ngộ tính cùng kỳ ngộ của bản thân. 1. Chư môn tiểu nhục xú tiếp tục bực tức. Nhưng nói gì thì nói, mới tí thời gian đã lên tới cấp 35 quả thật có chút biến thái, hẳn là làm một ít nhiệm vụ lớn có phần thưởng phong phú. Xem ra vận khí của người này cũng sắp mắt rồi, có điều anh đã gặp cả bát tử trong Long Thị cựu tử rồi, cấp bậc đều chưa tới 35. Chẳng lẽ cao thủ trong truyền thuyết là cô gái kia? Tiên sư nó, sao lại bị đàn bà cưới lên đầu thế này? Đại Nhiệt lười nghe hắn lại nhải, tiếp tục ngắm rừng mông trước mặt. Tiếng vó ngựa vang, rốt cuộc đã tới. Đoàn người hưng phấn mà nhìn lại. Hai con ngựa màu xanh chở theo hai người chạy như bay mà đến, một là Tôn Ngộ Không tên Long Tiên Hương, còn một là Chư Bát Giới tên Long Thành Tuế Nguyệt. Xem ra Long Thị gia tộc so với Thiên Hạ Hội còn mạnh hơn, lại hai cao thủ đã cưới được ngựa, lúc này Đào Phù càng thêm có hy vọng rồi. Bất quá nhìn hai người này dáng người cũng không cao, không biết người nào mới là biến thái cấp 35 kia. Đợi lát nữa nhận rõ, nhất định phải đi lên hảo hảo chào hỏi một phen, để cảm tạ sự giúp đỡ của hắn. Đại Nhiệt nghĩ đến kích động, tuy thời chuẩn bị xông lên trước tặng hoa. 2. Thế nhưng mặt chư môn tiểu nhục xú lại đầy thất vọng. Long Tiên Hương đi vào trước đám người Thiên Hạ Hội, xuống ngựa liền ôm quyền, thực khách khí nói. Làm phiền nhất thủ huynh đợi lâu. Nếu bạn cảm thấy cái tên Long Tiên Hương có chút nữ tính, bèn cho rằng người này là một gã hẻo lả, vậy bạn sai 10 phần rồi. Làm lão đại Long Thị gia tộc, Long Tiên Hương dĩ nhiên phải là cực phẩm trong nam nhân, trí tuệ cùng khí phách không hề kém thiên hạ nhất thủ, tại giới game online cũng là một người thanh danh hiển hách. Thiên hạ nhất thủ cười nói. Không sao cả, lần này hợp tác chính là đại hành động, chờ chút cũng là đáng. Phải rồi, cô ấy đâu? Nhắc tới cô ấy, sắc mặt thiên hạ nhất thủ trở nên vừa có chút căng thẳng vừa có chút lạ lạ. Mà bên cạnh hắn thiên hạ nhất bôi lại càng duỗi thẳng cổ nhìn xung quanh, bộ dạng thực chờ mong. Long Tiên Hương thở dài nói. Cô ấy. Ai, đáng tiếc là con bé nói nơi này đông người quá, nó không muốn tới. Nghe vậy thiên hạ nhất bôi không khỏi có chút thất vọng. Thiên hạ nhất thủ nhíu nhíu mày nói. Quả thật đáng tiếc. Vậy ý của anh là muốn. Thiếu con bé, thực lực sẽ giảm trên diện rộng, trước mắt tuy rằng đội ngũ chúng ta có hơn 200 người cấp 20, nhưng cấp 30 lại ít ỏi không có mấy. Tổng hợp thực lực vẫn còn chưa đủ. Tôi nghĩ không bằng mọi người bỏ thêm một buổi tối nữa đi luyện cấp, vào giờ này ngày mai chúng ta lên núi sau. Thiên hạ nhất thủ cười nói. Chính hợp ý tôi, lần này hệ thống không biết xảy ra tình huống gì, tuôn ra nhiều thẻ thông hành như vậy, căn cứ cái nhìn của tôi, không có khả năng sẽ có lần thứ hai, cho nên chúng ta phải thận trọng, nắm chắc cơ hội lần này. Tốt lắm, vậy giờ từ biệt, ngày mai tái kiến. Hai người cáo biệt, ra lệnh, dẫn theo thủ hạ tản đi. Đại Nhiệt còn tưởng rằng đội ngũ muốn bắt đầu lên núi, cao hứng nhảy dựng lên, xoa tay, chuẩn bị triển khai kế hoạch, thế nhưng lại thấy mọi người căn bản không có lên thuyền, mà là đường ai nấy đi, một hồi đã biến gần hết. Này, này! Đại Nhiệt trợn tròn mắt, nhanh chóng đuổi theo chư môn tiểu nhục xú, hỏi. Đại ca, làm sao thế? Tại sao không lên núi? Chư môn tiểu nhục xú gãi gãi tai nói. Cao thủ chưa có tới, lão đại của anh nói chưa nắm chắc, đợi mọi người tăng cao cấp bậc thêm. Ngày mai lại đến. Giờ anh phải đi luyện cấp đây. Cao thủ chết tiệt. Chờ ngươi nửa ngày, lại giống rùa đen rụt đầu. Đại Nhiệt thầm hận không thôi, trong lòng sớm đem cao thủ này tổng sỉ và đến 18 đời. Hắn lại hỏi thời gian tập hợp ngày mai, lúc này mới ủ rũ túi đầu quay về thôn. Buồn bực một hồi lâu, hắn mới đánh tỉnh tinh thần, đi tìm sư phụ chuyển công phu chiến đấu cờ lạt chư bát giới để học sở kỳ chiến đấu cấp 20. Học sở kỳ chiến đấu có thể thành công 100%. Nhưng phải nộp 200 đồng phí truyền thụ. thanh niên vô sản đại nhiệt đối diện với khuôn mặt heo tươi cười của sư phụ truyền công, hận không thể phun một bãi nước miếng lên. Tiền A. Mặc kệ ở chế độ xã hội nào đi nữa, tiền cũng đều là thứ quan trọng số một. May là tới cấp 20 người chơi có thể tiến vào hầm mỏ, tiến hành công việc kiếm tiền trong truyền thuyết, đào quặng. Nghĩ đến nghề nghiệp lợi nhuận cao này, đại nhiệt sáng mắt lên, kỳ hứng thú chạy tới cửa vào hầm mỏ tại Miếu Thành Hoàng. Nam O O Năm. Chú thích. 1. Giải thích một chút, nhà phát hành game thiết kế mát cấp tạm thời là 50, sau đó sự mạnh yếu của từng nhân vật là dựa vào phát triển các sở kỳ hiệu do bản thân người chơi tự nghĩ ra, kèm theo mở các hệ thống mới như pháp bảo, thú cơi nói chung là tính vào trang bị và cấp bậc sở kỳ có được sau giai đoạn thỉnh kinh. 2. Đại nhiệt không thèm nghe chư môn tiểu nhục xú nói cao thủ là nữ nên vẫn chưa biết, tưởng một trong hai người vừa đến bên Long Thị là cao thủ mọi người đang đợi. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, bị cương thi đụng trúng. Hầu như game online nào cùng đều có mục đảo quặng này. Có thể nói hầm mỏ là một trong những nơi mà các game thủ giao lưu tán phét vui vẻ nhất, cho nên nếu bạn là người thích chơi game online, vậy nhất định đã cùng bạn bè trải qua nhiều kỷ niệm khó quên khi đào quặng. Cùng nhau làm thợ mỏ, cùng nhau đánh buốt, cùng nhau công thành, đây là ba chuyện không thể thiếu. Thiết kế của hầm mỏ trong Tây Du Nhất Ngộng có chút kỳ lạ, là do một nở tờ cờ có tên là Thổ Địa Tân Thủ Thôn đứng tại Miếu Thành Hoàng truyền tống đi vào. Mỗi tân thủ thôn đều có hầm mỏ riêng biệt, chỉ cho phép người chơi sinh ra tại thôn đó đi vào đào quặng. Ra ngoài thôn, tới đại thành thị, trong thành thị cũng có hầm mỏ riêng biệt tương tự. Đương nhiên, hầm mỏ tại thành thị có quy mô lớn hơn tại thôn, quy tắc đào quặng cũng bất đồng, sau này sẽ tiếp tục giới thiệu. Tới nơi, Đại Nhật nhìn qua một lần. Chỉ thấy ngôi Miếu Thành Hoàng này mặc dù hơi nhỏ, nhưng lại trang hoàng lộng lẫy, người đến người đi nối liền không dứt, hương khói nghi ngút. Đại Nhật đi tới hòm công đức cúng một đồng tiền nhang đèn, một đồng này là hắn bán một bó thảo dược mới có, tiệm thuốc mua lại dược phẩm có thể nói là siêu ép giá. Rất nhanh, một ông lão nhỏ gầy, tóc trắng xóa, tròm râu thật dài chống cây gậy gỗ đầu chó bước ra. Đại Nhật, ngươi cũng muốn tiến hầm mỏ đảo vàng sao? Ai? Hỏi thế gian tiền là vật chi, cứ khiến người ta sống chết không bỏ. Đời người ngắn ngủi, thanh xuân tươi đẹp, mỏ quặng vô tình, tại sao cố chấp? Nhìn nờ tờ cờ này một bó tuổi, mà nói nhảm lại càng là một bó to. Đào quặng mời dùng quốc chim hàng xịn, già trẻ đều tin dùng, vừa sắc vừa bền, vĩnh viễn không hang gỉ, sử dụng loại quốc này, đục đá cực thoải mái, lấy bảo lại càng dễ. Thuyết giáo chưa xong, quảng cáo lại tới, Đại Nhiệt hoàn toàn câm nín không biết nói gì. Ta đã chờ đợi ở nơi này trăm năm, nhìn ngươi là người hữu duyên. Sẽ đem quốc chim hàng xịn này tặng cho ngươi. Châm đã, dù sao ta cũng đã già, lại không có con cái, cũng nên vì bản thân một lần. Ta thích nhất là ăn cá chấm cỏ ở suối Kim Tiền, ngươi đi bắt 20 con, ta sẽ cho ngươi cái quốc. Rốt cục đến chính đề, chỉ là nhiệm vụ nhỏ mà thôi, Đại Nhiệt vội đi suối Kim Tiền nằm ở phía bắc của thôn. Người thật nhiều. Bờ suối dài hơn 10 dặm, tất cả đều là người, ai nấy bận rộn thò tay vào trong nước vớt cá, xã hội nguyên thủy A, không có dụng cụ. May mắn trò chơi thiết kế hợp lý, cá chấm cỏ sinh sôi không ngừng, một lát là có thể bắt đủ, nếu không với từng này người nhất định nước suối đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Đại Nhiệt thật vất vả tìm được một chỗ trống, sắn tay áo làm ngư dân. Hắn chưa quen nên tay chân lòng nóng, cá tới tay trượt một cái lại công cốc. Mãi lúc sau hắn mới thành công bắt được một con, vội bỏ vào hành trang. Chỉ thấy con cá chấm cỏ này màu xám nhạt, mắt lồi miệng rộng, vảy tròn đều, to cỡ lòng bàn tay. Mở đầu vớt gian nan. Nhưng dần dần quen tay hay việc, mất đại khái nửa giờ, Đại Nhiệt rốt cục bắt đủ số cá, chạy về Miếu Thành Hoàng, dùng cá đổi một cái quốc chim, người chơi một lần chỉ có thể đổi một cái quốc, mà một cái quốc chỉ có thể đảo đới một tiếng. Sau khi đủ thời gian, cũng chỉ có thể lần thứ hai mang cá đi đổi quốc. Một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt, Đại Nhiệt đã bị truyền tống vào trong mỏ. Hắn lập tức đứng thẳng người đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Phản ứng đầu tiên của hắn, người thật nhiều. Phản ứng thứ hai của hắn, người thực con mẹ nó nhiều. Phản ứng thứ ba của hắn, người thực con mẹ nó siêu cấp nhiều. Nói như thế nào đây, lúc trước dự tính trong hầm mỏ nhất định sẽ kín người chặt chỗ, không mảnh đất cắm rủi, hóa ra còn rất lạc quan. Đừng nói cắm rủi, thoáng khoa trương một chút, nơi cắm cái kim cũng không có, làm nơi kiếm tiền chủ yếu trong trò chơi, người không nhiều mới là lạ. Không gian nơi này cũng tương đương nhà hầm, một, trong hiện thực, cao cỡ 2 mét dưới, chạy sâu vào trong, rộng hẹp không đều. Trên vách hầm cứ cách mấy mét lại cắm một cây đuốc. Đương nhiên là vĩnh viễn không tắt, chiếu sáng rõ như ban ngày, không hề tối tăm kinh khủng như trong tưởng tượng. Đám người chơi đang hăng say mà đục béo vách đá, nhìn thoáng qua cũng phải cỡ 1.000 người, ai nấy ra sức dơ quốc, hùng hục mà bổ. Rất nhiều người chơi nam đảo đến hứng khởi, cởi sạch chỉ còn mỗi cái quần cộc. Đừng lo lắng đào đất bới đá thế này sẽ khiến hầm mỏ tan nát, bởi hệ thống sẽ nhanh chóng thanh lý sửa sang như mới. Ha ha! Vừa tới đã đào được một khối quặng vàng, quá thoải mái. Tại khúc quanh phía trước có một sa tăng hưng phấn mà reo lên, thần mỏ. Cái tên danh bất hư truyền. Trung quanh vang lên tiếng ồn ào khen ngợi không dứt. Lập tức có người hiểu chuyện hỏi. Ông làm thế nào đào được thế? Thần mỏ đắc ý nói. Tôi chọn một chỗ thoáng, mới hạ hai quốc đã ra quặng vàng rồi. Một người bi ai nói. Trời ạ! Tại sao bất công như thế? Tôi ở trong này đến 3 tiếng rồi mà chỉ đào được mười mấy khối quặng sắt. Ông thảm hơn tôi chắc. Tôi đào 8 tiếng mới được một khối quặng đồng. Quả nhiên thực thảm, xem tên của hắn, mỏ chiến 8 năm, đại nhiệt phí 1 tiếng bật cười. Tài nguyên khoáng sản trong hầm mỏ được phân bố theo màu sắc của đá. Đá màu đen thông thường sẽ ra quặng đồng cùng quặng sắt có độ tinh khiết thấp, mà loại này bán tới cửa hàng chỉ được mấy đồng một khối. Đá màu trắng thông thường ra quặng bạc giá trị cao hơn, độ tinh khiết cao thậm chí bán được 20 đồng một khối, còn đá màu vàng sẽ có xác suất cao cho quặng vàng. Hơn nữa còn có thể cho ra các loại quặng chân quý như huyền thiết, thủy tinh, ngọc lục bảo, mã não v.v. đương nhiên xác suất thập phần thấp kém. Mà những thứ xa hoa này giá trị cũng xa xỉ, bình thường đều có thể bán được cái giá tốt. Đá quặng cũng được sinh mới liên tục, đào ra một khối, lại vài khối khác được biến hóa ra, chủng loại màu sắc xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng cũng có một chút quy luật, chính là vào càng sâu trong hầm mỏ, nguy hiểm càng tăng, xác suất xuất hiện đá màu vàng càng lớn. Nhưng nhìn chung, xác suất đào đất đá ra đá quặng là không cao, nếu vận khí không tốt, bổ nát mấy cái quốc có khi cũng chỉ toàn ra được cả một đống đá thường, không có giá trị. Cho nên đào quặng tuy kiếm tiền nhanh, nhưng cũng là một loại công việc tốn thời gian nhất, rất nhiều đoàn thể người chơi sẽ an bài những phân đội chuyên đảm nhận việc đào quặng, giải quyết vấn đề tài chính. Đại Nhật dựa vào nguyên tắc cầu phú quý tử trong hiểm nguy, căn bản không ngừng lại, một đường đi tới, không biết đã xa bao nhiêu, chỉ thấy mặt đất ngày càng ẩm ướt, nhưng người vẫn nhiều như vậy. Căn bản tìm không thấy vị trí nào lách được vào mà đào, may mắn trong hầm mỏ không cho phép cờ cờ, nếu không đã sớm máu chảy thành sông. Hắn chỉ đành tiếp tục đi, tới khi phía trước xuất hiện một ngã ba. Theo như tình huống bình thường, 3 con đường thì con đường ở giữa luôn là đường chính, mà đường chính khẳng định nhiều người, không thể được. Đại Nhật liền đi hướng bên tay phải. Đường hầm này khá thấp, vách đá rất ẩm, không ít chỗ còn có nước chảy ra, nhỏ giọt kêu tí tách, ngoài ra yên ắng đến đáng sợ. Người chơi dám can đảm đến bên này đào quặng quả nhiên không nhiều lắm, càng sâu vào trong, người lại càng ít, dần dần tới chỗ không người. Hai bên vách đá đã vài chỗ xuất hiện màu trắng, không khí bắt đầu tràn ngập một mùi hôi thối như là mùi trứng ung, có chút ghê tởm. Có điều Đại Nhật còn không có ý định dừng bước, một lòng muốn tìm chỗ có đá có màu vàng mới đào. Tuy rằng cạnh vùng đá màu vàng có xác suất xuất hiện cương thi, hai, rất lớn, nhưng hắn cũng đành phải vậy, thầm nghĩ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kiếm đủ tiền học sở kỳ hiệu. Nhiệm vụ gian khổ lấy đảo phù đã lửa xém lông mày, đó mới là việc khiến người lo lắng. Cương thi thuộc về quái vật quỷ tộc, có thể phun ra khí độc, tuy rằng hành động chậm chạp, nhưng công kích đều kèm sát thương độc, độc sát, quả thực là lợi hại. Chính vì có sự tồn tại của chúng nó, mới khiến cho người chơi không dám đi sâu vào trong hầm đảo quạng. Đại Nhật bước qua một khúc ngặt, đi vào một con thông đạo liền kề, chỉ thấy cái mùi trứng ung kia càng ngày càng đậm, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Nếu không, ở chỗ này đào đi, đào đá màu trắng cũng sẽ có thu hoạch. Phía trước tuy rằng tiền đồ rất tốt, nhưng vạn nhất đụng tới nguy hiểm thì đúng là biếu tặng tính mạng không công, vậy thì xôi hỏng bỏng không, cái gì cũng xong rồi. Hắn đang chuẩn bị dừng bước, bịch, phần eo bị cái gì huyết phải. Ngơ ngỡ, hắn tưởng bị cỏ cây gì trên vách hầm quyết phải, liền thuận tay đẩy ra, vừa đẩy thì sờ thấy một vật thể hình trụ dinh dính, Đại Nhật không khỏi ngẩn người ra, đó là một con cương thi. Năm ó ó năm. Chú thích. Nhà hầm, khu vực cao nguyên Hoàng Thổ ở Tây Bắc, Trung Quốc, người ta đào những cái hang trên vách núi đá để ở gọi là nhà hầm. 2. Cương thi zombie, thây ma. Quy 1 chương 21, tiến cùng đồ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đại Nhật trước tiên úp sấp trên mặt đất, bởi vì cương thi chủ yếu dựa vào cánh tay cùng miệng để công kích nên trốn trên mặt đất sẽ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Trên mặt đất vừa ướt vừa thối, nơi cương thi sinh hoạt có thể không thối sao. Nhưng vì mạng sống, cái gì cũng đành nhịn. Quái lạ là cương thi kia lại không tấn công hắn, mà gừ gừ kêu rồi đi sang hướng khác. Chỉ thấy bên kia ánh đuốc nhấp nháy, một người đang nằm cạnh một khối đá quặng màu vàng, là một tôn ngộ không, một tôn ngộ không đang hấp hối. Tiến cùng đồ. Tên rất ngông cuồng, nhưng hiện cái tên này lại đại diện cho một thương binh hạng 58. Một thân giáp sắt cấp 30 mặc trên người hắn đã tan tác, cái mũ gắn chùm tua hồng quen thuộc trên đầu tàn tạ chỉ còn lại vài sợi tua rua. Khoe miệng hắn tràn đầy máu, sắc mặt tái nhợt. chỉ có cặp mắt vẫn sáng ngời, kim quang lóng lánh nhìn chằm chằm Cương Thi, cố gắng dây rủa lấy muốn đứng lên, có điều hắn thân chịu trọng thương, dược phẩm đã muốn dùng hết, ngay đến vũ khí cũng không lấy ra nổi. Đại Nhật chợt phát hiện, Cương Thi kia cũng đã bị trọng thương, một cánh tay đã gãy rời ra, cả người chi chít vết nứt rách, chất lỏng màu xanh từ trên người nó chảy ra nhão nhoét vương cả trên mặt đất, có điều nó vẫn còn hung mãnh, chân thấp chân cao nhích qua, muốn kết liễu Tôn Ngộ Không kia. Xem ra giữa cả hai đã trải qua một trận chiến sống còn. Tiến cuồng đồ này không biết là lão đại phương nào, cấp bậc tận 30, lại có thể cùng Cương Thi phân cao thấp. Ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ha ha, một khi vận khí đến thì ngăn cũng không ngăn được. Đại Nhật cười đắc ý, nhanh chóng đứng dậy, giơ đại đao lên, bổ nhanh như chớp về phía Cương Thi. 45. Có thể phá giáp. Kỳ thật Cương Thi đáng sợ ở độc công của nó, một khi nhiễm phải thi độc, nếu không có thảo dược thì chỉ có thể trơ mắt đợi bản thân tụt hết máu mà bỏ mình. Trừ điều đó ra, các thuộc tính sinh mệnh, phòng ngự của Cương Thi cũng chỉ thường thường. Mà xác suất Cương Thi phát ra thi độc đại khái là 10%, Đại Nhật đặt cược thương binh này sẽ không chịu được mấy đao của mình, cho dù chẳng may dính độc thì hơn 10 bó thảo dược trung cấp còn trong hành trang cũng không phải để bày cho đẹp, ít nhất có thể sống đến khi độc tan. Cương Thi bị công kích liền buông tha cho Yến Cuồng Đồ, xoay người nhằm phía Đại Nhật. Đại Nhật thấy khuôn mặt đáng sợ của nó thì có chút kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau. Cương Thi gầm gừ dữ tợn, nhảy vồ tới, miệng há to phun ra một làn sương mù màu xanh thẫm. Thi độc. Ai? Thật sự là vận khí đến, muốn ngăn cũng không được. Đại Nhật cười khổ, một luồng khí độc đã chui vào lỗ mũi, nhanh chóng phát tán, hắn lập tức tức ngực buồn nôn, điểm HP nhanh chóng hạ với tốc độ còn đáng sợ hơn cả thị trường chứng khoán lúc đóng băng. Hắn luôn cuống tay chân cầm lấy một bó lớn thảo dược ngay vào. Đồng nhiên thoáng nhìn thấy tấm bịa mà Thiên Phú Khai Quang Sư Cở Lạt Trư Bát Giới tự tay ký tên còn nằm trong hành trang, một ý lóe lên, vội vàng cầm trong tay. Cương Thi tiến sát từng bước, vung cánh tay còn sót lại muốn móc tim Đại Nhiệt. Đại Nhiệt cắn răng một cái, tấm bịa có chữ ký kia bay ra ngoài, chuẩn xác dán lên trán con Cương Thi. Quả nhiên, tấm bịa vừa tiếp xúc với da con quái thì lập tức phát ra một luồng hồng quang mờ mờ, nét chữ ký sáng bừng lên, như một ngọn lửa thâm nhập vào góc con Cương Thi. Chúng một đòn này, Cương Thi vốn đã bị thương nặng chỉ kịp thét thảm một tiếng, hồn phi phách tán, loảng xoảng một cái một kiện vật phẩm rơi xuống đất. Đại Nhật như một mũi tên phóng tới, đưa tay bắt lấy vật kia. Cương Thi thủ sáo, tay phải, độ bền 20-20, cấp bậc yêu cầu, cấp 20, sau khi trang bị vật phẩm này có xác suất 1% tung ra thi độc liên tục thời gian 60 giây. Ha ha, thứ tốt. Tuy rằng xác suất tung ra thi độc thấp một chút, nhưng một khi thành công thì dù đối phương có lợi hại cũng chỉ có thể chạy trối chết giữ mạng. Có thể khắc chế thi độc, chỉ có vài món pháp bảo là thiên địch với độc vật, chứ phương diện dược phẩm cơ bản không thể tìm ra. Đại Nhật lập tức đeo găng tay lên. Bên kia Yến Cuồng Đồ thấy, trong mắt lóe ra một tia thèm muốn. Đại Nhật không để ý tới hắn, tiếp tục không ngừng cắn thuốc bù lại số máu bị độc làm rớt, cộng thêm thử tinh chỉ hoàn hồi 4 điểm sinh mệnh mỗi giây, khó khăn lắm mới giữ lại được mạng. Thẳng đến khi thi độc mất đi hiệu quả, trong hành trang của hắn cũng chỉ còn lại nửa bó thảo dược. Yến Cuồng Đồ thấy hắn vẫn chống đỡ được, cảm thấy thất vọng, lòng thầm hận, con gà này sao vào mỏ mà lại mang nhiều thuốc như vậy nhỉ? Thật đúng là đầu người hóc heo, người ngốc có phúc của người ngốc. Yến Cuồng Đồ nào biết đâu rằng số thuốc này Đại Nhiệt vốn là chuẩn bị để lên Tiểu Hoa Quả Sơn đánh hầu tử. Đại Nhiệt cười hắc hắc, nói: "Yến đại ca, anh đắm đuối nhìn tôi làm gì vậy? Tuy anh nhìn thế làm tôi rất cảm động, nhưng đôi găng này tôi không bán đâu." Yến Cuồng Đồ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, đả tọa tự trị thương cho mình. Hắn đã không còn thuốc để dùng, chỉ có thể dựa vào phương pháp ngu ngốc này. Một. Yến đại ca, nơi này còn nửa bó thảo dược, anh trước tiên cầm dùng đi. Yến Cuồng Đồ sửng sốt, mở to mắt, nói: "Cậu không sợ tôi khôi phục xong sẽ cướp lấy quặng vàng sao?" Đại Nhiệt cười thần bí. Từ cái tên uy phong bát diện của anh, đến một thân trang bị ngon lành cành đào, rồi đến màn đại chiến sinh tử rung động tâm can với Cương Thi vừa rồi, tôi nhìn ra anh không phải là loại người như vậy. Yến Cuồng Đồ nghe hắn nói, vừa bực mình vừa buồn cười, không chút khách khí cầm lấy thảo dược, rau rau cắn nuốt sạch, rất nhanh khôi phục nguyên khí, đứng lên, chìa bàn tay to, tiếng như chuông đồng nói: "Lão tử Yến Cuồng Đồ, tên thật cũng là Yến Cuồng Đồ, người Sơn Đông, thanh niên sắp già nhưng tính tình còn rất cuồng nhiệt, mỗi đêm đều phải đi mát xa thư giãn, còn cậu?" Đại Nhiệt dở khóc dở cười, người này không chỉ cuồng mà còn hơi hâm hâm a. Hắn ha ha cười trả lời: "Em chẳng qua là một sinh viên học rốt thôi, người Quảng Đông, tên thật cũng gọi là Đại Nhiệt." Yến Cuồng Đồ nhướng mày, cười nói: "Sinh viên đại học, mỗi ngày đều vui đùa tán gái, cái loại cuộc sống này, trước kia anh cũng từng trải qua." Toát mồ hôi. "Không ngờ là đồng đạo, đồng chí a." đại nhiệt lập tức bắt thật chặt tay Yến Cuồng Đồ, tựa như hận gặp nhau quá muộn, rất nhanh liền tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Hóa ra Yến Cuồng Đồ cũng là một người chơi đơn lẻ, có điều vận khí của hắn không tệ, nhận được một nhiệm vụ liên hoàn quy mô lớn, có ép cùng phần thưởng phong phú nên cấp bậc tầng tầng mà tiến. Đến hầm mỏ này đào quặng cũng là một nhánh trong nhiệm vụ, trong đó yêu cầu đào ra 3 khối quặng vàng. Yến Cuồng Đồ một mình thám hiểm, đụng tới cương thi kia, sau một phen đỏ sức đã lưỡng bại câu thương, nếu không phải đại nhiệt mơ mơ hồ hồ xông tới, hắn đã sớm chết. Cho nên ở ý nào đó, đại nhiệt tính là ân nhân cứu mạng của hắn. Bọn hắn vừa tán gẫu, vừa bắt đầu đào quặng. Nơi đây có một khối đá màu vàng, đại nhiệt rất hào phóng tặng cho Yến Cuồng Đồ, chính mình sang bên cạnh đào một khối đá màu trắng. Yến Cuồng Đồ đối với hắn lại càng thưởng thức, khúc mắc từ cương thi thủ sáo bị đại nhiệt tiện nghi thu được trở thành hư không. Lấy được hứng khởi, hai người bắt đầu kể chuyện cười trợ hứng giết thì giờ. Đại nhiệt ngẩng đầu lên, kể một câu chuyện thể loại sật nút cọ mờ đi, hai, nổi tiếng. Thời dân quốc, có một người gọi là Lão Vương, cực kỳ nghèo, nhà chỉ có 4 bức tường. Ai ngờ một đêm nọ lại có kẻ trộm lẻn vào nhà ông ta. Lão Vương tỉnh giấc, nhưng cũng không la hét, dù sao chẳng có gì để lấy, lục lọi chán, kẻ trộm sẽ tự đi. Lại nói gã trộm kia lục đến cả nửa ngày, đến nửa đồng xu cũng không tìm ra. Tục ngữ nói trộm không về tay không, hắn nghĩ thế nào cũng phải kiếm chút tiện nghị, liền tính múc nốt ít gạo còn sót ở đáy vại nhà Lão Vương, thế nhưng lại không có gì mà đựng, cho nên hắn đành cởi áo ra trải trên mặt đất chuẩn bị làm cái bọc. Cái này khiến Lão Vương tức giận, mắng thầm gã trộm cũng quá ác đi, một chút gạo cám cũng muốn lấy. Ông ta nảy ra một ý, khẽ khẽ xuống giường, giấu cái áo đi rồi lại lặng lẽ trở về giường giả vờ ngủ. Gã trộm kia nhấc xong vại gạo, đang định chút xuống cái áo nằm trên mặt đất, nhưng vừa sờ đến thì lại không thấy đâu nữa. Hắn cảm thấy kỳ quái, lần mò mọi chỗ. Lần này tiếng động quá lớn, khiến vợ Lão Vương tỉnh giấc. Bà ta nghe động, vội lay Lão Vương tỉnh, nói Lão Vương, Lão Vương, nghe thấy gì không? Trong nhà có trộm. Lão Vương âm thầm cười trộm, đưa cái áo túm ở trong tay, trả lời, trộm đâu mà trộm, làm gì có. Gã trộm kia tức quá, lớn tiếng nói, ai nói không có trộm thì cái áo của tôi chạy đi đâu rồi. Câu chuyện này được đại nhiệt rất thích, xem đi xem lại, bởi vậy khi kể chỗ cần nhấn chỗ cần lướt giống ý như trên truyền hình, nói rất thú vị, khiến Yến Cuồng Đồ cười ha hả. Đến phiên Yến Cuồng Đồ, hắn cũng kể một chuyện tiếu lâm. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, trang bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, trang rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa. Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng ngoài âm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong 3 năm để được nói với nàng bà tử, anh yêu em. Và chàng bắt đầu chờ đợi, 3 năm trôi qua. Ngay tỏ tình đã đến, chàng chạy như bay đến nơi ở của công chúa để nói ra bà tử kia. Ai ngờ, vì gấp quá, vừa đến cửa phòng của nàng, hoàng tử vấp chân ngã muốn nhào ra đất. Theo bản năng, chàng giơ hai tay lên chống ngang trước ngực, miệng thì thốt ba tử, á, đờ ít ít mờ ít. Và câu chuyện đến đây là hết rồi. Hai người cười vang. Cứ thế, hoạt động đào quặng đơn điệu buồn tẻ biến thành thời gian khoái hoạt, cả hai trong tiếng cười không dứt mà thu hoạch đủ loại quặng. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Đả tọa, hay ngồi xếp bằng khoanh chân trong game sẽ giúp phục hồi máu và mana. 2. Sân nút có mơ đi, loại hình nghệ thuật hài độc thoại trên sân khấu. Tạo hình mẫu của đại nhiệt, bit.ly 21-4V, Yến Cuồng Đồ, bit.ly 1ni6lvl và thiên hạ nhất thủ, bit.ly 1sm2bzz. Quy 1 chương 22, biện luận. Qua trò chuyện, Yến Cuồng Đồ biết được đại nhiệt muốn lên tiểu hoa quả sơn đánh mã hầu kiện tướng lấy đào phụ, lập tức vỗ ngực, bảo ngày mai nhất định sẽ theo hắn lên núi trợ giúp một tay. Có cao thủ hỗ trợ, xác suất lấy được đào phụ lại tăng lên. Đại nhiệt thật là cao hứng. Một giờ đào quặng qua rất nhanh, Yến Cuồng Đồ thu hoạch không tồi, đào được một khối quặng vàng cùng 6 khối quặng sắt. Hắn thêm hảo hữu với đại nhiệt, sau đó truyền tống ra ngoài, tiếp tục đi bắt cá đổi quốc. Đại nhiệt có vẻ xui hơn, mới đào được 15 khối quặng đồng bỏ đi cùng 2 khối quặng sắt kém tinh khiết, chẳng lẽ còn phải hành sát tiếp. Hắn phiền não không thôi, nhưng run rủi thế nào nhát quốc tiếp theo lại bới ra được một khối quặng sắt độ tinh khiết 50%, đem về bán cho cửa hàng rèn cũng ít nhất được 300 đồng. Đại nhiệt vui mừng quá đỗi, cũng không đào nữa, đợi thêm một lát cho đủ một giờ, cái cuốc trong tay tự động biến mất, thân mình bị chuyển tống ra ngoài hầm mỏ. Trời đã chuyển về xế chiều, mặt trời đỏ rực đã chuẩn bị lặn xuống mặt nước biển xanh thăm thẳm, khung cảnh cực kỳ lộng lẫy. nhưng Đại Nhiệt lại không có thời gian thưởng thức mà bước nhanh tới cửa hàng rèn, đem số quặng đào được bán với giá 336 đồng. Kỳ thật khối quặng sắt độ tinh khiết 50% kia chính là tài liệu tốt để rèn đúc giáp trụ binh khí. Sau khi thỉnh kinh thành công, người chơi sẽ học được luyện kim thuật, lúc đó tự người chơi có thể chế tạo binh khí giáp trụ, giá trị khối quặng sắt này mới chân chính thể hiện ra. Thế nhưng hiện tại giai cấp vô sản Đại Nhiệt không nghĩ được nhiều như thế, hắn cần tiền học sở kỳ hiệu, đành phải nhịn đau bán tống bán tháo cho nở tờ cờ. Có tiền dễ làm đại sự, Đại Nhiệt lập tức đi tìm sư phụ chuyển công phu chiến đấu cờ lạt chư bát giới, học sở kỳ hàm chư thủ. 200 đồng vào túi, nở tờ cờ chư bát giới kia cười đến miệng tuét ra như một đóa hoa loa kèn, lại nhảy nói. Định ra tiêu chuẩn học phí như vậy cũng không phải vì ta muốn kiếm lời đút vào túi mình, mà là vì vạn vạn đệ tử chư môn đang chịu khổ khắp thiên hạ. Chỉ mong heo nào cũng có cơm để ăn, heo nào cũng có gái để chơi. Khu, ngượng ngùng, gấp quá nói nhịu. Bất kể như thế nào, đây đều là một việc công đức vô lượng. Quá vô sỉ. Chẳng trách sao chư môn ngày càng lụt bại. Sở kỳ học đến tay, Đại Nhiệt lập tức phẩy tay háo bỏ đi. Hàm chư thủ, công phu chiến đấu của chư bát giới, cấp bậc yêu cầu, cấp 20, đẳng cấp trước mắt, 0, kinh nghiệm thăng cấp 0-1000, gia tăng lực công kích hệ 1-40%, đây là công phu quyền cước. Không thể trang bị vũ khí, vốn là năm đó chư môn tổ tông Tịnh Đàn sứ giả sáng chế khi sống tại Cao Lao Trang. Vô chiêu vô thức, chủ công nơi ngực, bụng, hạ bộ của địch nhân, lợi hại phi thường. Đệ, không ngờ lại là bộ công phu quyền cước, thiếu binh khí, lực công kích chẳng phải là đại giảm sao. Lại đặc biệt tấn công ngực bụng hạ bộ của đối phương, chẳng may đối phương là nữ, kia không phải tự biến mình thành lưu manh biến thái. Quả nhiên danh xứng với thực, đáng khinh, cực kỳ đáng khinh. Có sở kỳ hiệu mới. Đại Nhiệt liền bán binh khí đi, mua thêm một bình thuốc, hai tay chống chân đi tìm một chỗ để luyện sở kỳ hiệu. Bãi biển đầu chó không muốn đi, quái vật trên Hắc Phong Sơn quá ít, giá chư lâm quá xa, suy nghĩ một thoáng, hắn cuối cùng quyết định đi kiếm các nằm dưới vùng núi phía Nam Thôn. Địa hình kiếm các khổng lồ phức tạp, vô số chủng loại quái vật thú tộc, là một thiên đường lý tưởng để luyện cấp, rất nhiều nhân vật cấp bậc lão đại đều chọn tổ chức đại đội ngũ rồi tới đây tranh một bãi mà thăng cấp. Hơn nữa, đại bột thú vương của giai đoạn tân thủ là quanh quẩn ở vùng này, hành tung bất định, nghe nói ngẫu nhiên sẽ xuống núi, đi qua kiếm cát. Tiến vào bản đồ dài liên miên hơn 10 dặm, chỉ thấy những tảng đá hình thù kỳ quái nằm san sát, cây lạ mọc thành bụi, quả thực có chút âm u đáng sợ. Trên 100 con đường núi chia ra từ lối vào, mỗi con đường lại thông tới một vị trí khác nhau. Trên đường thỉnh thoảng có tê ngưu cấp 25, tiểu báo cấp 27, mãnh hổ cấp 30 v.v., giống như là một vườn bách thú thiên nhiên khổng lồ. Đại Nhiệt căng thẳng, chọn một đường tiến vào, tập trung tinh thần đề phòng. Hắn một mình tới nơi hung hiểm thế này luyện sở kỳ hiệu cũng có lý do, đó là bởi vì tốc độ tăng sở kỳ cùng cấp bậc quái vật bị giết có liên quan, quái vật cấp bậc càng cao, độ thuần thục sở kỳ tăng lên lại càng mau, càng dễ dàng thăng cấp. Đi một đoạn chợt thấy tại bụi cây ven đường có một con gà rừng mập mạp, ngửa tay, Đại Nhiệt lập tức dùng hàm chư thủ vồ đến, tức thì khiến con vật nhỏ tội nghiệp chỉ có cấp 3 này thất khiếu chảy máu bỏ mình, đạt được 5 điểm. Hắc hắc, ngượng ngùng, thử việc dễ trước cho chắc ăn. Sao sạc một tiếng, từ bụi cây lại chui ra một con thỏ trắng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Đại Nhiệt. Nếu là bình thường, Đại Nhiệt đã thương tình tóm lấy nó đem về làm nồi canh thịt, giúp nó hóa sang kiếp khác đỡ vất vả hơn, nhưng hiện tại không rảnh, liền hét lớn một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca hả? Con thỏ bị hoảng sợ, veo một cái chui về bụi cỏ, đoán chừng là đi tìm đồng bạn để được an ủi. Cứ thế thi triển uy phong với chút quái vật sơ cấp, Đại Nhiệt vinh váo tự đắc, rất nhanh tìm được một con sơn ngưu, châu núi, cấp 26 đang ăn cỏ ven đường, lập tức luyện tay. Con sơn ngưu này da dày thịt nhiều, chịu đòn cực tốt, lực công kích lại không cao, đúng là cái bia thích hợp để luyện tập. Thấy không có nguy hiểm, Đại Nhiệt yên lòng, nổi hứng quê mở cho Thiên Tầm Ái. Tiểu mỹ nữ, đang ở nơi nào thế? Thiên Tầm Ái online, nhưng lại mãi không thèm trả lời. Giống truyền thuyết đã xem trên Facebook mặt cười. Đại Nhiệt cảm thấy kỳ quái, tiếp tục hỏi. Không có thời gian nói chuyện phiếm với anh sao? Đang làm nhiệm vụ hay đang đánh bột? Thiên Tầm Ái vẫn chưa hồi âm. Đại Nhiệt thở dài, đổi giọng chanh chua. Hay là em tìm được bạn trai rồi, đang hưởng thụ hạnh phúc thế giới hai người? Thiên Tầm Ái quả nhiên tức thì vê mờ lại, có vẻ rất tức giận. Nói hưu nói vượng. Không sợ gái mắng, chỉ sợ gái không nói lời nào. Đại Nhiệt lập tức nói. Thế tại sao em không để ý tới anh? Hứ. Không phải anh rất bận rộn sao? Em cũng không dám quấy rầy anh thanh tu. Hóa ra là nàng tức giận hai lần trước PM mà hắn đều bơ đi. Đại Nhiệt vội giải thích, nói rõ đầu đuôi. Nghe xong, Thiên Tầm Ái lập tức thân thiết nói. Thì ra là em hiểu lầm anh. Chứ ca ca, em còn tưởng rằng anh cố tình không muốn nói chuyện với em ấy chứ.
Làm gì có chuyện ấy.
Em thiện lương, giàu tình thương người như Bồ Tát vậy, nói thêm được vài câu với em anh sẽ có thể ăn thêm một chén cơm, nụ cười trên mặt có thể nhiều thêm 10 lần. Việc có ích cho thể xác và tinh thần nhường ấy làm sao anh không muốn cho được.
Nghe hắn ba hoa, Thiên Tầm ái xỉ một tiếng rồi nở nụ cười.
Em chỉ cho anh 5 đồng thôi mà.
Sao có thể so sánh với Bồ Tát được chứ?
Anh thấy so sánh như thế quá chuẩn, ai quy định Bồ Tát nhất định là phải phổ cứu chúng sinh, giải cứu địa cầu chứ?
Một giọt nước đã phản xạ ra hào quang chói lọi của mặt trời, 5 đồng cũng có thể biểu đạt ra đức tính của em, một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, ngoại trừ so sánh với Bồ Tát, quả thực anh không tìm được hình mẫu thứ hai nữa.
Thiên Tầm ái tựa hồ có chút ngượng ngùng, một lát mới đáp lời.
Chư ca ca, anh đừng dùng những lời tâng bốc ấy nữa, nghe xế lắm.
Em không thích nói chuyện với những người dẻo mỏ quá.
Toát mồ hôi.
Đại Nhiệt gãi gãi mùi to, vội hỏi.
Kỳ thật đâu, nói chuyện là một môn nghệ thuật. Nghệ thuật đương nhiên cho phép sử dụng một ít thủ pháp tu tử.
Nếu cứ hỏi gì đáp nấy thì khô khăn lắm.
Huống chi đây chẳng qua là đang trong trò chơi vốn là hư ảo, trong hư ảo nói chuyện cần gì nghiêm túc như thực tế chứ.
Đùa giỡn một chút chẳng phải càng thêm vui vẻ sao?
Thiên Tầm ái trầm mặc, hiển nhiên là đang nghiền ngẫm mấy lời này, một hồi lâu sau mới nói.
Em không đồng ý quan điểm của anh.
Trò chơi dù là hư ảo, nhưng người chơi trong đó lại chân thật.
Tính cách bản chất của một người thế nào đều được phản ánh qua những gì họ làm và nói trong game, đây chính là thói quen suy nghĩ.
Tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng phần lớn sẽ tương tự, cho dù có chút hành vi cực kỳ trái ngược thì cũng chỉ là phần người đó giấu đi ở bên ngoài, mang vào game mới có điều kiện thể hiện ra thôi.
Cao.
Thật cao.
Vị tiểu cô nương có vẻ như không dành thế sự này đột nhiên nói ra một vấn đề lý luận hết sức bên thầm, làm cho vị chuẩn thạc sĩ Đại Nhiệt cảm thấy xấu hổ.
Chư ca ca. Em phải đi giúp chị làm nhiệm vụ đã, lần sau nói chuyện vậy nhé.
Đại Nhiệt đang chuẩn bị tài liệu hùng biện cùng nàng lại gọn gàng chạy mất.
Rơi vào đường cùng, Đại Nhiệt đành phải bỏ tâm tư, tập trung vào luyện sở kỳ hiệu.
Sau khi hạ con trâu chứ 39, hàng chư thủ rốt cục luyện đầy cấp 1.
Năm ó ho năm.
Quy 1 chương 23, lão bà tới chơi.
Làm cờ lạc chiếm ưu thế về may mắn, chứ bát giới sẽ yếu hơn 4 cờ lạc khác tại phương diện sức chiến đấu, đây là cân bằng của trò chơi.
Đương nhiên, không thể có một cờ lạc mà mọi thứ đều là đệ nhất thiên hạ rồi, nếu không người khác còn chơi cái rắm.
Không có binh khí phụ trợ, lực công kích của hàm chư thủ liền giảm xuống, nhưng bởi vì phương thức công kích cay độc, xác suất đánh ra bạo kích, hay còn cứ gọi là gấp đôi công kích rất lớn, cho nên nhiều ít có thể vãn hồi một chút nhược điểm. Hơn nữa, không thể cầm vũ khí thì vẫn còn găng tay, có vài loại găng tay cộng thêm hiệu quả công kích đặc biệt, ví dụ cương thi thủ sáo mà Đại Nhiệt đang mang. Thi độc phóng ra còn lợi hại hơn vũ khí thông thường.
Đương nhiên, loại găng tay đặc thù này đều là trang bị cực phẩm, không
dễ dàng đạt được như vậy.
Luyện sở kỳ hiệu mát cấp 1, cấp tiếp theo nhân vật phải tới cấp 30 mới có thể tu luyện, Đại Nhiệt liền chuẩn bị rời khỏi kiếm cát.
Nơi đây quái vật cấp cao đi thành bầy, một người chơi đơn lẻ như hắn căn bản không phù hợp, ở phía sát lối ra vào đánh một ít quái châu núi leo núi đi lạc bầy luyện sở kỳ hiệu còn được, muốn thăng cấp thì chưa đủ.
Đột nhiên trên bầu trời đùng một tiếng, sấm sét đua nhau nổ vang, một trận gió lớn thổi mạnh qua sau đó mưa chút xuống.
Khí hậu trong game không khác gì hiện thực, quả thật phải khen ngợi nhóm kỹ sư lập trình.
Đại Nhiệt ướt sạch, trong lòng lại sinh một cảm giác thống khoái đồng địa, vì thế nắm tay ngửa mặt lên trời giống to.
Cố gắng.
Phấn đấu.
Một con đế xanh bỗng từ đâu nhảy lên tảng đá cạnh hắn, hoa hoạp kêu to, tựa hồ cười nhạo hắn phát bệnh thần kinh.
Đại Nhiệt vươn tay tóm lấy nó, rung lắc thật mạnh.
Dám xem thường tao này.
Con ếch đáng thương bị lắc tới trong mặt, quên cả việc đều, thật sự là họa là từ ở miệng mà ra.
Xin lỗi mau.
Không xin lỗi ăn thịt mày.
Ếch vội vàng há mồm vạp vạp hai tiếng, cũng không hiểu là xin lỗi hay kêu cứu.
Đại Nhiệt rất hài lòng, buông tay thả nó ra.
Con ếch kia vội nhảy vào bụi cây lần mất, trốn so với thỏ con nhanh hơn, thể cả đời không bao giờ ra ngoài ca sướng biểu diễn nữa.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, không phân biệt nổi đông nam tây bắc, Đại Nhiệt cũng mệt mỏi, liền lọc gỗ út.
Ngoài hiện thực lại cũng mưa, tiếng mưa cùng bóng đêm hòa tan vào là một, khiến Đại Nhiệt có chút hốt hoảng, cảm giác như mình vẫn còn đang bên trong trò chơi.
Chơi cái trò chơi này mới 2 ngày, thể nghiệm cũng chưa nhiều, nhưng hắn đã có chút mơ hồ lẫn lộn.
Đây không phải dấu hiệu tốt, hoàn toàn trễ ý định chơi giải sầu ban đầu.
Xem ra quá nhập tâm, lần sau phải chú ý.
Đại Nhiệt tự đề tỉnh mình một câu rồi đi xuống lầu giải quyết vấn đề cái dạ dày.
Mưa gió bão bùng, quán ăn của Lão Vương cũng có vẻ quẩn cung ẽ, khách khứa lác đác.
Tiểu Trần, đói sắp chết rồi hả, hôm nay ta phần riêng cho cậu một phần canh gừng chống lạnh này. khách quen chính là có đãi ngộ tốt, đại nhiệt cũng không khách khí, bưng canh lên uống, đại bổ a. Hắn lại kêu một phần mực xào cùng một chai bia châu Giang. Một trận gió thổi qua làm tấm bảng hiệu quán bị đổ lăn ra đất. Lão Vương vội luống cuống chạy ra nâng dậy, đại nhiệt cười cười, để đua xuống đi rút. Này, có cô nào ngồi chỗ của cậu kìa, trông thật khá a. Đại nhiệt sửng sốt, quay đầu nhìn theo hướng Lão Vương chỉ, không khỏi khẽ ngẩn người. Không phải chứ, cô ta còn ăn đồ uống bia của cậu. Con gái thời nay sao tùy tiện vậy chứ, một chút lễ nghi cũng không có. Lão Vương gặp qua vô số người, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy. Đại nhiệt thản nhiên nói. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy, có làm chuyện gì cũng đều được tha thứ. Làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật cô ta? Lão Vương chẳng hiểu chuyện gì, hỏi. Đại nhiệt cười lớn, vỗ vỗ bả vai ông ta. Cô ấy gọi là Tiểu Long Nữ, là lão bà của cháu. Lão Vương tròn xoay mắt, biểu tình kinh ngạc như là nhìn thấy UFO. Đại nhiệt trở lại chỗ ngồi, lấy thêm một chiếc cốc, rót bia vào rồi uống một hơi cạn sạch. Cậu tới rồi hả? Ừ. Màn chào hỏi cực độ biến thái, nào có chút gì giống hai người yêu nhau. Chúng ta bao lâu không gặp rồi? Kém 60 giây là vừa vặn suốt 10 ngày. Tiểu Long Nữ nhìn đồng hồ đeo trên tay, nghiêm túc trả lời. Không thể tưởng được cậu nhớ rõ như thế. Này, chưa cho tớ chút bia chứ? Tư thế uống bia của Tiểu Long Nữ rất đẹp, ngửa đầu, cổ như ngọc, tóc dài tùy ý phiêu đãng, năm ngón tay thon trắng nõn cầm lên vỏ chai bia màu xanh như một màn phối màu ấn tượng, tạo một hình ảnh rất thu hút thị giác. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng cũng đang uống bia, một chai cỡ lớn chỉ dùng 10 giây đã uống xong, đồng bạn đánh cuộc với nàng bỏ lại 100 đồng rồi quay đầu bước đi. Tiểu Long Nữ nguyên họ Long, tên là Hải Thanh, nhưng người biết nàng đều gọi nàng là Tiểu Long Nữ. Nàng xuất thân dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt, áo cơm không lo, rất có cá tính, thích nhạc dốc, lại ưa làm chuyện phản nghịch như là trốn học, thức suốt đêm chơi game online. Nam nhân theo đuổi nàng rất nhiều, có cậu bé 16 tuổi mới biết yêu lần đầu, có đại gia 50-60 tuổi, có soái ca si tình đến nhảy lầu thắt cổ. Theo thống kê từ đội dâm trùng trường học, trong trường có ít nhất 85 nam sinh vì nàng mà chia tay với bạn gái. Nhưng nàng có vẻ như chưa bao giờ động tâm qua, qua cắp một món không nhận, tỏ tình nửa lời không đáp trả, cũng không đi một mình cùng nam giới, càng không cùng nam giới làm bất cứ hoạt động gì. Cứ thế một thời gian, tin đồn nàng đồng tính luyến ái lan ra làm xôn xao. Dư luận. Vào một hôm đại nhiệt lên lớp như bình thường thì giảng viên có việc không tới được, lớp tự học. Tiểu Long Nữ đột nhiên chạy đến, ôm chặt cánh tay của đại nhiệt, lúc này hắn đang nằm trên bàn ngủ gục vì đêm qua thức muộn, tuyên bố một tin sét đánh. Tớ đã nhận lời tỏ tình của anh ấy, cuối năm nay tốt nghiệp xong chúng tớ sẽ kết hôn. Mọi người có mặt trong phòng học đồng loạt ngây dại, giống như nghe được chuyện cổ tích hẹn nở ẩn. Đại nhiệt tỉnh luôn cơn buồn ngủ vì hoảng sợ, gượng cười nói. Sáng nay tớ đi trễ, vội vàng chạy tới lớp, lúc nào cùng cậu bàn chuyện kết hôn vậy? Tớ còn chưa kịp đánh răng đây. Tiểu Long Nữ lại không để hắn nói tiếp, thân mật vít cổ hắn rồi hôn một cái. Cái hôn này chính là tử thần đưa đại nhiệt xuống địa ngục, làm hắn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nam sinh. Ngay cả con chó được tên A Bản do bảo vệ trường học nuôi mỗi khi thấy hắn cũng đều sủa loạn không ngừng. Đến mãi tận hôm nay, đại nhiệt vẫn chưa nghĩ ra nổi ý đồ của Tiểu Long Nữ ngày hôm đó. 4 năm đại học, học chung 4 năm, nhưng hắn cùng Tiểu Long Nữ trò chuyện còn ít hơn lời thoại của nhân vật phụ trong phim Châu Tinh Trì. Thế mà tới lúc trước tốt nghiệp lại đột nhiên có cái hôn kia, đây là chuyện quái quỷ gì? Thời gian đại học, đại nhiệt sinh hoạt rất quý củ, học ra học, chơi ra chơi, cộng thêm hình tượng văn nhược thư sinh. Để mọi người muốn hình dung ra hắn chỉ có thể dùng hai từ bình thường. Tiểu Long Nữ tại sao lại chọn hắn? Coi như muốn chứng minh tâm sinh lý của mình hoàn toàn bình thường, nam nhân vật chính nàng có thể chọn cũng không đến lượt dạng phàm phu tục tử như đại nhiệt. Chuyện này cũng đã trở thành một chuyện tình khó lý giải nhất trong trường học. Càng ly kỳ chính là, từ ngày đó, Tiểu Long Nữ không có tiếp tục cùng đại nhiệt nói cái gì, giống như chuyện gì cũng không phát sinh. Loại trạng thái này diễn ra thẳng tới khi tốt nghiệp, đến lúc mọi người chia tay, đường ai nấy đi. Điều này làm cho đại nhiệt rất khó chịu, tuy rằng biết rõ ngày đó nàng hôn hắn không hề mang theo tình cảm, nhưng thiếu niên nào chẳng hoài xuân. Nam nhân nào không muốn tình yêu bước chân vào cuộc sống bình thản của mình. Có điều hắn lại ngượng ngùng đi hỏi, chỉ có thể cho là Tiểu Long Nữ ngày đó vừa vặn đại di mụ đến, thần kinh bất thường một chút. Nghe nói cậu muốn thi cao học. Đại nhiệt cười cười. Đúng. Cậu thì sao? Vậy giờ cậu còn chơi game nữa không? Ví dụ Tây Du Nhất Ngộng đang thịnh hành. Tiểu Long Nữ không trả lời mà chuyển sang đề tài khác. Chơi chứ. Còn cậu? Ai ngờ Tiểu Long Nữ lại không nói, gắp miếng mực cuối cùng trên đĩa rồi dùng khăn tay lau miệng, nở một nụ cười thật đẹp nói. Có thể lên nhà cậu ngồi một lát không? Nói chuyện với nàng cảm giác thật bó tay, hoàn toàn không theo sách vở nào cả. Một bụng nghi vẫn không được giải, Đại Nhật chỉ biết nhún vai, làm cái thủ thế mời. Không thành vấn đề. Hai người lên lầu, tiến vào phòng ở, tiểu long nữ hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dạng rất tò mò, đống nhiên đổ người ngả lưng trên giường của Đại Nhật, nói. Mệt quá à, đêm nay tớ nằm đây ngủ nhé. Đại Nhật mở to hai mắt, nói. Thế tớ ngủ ở đâu? Tiểu long nữ hướng hắn nháy mắt mấy cái. Thì cứ ngủ cạnh tớ này. Tờ hờ ủ tờ 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 tờ. Đại Nhật mới vừa uống đến miệng hớp nước đã phun ra toàn bộ. Có ngủ hay không tùy cầu. Nàng lại thật sự xoay người cho hai chân lên giường rồi chọn tư thế thoải mái mà nhắm mắt lại, thậm chí còn nép sang một bên nhường chỗ. Nhìn dáng người bốc lửa, khuôn mặt tựa thiên sứ cùng bộ ngực căng tròn kia, Đại Nhật chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh tới nỗi nghe rõ tiếng thình thịch trong đêm, rõ ràng là muốn dụ dỗ ca phạm tội. Nghĩa, sao không thêm tí nữa đi, tự cởi quần áo ra chẳng hạn. Chẳng lẽ muốn ca tự thân động thủ. Vì thế Đại Nhật sai bước, hùng dũng oai vệ đi tới. Năm ó ó năm. Quy 1 chương 24, cô gái cá tính. Đại Nhật hồi hộp đi qua, hồi hộp vươn tay ra, sau đó lấy cái chăn đắp lên thân thể bốc lửa đang nằm thở nhẹ như đã chìm vào mộng trên giường của mình. Đại Nhật không phải trẻ con mới lớn, một cô gái xinh đẹp lại ít liên lạc chủ động dụ dỗ bạn lên giường chỉ có thể có 3 nguyên nhân. 1. Cô ta là một kỹ nữ. 2. Cô ta là một người cuồng chuyện một đêm. 3. Bạn đang đọc tiểu thuyết y, tiểu thuyết tự sướng. Là nguyên nhân nào thì cũng không thể từ tiểu long nữ tra được, Đại Nhật cũng không muốn vừa nhào lên giường, một giây sau đã như chiếc lá vàng bị đá bay xuống. Theo hắn nhìn nhận, tiểu long nữ là một cô gái rất có chủ kiến, lại càng hiểu việc tự bảo vệ mình, nói khẽ một chuyện, nàng còn có một cái đai đen ngũ đằng cả. Đã có vô số gã đàn ông muốn chiếm tiện nghi của nàng bị đánh thành đầu heo, cho nên người nào đó tạm thời không định tự biến mình thành đầu heo mới nhất. Tiểu long nữ bỗng nhiên ti hí mắt ra nhìn, thấy bóng lưng Đại Nhật rời đi, khoe miệng cười thần bí, lại lập tức nhắm mắt lại, hàng mi đen thật dài thi thoảng lại nhảy một cái, hiển nhiên còn không có đi vào giấc ngủ. Cũng không biết vì sao nàng tìm tới nơi này, bản thân nàng đã là một người đầy thần bí, nói chuyện như thiên mã hành không, hành vi tinh quái, đến nỗi khiến Đại Nhật thường đem nàng liên hệ cùng một chỗ với nữ hiệp Hoàng Dung trong tiểu thuyết anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Đại Nhật bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, vội tới đánh thức nàng dậy. Tiểu Long Nữ, hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Tiểu Long Nữ mở to mắt, nói. Làm sao cậu biết? Đại Nhật ha ha cười, trêu ghẹo nói. Nếu ngay cả sinh nhật của lão bà mà tớ còn không biết thì có thể xem là đàn ông sao? Tiểu Long Nữ vuốt mái tóc đen mượt như vải sa tanh, vẻ mặt nghi hoặc. Trong lớp chỉ có A Điển là biết sinh nhật tớ, chẳng lẽ cậu ấy nói cho cậu? A Điển là bạn cùng bàn với nàng, sở hữu riêng một cái sân bay trước ngực, cũng là đối tượng đồng tình luyến ái trong lời đồn về nàng. Kỳ thật sinh nhật của tiểu long nữ sớm đã truyền lưu nhà nhà đều biết. Thân là tình nhân trong ngộng của vô số nam sinh, muốn giấu chuyện quan trọng như sinh nhật căn bản là không thể. Lực lượng quần chúng là không thể coi thường, dưới điều tra trường kỳ của nhóm Casey, đừng nói sinh nhật, ngay cả sở thích cá nhân của nàng cũng bị đào bới ra hết, ví dụ thích ăn cái gì, thích mặc quần áo gì, mê chơi game gì v.v., thậm chí còn được đông đảo Casey đóng lại thành sách, truyền lưu rộng rãi. Đại Nhật cười xấu xa nói. Vì sao tớ biết không quan trọng? Quan trọng là, ngày đặc biệt này cậu lại đột nhiên chạy đến tìm tớ, tớ sẽ hiểu lầm đấy. Cậu hiểu thế nào là việc của cậu, không quan hệ tới tớ. Chốt hạ lời này, tiểu long nữ lại bí hiểm nhắm hai mắt lại. Thật sự là chó cắn mai rùa, không chỗ hạ miệng. Đại Nhật cắn răng một cái. Đừng ngủ vội, lẽ nào cậu không muốn trong ngày sinh nhật mình có bạn bè cùng chung vui chúc mừng sao? Không muốn. Nàng trả lời so với chặt xương còn dứt khoát hơn. Dù cậu không thích náo nhiệt nhưng cũng nên ăn bánh mừng sinh nhật chứ. Không muốn. Đại Nhật trợn tròn mắt, hỏi. Tiểu thư của tôi, cậu có phải là con gái không thế? À không, phải là cậu có phải con người hay không? Nghe vậy tiểu long nữ đang nằm bật dậy ngồi trên giường, mày cau lại, tức giận đến thở hồng hộc khiến bộ ngực lớn kia suýt bung ra khỏi áo, ấm ức nói. Cậu nói ai không phải là con gái? Đại Nhật nuốt nước miếng đánh ngực một cái, rất biết điều lắc đầu như chống bỏi. Tớ có nói gì đâu. Cậu ngủ đi cho đỡ mệt. Cảm ơn. Tiểu long nữ thực nhàn nhã lùi về trong chăn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Này! Vậy cậu định ở đây bao lâu? Đại Nhật hỏi một câu sau cùng. Có lẽ ngày mai đi. Đại Nhật mới vừa thở phào, nàng đã bồi tiếp một câu. Cũng có lẽ sang năm mới đi. Thực khinh ca có sắc tâm không có sắc đảm sao. Mặt Đại Nhật lộ vẻ dữ tợn, bước lên một bước. Nhưng tiểu long nữ bỗng nhiên nghiêng người, sắc đảm vừa phồng lên của hắn đã biến hết đi đâu mất. Bản thân cũng vội ủ té quyền. Ai, vẫn là cha nói đúng, tìm lao bà nên tìm cô nào ngốc một chút. Bởi vì nói chuyện cùng một cô gái thông minh thật sự quá mệt mỏi, chẳng những chiếm không đến tiện nghi, còn suốt ngày bị hố, rất tổn thương lòng tự trọng. Đại Nhật cũng không định tiếp tục tiến vào trò chơi, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho hành trình lên núi khỉ vào ngày mai. Cũng may căn phòng hắn thuê còn có một gác xếp chứa đồ, tuy rằng hơi dơ giấy bẩn thỉu một chút, nhưng dùng tạm một tối hẳn là không có vấn đề. Mưa đêm làm người ta ngủ ngon hơn. Ngày hôm sau Đại Nhật đúng giờ thức dậy, cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót, theo thói quen chạy xuống giữa phòng luyện thái cực quyền. Đẩy lên đẩy xuống, đẩy trái đẩy phải, bài quyền này hắn đã đi đến thuần thục, tựa như nước chảy mây trôi, không một chút khó khăn. Mãi một chốc, hắn mới sực nhớ ra một điều, tim đập thịch một cái. Chết rồi. Quên mất đang có người, lại còn là nữ. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của tiểu long nữ đang mang theo ý cười mà thưởng thức body của hắn. Ê! Tiểu thư, nhìn đủ chưa, ca còn muốn thu phí đây. Đã có quần lót che bộ phận quan trọng nhất, Đại Nhật cũng không quá xấu hổ. Lúc còn đi học hắn không ít lần mặc mỗi cái quần đùi chạy nông nông lên xuống trong ký túc xá, cũng gặp không ít nữ sinh đến ký túc nam thăm người thân, phần lớn đều gặp là cười, không ai phải đỏ mặt. Nhìn cậu như tiểu bạch kiểm, một, không ngờ được cũng có cơ bắp săn chắc ấm. Đại Nhật dương dương tự đắc, gồng tay không người làm tư thế khoe thể hình tiêu chuẩn. Tiểu bạch kiểm chỉ là hình tượng bên ngoài của ca, kỳ thật ca là một người đủ sức đảm nhận vai nam chính. Tiểu long nữ cười hì hì rồi bỗng cúi đầu, bàn tay trắng nón vội vàng cài lại cúc áo trên cùng, đêm qua ngủ bị tuốt mất, giờ gặp làn gió buổi sớm thổi qua mát rượi nàng mới hay mình lộ cảnh xuân. Chỉ một tích tắc kia thôi cũng đủ để ai đó nhìn thấy một khoảng trắng lóa thiên kiều bá mị. Đại Nhật khô hết cả cổ, tuấn mã dưới hạng lập tức tỉnh giấc muốn chạy trồm lên. Hắn vội vàng treo lại lên gác xếp, vừa cố nhẩm bảng cửu trương vừa hoán thẩm, lệ hồn. Đại tiểu thư của ca, cô là mỹ nữ đấy. Sáng sớm ra đã thế này có để cho ca sống nước không? Tụng bảng cửu chương hồi lâu, tuấn mã giữa chân vẫn không có dấu hiệu muốn đi ngủ, Đại Nhật nhịn không được cong ngón tay lại, búng búng vào vật kia mấy cái, nhủ thầm, bạn thân này, kiềm chế chút đi, dọa dẫm con gái nhà người ta không tốt đâu nhá. Hắn thay y phục chỉnh tề xong, chỉnh đốn thành bộ dạng nghiêm trang, lúc này mới thong thả trèo xuống, rồi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trên giường đã trống không, tiểu long nữ đi rồi. Trên bàn sách có thêm một tờ giấy nhỏ. Viết ba chữ rất đẹp, tớ đi đây. Tiểu long nữ này a, thật sự là rất có cá tính. Đại Nhật lắc đầu cười khổ, lười hao tâm tốn sức suy nghĩ, giải quyết việc vặt xong xuôi bèn tiến vào Tây Du nhất ngộng. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Tiểu bạch kiểm, mặt trắng nhỏ, dùng cho dạng con trai mặt non trẻ, dáng người thư sinh gầy gò. Quy 1 chương 25, việc tốt thường hay gặp trắc trở. Gió thổi sóng nổi lên, mỹ nhân không mặc áo, trên giường che chăn mỏng, khách quan có biết không? Tiến cuồng đồ đón gió mà đứng trên một khối đá ngầm cao vút, há mồm hát vang mấy câu dâm ế. Đại Nhật bên cạnh lập tức lùi bước, cùng hắn phân rõ giới tuyến. Lão này chín phần là ngoài đời cam chịu, vào trò chơi tìm kích thích, bên trong hành vi phóng đãng ẩn nút một tâm hồn cô đơn đây, thảo nào không cần bận tâm hình tượng. Căn cứ vô số sách báo mà thời gian còn đi học Đại Nhật bao qua, suy ra được Yến cuồng đồ ở trong hiện thực nhất định sống rất khó chịu, buồn bực thất bại mà trở nên hận đời, cho nên chạy vào trong trò chơi tự do tự tại này. Bản chất cuồng của hắn lộ hết ra không bỏ sót. Chẳng qua đúng là hắn có vốn để cuồng, đào quặng xuyên đêm, hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ quặng vàng, cấp bậc của hắn đã thăng lên 32. Ở giai đoạn ngựa vẫn còn tương đối hiếm này, không thể nghi ngờ hắn đã thành tiêu điểm trong mắt người chơi khác. Thậm chí có nhiều công ty game chuyên nghiệp còn tới tìm Yến cuồng đồ, muốn kéo hắn gia nhập, tiêu chuẩn đãi ngộ thấp nhất cũng là cấp trưởng phòng, đáng tiếc đều bị Yến cuồng đồ từ chối. Hiện đệ, xác suất hoàn thành nhiệm vụ lần này của chú lớn không? Nghe được một tiếng xưng hô này từ Yến Cung Đô, Đại Nhật không khỏi nhớ đến vụ kết bái huynh đệ giữa Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương. Ước chừng một phần ngàn đi. Đại Nhật cũng không chắc chắn bao nhiêu, nhìn tiểu hoa quả sơn nguy nga trên biển, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác gáp lực như bị núi đè. Yến Cung Đô chép chép miệng, nói. Không ngờ chú so với anh còn cuồng hơn, theo phán đoán của anh, xác suất thành công chỉ có một phần vạn. Lời này không sai, chưa tính việc trên tiểu hoa quả sơn là ổ của hầu tử cấp 30-40. Chỉ riêng con mã hầu kiện tướng trăm năm tuổi kia đã đủ cân cả trăm người. Tuy rằng đội ngũ do Thiên Hạ Hội cùng Long Thị gia tộc liên minh cũng có tới hơn 200 người, thậm chí so với hôm qua còn có thêm không ít người cưỡi được ngựa, bao gồm cả lão đại Thiên Hạ Hội là thiên hạ nhất thủ, thế nhưng nhìn trên tổng thể mà nói, chênh lệch vẫn phải dùng đến kỳ lờ mẹt làm đơn vị. Thậm chí, cho dù đội ngũ gặp vận cứ tờ chó thành công đánh lên núi, sau đó lại gặp vận cứ tờ châu thủ tiêu được mã hầu kiện tướng thì có thể đam đoan là nó chết trong tay Đại Nhật sao? Không phải hắn đánh chết, đào phù sẽ không lấy được. Nhưng Thiên Hạ Hội cùng Long Thị gia tộc người ta liên hợp hành động, là trải qua thời gian dài thảo luận cùng bày mưu, mục tiêu chỉ có con một kia, sao có thể đem lợi ích tặng cho một kẻ vô danh vô tiếng, tứ cố vô thân như Đại Nhiệt? Chẳng lẽ muốn Đại Nhiệt chạy tới nói với lão đại nhà người ta, lão đại ơi, em phải làm nhiệm vụ, các anh đánh Mã Hầu kiện tướng trọng thương còn một vạch máu rồi để em phát cuối nhá. Hay là có một ý tốt hơn, song phương liều mạng, lưỡng bại câu thương, cuối cùng Đại Nhiệt lao ra cướp hít cuối cùng, chém dụng Mã Hầu kiện tướng, bắt được Đào Phủ, hê hê. Cắt. Dừng ảo tượng. Cho nên phải nói đây quả thực là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, gần như một phương trình vô nghiệm. Đại Nhiệt càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Chú có tính chẳng may nhiệm vụ thất bại, bị câu mất hồn phách thì làm sao chưa? Yến Cuồng Đồ cố tình không tha hỏi với. Đại Nhiệt cười cười, nói. Em chưa nghĩ đến. Nhưng nếu vận mệnh như vậy, em đành mặc nó đến thôi. Không có hồn phách thì không có hồn phách, nhân vật bị phế thì bị phế, dù sao chỉ là trò chơi mà thôi, không sao cả. Yến Cuồng Đồ cười ha ha. Chú nhìn thấu hồng trần rồi đấy. Có điều trò chơi này một người chỉ có thể lập một tác, không có hồn phách thì không học được pháp thuật, không dùng được pháp bảo, nói cách khác là không thể nào chơi tiếp. Cần gì đâu anh. Ai quy định chơi trò chơi nhất định phải tung hoành tứ hải, thiên hạ vô địch hay là phải tiền bạc đầy túi, mỹ nữ như mây. Không có pháp thuật không có pháp bảo, em vẫn có thể mỗi ngày nằm ở bờ biển phơi nắng, ngắm mỹ nữ. Yến Cuồng Đồ ngẩn ngơ, không thể tưởng được Đại Nhiệt có thể tiêu sái như thế, chẳng qua có rất nhiều việc không thể nói trước được, mọi thứ đều có thể thay đổi. Hắn nhân tiện nói. Hiền đệ, chú yên tâm. Nếu chú bị câu hồn phách, anh nhất định sẽ tìm bằng được chiêu hồn phiên, giúp chú gọi hồn về. Đại Nhiệt vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Vậy em cảm ơn trước. Lúc này, người của Thiên Hạ Hội cùng Long Thị gia tộc đã tập kết xong, đang phân công vị trí khi bắt đầu lên núi. Đương nhiên rồi, tấn công Tiểu Hoa Quả Sơn sao đơn giản được, không an bài cẩn thận hoàn toàn có thể đoàn diện, chết cả đoàn. Yến Cuồng Đồ đống nhiên nhỏm vào hành trang rồi la lớn. Âu xịt. Anh quên mất lên Tiểu Hoa Quả Sơn cần thẻ thông hành rồi, anh không có cái đó. Đại Nhiệt thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn vốn tưởng rằng Yến Cuồng Đồ bảo đảm chạy tới, nhất định sẽ có thẻ thông hành, ai ngờ muốn đi thuyền Bá Vương, đi không trả phí. Hiền đệ. Không nên gấp, chờ anh một hồi, anh lập tức đi kiếm một cái. Yến Cuồng Đồ nhảy khỏi tảng đá, cưới lên ngựa rồi phi nước đại, không biết định đi đâu. Lệ hồn, có thể không nội sao. Đêm nay câu hồn sứ giả đến rồi đấy. Mà cho dù ca có thể đợi lần khác, đám liên minh cao thủ kia đợi được sao? Đại Nhiệt lầu bầu rồi vội đi xuống, lặng lẽ chui vào giữa đội ngũ của Thiên Hạ Hội, lại tìm được Chư Môn Tiểu Nhục Sú. Có chút giao tình cùng với hắn, không tìm hắn thì tìm ai? Nói gì thì cũng phải thấy may mắn cho Đại Nhiệt, hơn 200 người nên không ai biết được hết nhau, bằng không có khả năng hắn đã bị đá ra vì là người ngoài. Chư Môn Tiểu Nhục Sú hưng phấn đến độ đỏ cả mặt, nói: "Ha ha, rốt cục có thể lên núi khỉ trong truyền thuyết. Thời khắc huy hoàng kiến công lập nghiệp sắp đến rồi." Đại Nhiệt nhìn hắn một cái khinh bỉ, nghĩ thầm, bằng vào ông á, kiến công lập nghiệp lúc nào chưa biết, chứ lần này chắc chắn chỉ có đi làm phá hôi. "Ơ, đúng rồi, chú lên Tiểu Hoa Quả Sơn làm cái gì?" Chư Môn Tiểu Nhục Sú đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cảnh giác nhìn chằm chằm Đại Nhiệt, ánh mắt kia tựa hồ đang nhìn vô gian đạo. "Một a, em nghe nói phong cảnh trên Tiểu Hoa Quả Sơn rất đẹp nên muốn lên xem một chút ấy mà." "Chú nghĩ rằng anh không biết chú định làm gì sao?" Chư Môn Tiểu Nhục Sú nghiêm nghị nói. Đại Nhiệt đã giật mình. "Hả? Sao đại ca biết? Chuyện xấu này nếu lan truyền ra ngoài, Thiên Hạ Hội chắc chắn sẽ không khoan dung cho một kẻ rình cơ ép buộc. Hai, theo cùng lên núi. Đem hắn đuổi đi đã tính là khách khí lắm rồi, vạn nhất chọc giận người ta thì kết cục chính là thiên đao vạn quả." Ba. Chư Môn Tiểu Nhục Sú lại nở nụ cười bị ổi, thấp giọng nói. "Chút tiểu tâm tư này sao có thể tránh được pháp nhãn của anh? Chẳng phải là chú muốn cùng đội ngũ lên núi rồi đục nước béo cỏ, chiếm chút tiện nghi sao?" Đại Nhiệt thở phào một cái rồi giơ ngón tay cái lên khen. "Bội phục bội phục." Đều bị đại ca nhìn thấu cả. Chư Môn Tiểu Nhục Sú dương dương tự đắc, nói. "Đó là đương nhiên. Chỉ tiếc cao thủ thần bí của Long Thị hôm nay vẫn không xuất hiện, nếu không lần này lên núi càng có nắm chắc." Nhớ tới đoạn thời gian vô ích dành cho chờ đợi ngày hôm qua, Đại Nhiệt cảm thấy khinh bị phát ra từ tận đáy lòng. "Cao thủ. Ca xem chẳng qua là hư danh ấy chứ, cả mặt cũng không dám trở ra. Đêm dài lắm ngộng, lên núi giải quyết vấn đề mới là chính đạo." Đại Nhiệt xuất ra thẻ thông hành, gấp gáp muốn lên thuyền. Chỉ có duy nhất một con thuyền để lên Tiểu Hoa Quả Sơn, mỗi lần vận chuyển 50 người, chuyến sau phải đợi 15 phút. Nhóm đầu tiên lên thuyền chính là Thiên Hạ Nhất Thủ, Long Tiên Hương các loại tinh anh, bọn hắn cấp bậc cao nhất, trang bị tốt nhất, thích hợp mở đường nhất. Như vậy mới có thể ở chân núi mở ra một chỗ an toàn, tiếp ứng đại đội ngũ. Lúc này bọn hắn đã hướng thuyền phu giao nộp thẻ thông hành, thế nhưng đúng lúc đang sải bước chuẩn bị bước lên thuyền thì lại đột nhiên không hẹn mà cùng dừng bước. Đại Nhật ở phía sau thấy, tim nhảy dựng lên, lẽ nào việc tốt thường hay gặp trắc trở, lại có biến cố. Quả nhiên, một tin tức kinh thiên nhanh chóng truyền ra từ đám người. Thú Vương. Thú Vương muốn tấn công Hoa Quả Thôn. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Vô Gian Đạo, một bộ phim nói về gián điệp hai mang của cả phe cảnh sát và xã hội đen. Ý ở đây là sợ Đại Nhật từ bang phái khác trà trộn vào phá hoại. 2. Cơ ép kỳ hiệu sợ tiểu, giành giết quái. 3. Thiên Đao Vạn Quả, chém nghìn vạn nhát đao. Quy 1 chương 26, đêm trước đại chiến. Thú Vương, vua của thú tộc, là bột mạnh nhất trong giai đoạn tân thủ, hình dạng như sư tử, bốn chân có đề, đầu mọc hai sừng, không có động phủ cố định, thường đi tuần quanh dãy núi phía nam. Con xuất sinh này có lai lịch rất lớn, chính là do con sư tử cái lông vàng giữ cửa cung đầu xuất của Thái Thượng Lão Quân một mình hạ phàm, động phàm tâm rồi giao phối với một con trâu được dị chủng không biết tên mà sinh ra. Tuy rằng nó không có đắc đạo, không biết pháp thuật, nhưng trời sinh thần lực, toàn thân da dày thịt chắc, quả thực rất khó nhằn. Hơn nữa mỗi lần nó ra ngoài đều mang theo 5 con cao sơn hùng sư, sư tử núi, cấp 40 làm bảo tiêu, càng khó khăn thêm cho ý định làm thịt nó. Có câu tính toán không bằng may mắn, buổi sáng hôm nay, một người chơi tiểu bạch long rất ngoài ý muốn nhận phải nhiệm vụ bức 3 sợi lông đuôi của thú vương. Nàng phúc lớn mạng lớn, tìm được thú vương khi nó đang ngủ, bên người lại không có hộ vệ, vì thế bức 3 sợi lông của nó rồi chạy như bay quay về thôn. Thú vương bừng tỉnh, đã phát hiện người chơi này ra tay, giận tím mặt, lập tức triệu tập 5 con cao sơn hùng hư, nổi giận đùng đùng chạy xuống núi, muốn vào thôn truy sát người chơi xui xẻo kia. Tin tức này truyền đến, không khí sôi trào lên như muốn nổ tung. Ai nấy kêu gào la hét, hô cha gọi mẹ mà xô đẩy nhau chạy về vùng an toàn. Veo veo mấy cái, theo vô số luồng sáng bay qua, người còn luẩn quẩn quanh vùng núi phía nam thôn này tựa như đàn kiến bị thổi bay đi rồi đồng loạt tự éo hơn nữa, hóa thành bạch quang bay về điểm hồi sinh trong thôn. Thế nhưng nhìn lại thì tại thôn không thấy mấy người, tình cảnh vô cùng quái dị. Đây là vì sao ư? Đều ù tép hoặc lò gỗ út tị nạn cả rồi chứ gì nữa? Long lão đại, thú vương vào thôn chính là cơ hội trời cho, không bằng chúng ta tạm thời dừng lên núi khỉ, trước tiên diệt thú vương đã. Trên người thú vương có thể rơi ra thú vương đan, nuốt thứ đó vào sẽ lập tức lên tới cấp 50, chính là thần đan diệu dược nhất đằng đó. Thiên hạ nhất thủ thúc ngựa chạy đến bên người Long Tiên Hương, nhắc tới thú vương đan, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ ước ao. Sắc mặt của Long Tiên Hương căng thẳng, đương nhiên hắn hiểu được công hiệu của thú vương đan, có điều một thú vương chỉ có một thú vương đan, vấn đề chia chiến lợi phẩm. Hắn thử hỏi. Nhất thủ huynh, viên thú vương đan kia. Thiên hạ nhất thủ là nhân vật bậc nào, sớm hiểu được băn khoăn trong lòng hắn, ngắt lời nói. Chim nhạn chưa bắn dụng đã muốn tranh công, chúng ta cứ tranh chấp như thế không khỏi khiến người chê cười. Long lão đại yên tâm, thú vương còn có thể rớt ra một miếng thú vương thiết bài, có được thẻ bài này sẽ có thể thuần hóa thú kỵ, giá trị so với thú vương đan chỉ có hơn chứ không kém. Nếu chúng ta may mắn giết được thú vương, hai thứ nó rớt ra tùy anh chọn trước một. Long Tiên Hương ha ha cười. Nhất thủ huynh đã hào phóng như thế, tôi còn thắc mắc chẳng hóa tiểu nhân sao. Chúng ta trước hết đồng tâm hợp lực, lấy thú vương thử đào thôi. Hai đầu sọ đạt được nhất trí, lập tức hạ lệnh, dẫn dắt chúng thủ hạ chạy về thôn. Đội ngũ quay đầu mà đi như thủy triều rút, khiến đại nhiên gấp đến độ luống cuống. Phắc phắc phắc, đến thuyền rồi còn đi, thiên sư nó chứ. Hắn điên lên cũng phải thôi, nếu bạn đang cùng một cô gái ít ít rò hò, đang chuẩn bị trườn bào, cô gái lại đột nhiên nói em đến kỳ, vậy xin hỏi bạn có tức muốn điên lên không? Có điều hắn nôn nóng cũng vô dụng, chỉ một lát đám người đã chạy hết. Đại Nhật cắn răng một cái, cũng đi theo, trở lại trong thôn. Lúc này trong thôn ngoại trừ vài người chơi cấp cao gan lớn ra, cũng chỉ có người của Thiên Hạ Hội cùng Long Thị gia tộc. Cứ đùa, thú vương là quái vật bực nào chứ, người chơi cấp 20 trở xuống cơ bản đều là miểu sát, có ai thừa hơi ở chỗ này nhận lấy cái chết. Lọc ô út hoặc chạy ra xa bên ngoài thôn luyện cấp tránh đi mới là vương đạo. Không có thẻ thông hành hạn chế, nhân số hai đại bang hội lập tức tăng lên gấp đôi, tập kết một đoàn đông nghìn nghịt ở trên quảng trường, chờ các lao đại ra lệnh. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Đường Tăng, Tiểu Bạch Long, năm cờ lạt đều đủ cả, phân chia theo tổ đứng chỉnh tề. Giải thích một chút, hiện tại Thiên Hạ Hội, Long Thị hay đoàn thể do hai bên liên minh thành cũng đều là tự phát, không được hệ thống tính là sơn trại hay giáo phái trong trò chơi, cũng không bị hệ thống hạn chế hoặc là hưởng ưu đãi gì. Thiên Hạ nhất thủ ngồi trên lưng ngựa, ở phía trước đội ngũ gìm cương thét một tiếng dài đầy khí phách. Các huynh đệ, mọi người chuẩn bị xong chưa? Đã xong. Mấy trăm người giống to đáp lại. Đây là một trận tử chiến, rất nhiều huynh đệ sẽ bỏ mạng. Tiếng của Thiên Hạ nhất thủ càng lúc càng cao vút. nhưng mỗi một phần cố gắng, mỗi một điểm cống hiến của mọi người đều sẽ được tôi cùng Long Lão Đại ghi nhớ trong lòng. Mọi người rất trang bị, chúng tôi sẽ bồi thường trang bị tốt hơn, mọi người bị đánh về cấp 1, chúng tôi giúp mọi người lên cấp còn cao hơn ban đầu. Như vậy, mọi người còn có vấn đề gì không?
Không thành vấn đề.
Lại là tiếng trả lời đồng thanh âm vang. Đứng bên ngoài, Đại Nhật thầm nghĩ, chiêu này thực quá hay, không hổ là cấp bậc lão đại, phải hướng hắn học tập nhiều hơn.
Thiên hạ nhất thủ khơi dậy sĩ khí xong liền lui xuống, nhường cho Long Tiên Hương tiếp tục.
Long Tiên Hương mặc trên người một bộ giáp trụ hoàng kim long lánh, uy phong lẫm liệt, còn là cực phẩm giảm bớt 10% động tác bị thương. Ở trong trò chơi, nhân vật khi bị công kích sẽ có động tác ngửa ra sau không thể làm gì, thời gian ngửa ra sau này ngắn hay dài rất quan trọng, một giây quyết sinh tử. Mà thuộc tính giảm bớt thời gian động tác bị thương này sẽ chỉ xuất hiện trên y phục, nhỏ nhất là 10%, cao nhất là 100%. Nhưng đạt tới 100% cũng không có nghĩa là sẽ không còn ngửa ra sau nữa, bởi vì trên vũ khí sẽ có thuộc tính tương khắc, gia tăng thời gian động tác bị thương, phạm vi cũng là từ 10% đến 100%. Long Tiên Hương nói chuyện không phải kiểu hào hùng như thiên hạ nhất thủ, nhưng trong giọng nói lại toát ra một lòng quyết tâm không thể phủ định. Ngày hôm nay, Long Thị cùng thiên hạ hội liên thủ hợp tâm, muốn cùng Thú Vương nhất quyết sinh tử. Chờ Thú Vương đi vào, thiên hạ nhất bôi sẽ dẫn dắt một đội tách 5 con sư tử hộ vệ kia ra. Sau đó Long Quyển Phong dẫn dắt một đội khác kéo Thú Vương tới khu hoang tàn phía Tây Thôn, nơi đó địa thế phức tạp, thích hợp mai phục. Đại đội ngũ chúng ta sẽ mai phục sẵn tại đó, bày tốt các loại bẫy, chờ Thú Vương tự lao vào. Đây nhất định là một trận đánh lâu dài, mọi người cần phải tin tưởng lẫn nhau. Tiểu Bạch Long chuyên tâm làm tình báo canh gác, Sa Tăng tùy thời chú ý trị liệu cho đồng đội, những cờ lạc khác toàn lực công kích mục tiêu, không cho nó có cơ hội nghỉ ngơi, mọi người rõ chưa? Long Tiên Hương này quả thật rất có tài ở phương diện quản lý. Là lãnh đạo trời sinh, chiến thuật bố trí hợp lý, trật tự rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy tin cậy.
Rõ.
Tốt.
Chuẩn bị, chiến đấu.
Long Tiên Hương hét vang một tiếng, cuối cùng cũng không quên cổ vũ sĩ khí. Trong lòng mọi người nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng vọt, cùng quát to đáp lại.
Chiến đờ hù hù hù.
Tài, để người khác đi chịu chết lại có thể tạo thành khung cảnh nhiệt tình vĩ đại như vậy, quá tài. Đại Nhiệt túi đầu thử tự so sánh chính mình, chỉ cảm thấy tự trọng tổn thương rất lớn. Đại Nhiệt, sao anh lại ở xó này rình xem thế hả?
Lại là Thiên Tầm Hương, một người cầm theo thanh cương kiếm, nhìn bộ dáng hẳn là khoảng cấp 20, đang mỉa mai cười nhìn hắn.
Đại Nhiệt cười nói, tôi không ở đây thì theo cô phải ở đâu?
Nếu anh là đàn ông thì nên theo đội ngũ sông pha hám trận, cùng Thú Vương chiến đấu.
Đại Nhiệt lập tức dẹp điệu.
Nghỉ đê.
Dựa vào cái gì chứ?
Không dám cứ việc nói thẳng, không phải đàn ông giờ cũng bình thường thôi, không ai thèm cười đâu.
Thiên Tầm Hương rất khinh thường nói.
Những lời này làm cho Đại Nhiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, cười ta nói.
Sao cô biết tôi không phải đàn ông?
Nếu không chúng ta lên giường thử một lần đi.
Anh!
Nàng tức giận đến mặt mũi trắng bệnh.
Cô gái này tuy lớn lên không tồi, nhưng tính tình quá nóng nảy, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.
Đại Nhiệt lười cùng nàng nói nhảm, xoay đầu bốn phía xem tình huống.
Thời gian đã qua chục phút, không khí càng lúc càng khẩn trương, vô số người chơi chạy tới chạy lui có tổ chức. Dọn nơi này đắp nơi kia, gấp gáp tiến hành công tác chuẩn bị. Chỉ có heo lười Đại Nhiệt là khác biệt, nhìn đông một cái, nhìn tây một cái, nhàn nhã giống như đang dạo ở vườn hoa.
Đông nhiên, dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào, một đám mây đen kỳ quái từ hướng tiểu hoa quả sơn trên biển bay tới, mang theo sấm sét văng rội, một bóng dáng khổng lồ lúc gần lúc hiện giữa tầng mây.
Độc giác quỷ vương.
Chơi ạ.
Là độc giác quỷ vương.
Mọi người sợ ngây người, ngơ ngác nhìn đám mây đen kia, giống như tận thế tiến đến. Lúng túng không biết nên làm sao bây giờ.
Lẽ nào yêu quái trong truyền thuyết này cũng muốn tấn công thôn?
Đại Nhiệt tay chân lạnh lẽo, chuẩn bị lò gỗ út lánh nạn.
Độc giác quỷ vương là thân phận gì?
Đừng tưởng rằng nó bài danh phía cuối trong yêu tộc là sẽ không khủng, một mình nó có thể chấp năm thu vương, vậy lợi hại hay không?
Khắc!
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 Một chàng cười nghe mà lông tóc dựng đứng theo giữa không trung chuyển xuống, đã thấy độc giác quỷ vương kia khống chế mây đen bay đi cực nhanh, thoáng cái đã biến mất cuối chân trời.
Đi qua mà thôi.
Là đi qua mà thôi.
Mọi người như chút được gánh nặng, đồng loạt thở phào một hơi, rồi lại đồng loạt kéo ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh.
Năm ó ó năm.
Quy 1 chương 27, kéo quái.
Ở trong Tây Du nhất ngộng, quái vật tấn công thôn thành thật ra là một nhiệm vụ ẩn, cần gây ra trình tự mới có thể phát động.
Loại tình huống này không phải do nhà phát hành an bài, bởi vì bản thân Tây Du nhất ngộng là do một máy chủ siêu cấp tự mình vận hành. Chỉ khi nào gia tăng công năng hay nội dung bên trong trò chơi thì mới cần nhóm kỹ sư thiết kế đích thân tiến hành thao tác. Cũng do vậy mà trong trò chơi sẽ phát sinh ngàn vạn điều bất ngờ, quan hệ giữa người chơi cùng quái vật và nở tờ cờ cũng đồng dạng phát sinh ngàn vạn chuyện ngẫu nhiên, hết thể sẽ như một thế giới chân thật mà phong phú. Về chính đề, một khi gây ra nhiệm vụ quái vật công thành thì hệ thống sẽ có thông báo cho toàn bộ những người chơi đang ở bản đồ này, hơn nữa còn cho người chơi một thời gian nhất định. Làm chuẩn bị. Lần trước sơn tặc vào thôn, do chỉ là một loại quái vật sơ cấp nên không tính. Đại Nhật cất bước tới khu hoang tàn hướng tây thôn, cũng chính là trận địa chủ yếu để chiến đấu với Thu Vương. Nơi này vốn là một ngôi miếu khổng lồ, không biết vì lý do gì mà tan hoang, tượng Phật, ban thờ, vách gạch tất cả đều mục nát, chỉ còn bốn cây cột đá yên lặng thê lương đứng đó. Trên cột bị người điêu khắc vô số bức phù điêu đủ loại, phần lớn là La Hán, Kim Cương, Bồ Tát v.v., hoặc đang ngồi thiền, hoặc đang cơi thú, hoặc phổ độ chúng sinh, cực kỳ sinh động. Hơn 10 người chơi dưới sự chỉ huy của Long Tiên Hương mà đào một hố bây rộng chừng 2 mét, bề sâu 3 mét ở giữa bốn cây cột đá, đáy hố cắm đầy binh khí, cái nào cũng sắc lẻm lóe ra màu xanh đậm. Độc. Không ngờ là độc. Đại Nhiệt không khỏi sợ hãi than, đại bang hội này lại có được độc vật. Trong Tây Du nhất ngộng, độc vật cực kỳ hiếm thấy, hệ thống không bán, người chơi cũng không thể sản xuất, chỉ có thể thông qua thải tập thuật cùng đồ tể thuật để đạt được. Nhưng những vật có độc tính như độc thảo độc xà lại rất khó gặp. Về phần những loại xưng là vua của vạn độc như khổng tước đảm, hạc đỉnh hồng, mật khổng tước, phần màu đỏ trên đầu con hạc, v.v., đều là cực phẩm chỉ có trên 9 tầng trời. Độc có thể bất chấp ngũ hành, một khi nhiễm phải, nhẹ thì máu rất không ngừng, nặng thì trực tiếp miểu sát, lợi hại không có điểm dừng. Mà thi độc do cương thi thủ sáo Đại Nhật mang trên tay phát ra được tính hàng trung đẳng, khuyết điểm là xác suất phát ra thật sự quá thấp. Kinh thật. Nhìn qua ít nhất bôi hai loại độc, nếu tính ra thóc bét cũng phải mấy vạn đồng, bọn họ đúng là bỏ được vốn. Đại Nhật thấy tặc lưỡi khen. Chuẩn bị bấy xong, mọi người phủ che lên bằng một cái chiếu lớn sau đó lại rắc thêm một tầng đất bùn mỏng ở trên, nhìn qua không thể phát hiện. Long Tiên Hương ra lệnh một tiếng, hơn 200 người chơi tinh anh trong tinh anh, chủ chốt trong chủ chốt liền tản ra bốn phía, kẻ nấp người chui hào hào trốn đi. Đại Nhật nhanh chóng rời đi, miễn cho ai thấy lại bị kéo đi làm cu ly. Hắn trực tiếp chạy đến cửa vào thôn đằng đông, lẫn vào trong đám người, trông mong nhìn xung quanh, giống như là một fan hâm mộ đang đợi ngôi sao thú vương tới. Đội ngũ này do Thiên Hạ Nhất Bôi dẫn dắt, hắn ngồi ở trên ngựa, không hề nóng đội, bộ dạng uể oải nhắm hờ mắt. Hiện hắn là người chơi cấp bậc cao nhất của Thiên Hạ Hội, đã tới cấp 36. So với việc Thiên Hạ Nhất thủ khí phách hào hùng, hắn lại là một người rất hiền hòa, bởi vậy nhân duyên khá cao, được đông đảo mọi mọi thân thiết gọi là Thiên Hạ Nhị Ca. Nhiệm vụ của hắn là kéo 5 con sư tử bên cạnh thú vương. Đây không phải việc dễ, bất cẩn một chút chẳng những không kéo được sư tử mà còn đem mạng ngồi vào. Huống hồ 5 con sư tử cấp 40 cũng không dễ đối phó như vậy, đội ngũ hơn 200 người cũng chỉ có mình hắn qua cấp 30, các tinh anh còn lại thì đều ở lại khu hoang tàn mai phục, nói trắng ra, thủ hạ dưới tay hắn lúc này đều chỉ là phá hôi. Đợi chờ nhàm chán, mọi người bắt đầu mở miệng vui đùa. Ông nói thú vương kia trông ra sao? Sẽ không có tới tận 3 hòn đấy chứ. Tôi vỗ ngực nói cho bà biết, coi như nó có tới 3 hòn thì tôi cũng sẽ đem cắt sạch. Ha ha. Tôi chỉ sợ cắt còn chưa được ông đã kẻ ra quần rồi ấy. Nhầm, ca tính cả rồi, lúc thế này ngu gì mà mặc quần. Nếu bà không tin, hôm nào chúng ta cùng nhau nghiên cứu thôi, he he. Người chơi thuộc Thiên Hạ Hội vốn đã cùng lăn lộn qua vô số game online, giờ lại tụ tập cùng một chỗ thế này, chỉ thoáng cái đã ồn ào náo động như cái chợ. Chính lúc này Thiên Hạ Nhất Bôi bỗng nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói. Mọi người chuẩn bị. Con mồi sắp đến. Mọi người lập tức căng thẳng nhìn về phía trước. Chỉ một chốc, đằng xa đã truyền đến tiếng chạy huỳnh huỵch như là sấm rền, từng tiếng nặng nề giống như dã vào tâm tình buồn chồn của mọi người. Thú vương rốt cục xuất hiện uy phong bắt diện, lông dài ngả theo gió, mặt đen như than, cặp mắt to phóng ra ánh nhìn dữ tợn, cộng thêm một đôi sừng nhọn dài chừng 50 phân sắc bén vô cùng. Hình dạng sư tử phối với cặp sừng dài phong cách như vậy, cái danh tân thủ bột vương hoàn toàn xứng đáng. Đại Nhật lặng lẽ luồn về cuối đội ngũ, trong lòng thầm kêu một tiếng. Các vị anh hùng mau xông lên đi thôi. Ca sẽ ở đằng sau cầu nguyện cho mọi người. Sau đó hắn cất bước bỏ chạy. Thú vương không phải động vật ngồi không, có kẻ bức lông của nó thì cả thôn sẽ phải trả giá. Tốc độ của nó so với chuột tinh lúc trước nhanh hơn không chỉ 2 lần, người không có ngựa để cưỡi như Đại Nhật nếu bị nó thấy sẽ chỉ có một con đường chết. Nên hắn đương nhiên phải tranh thủ rối loạn mà chuẩn tới chỗ an toàn. Còn đám Thiên Hạ Nhất Bôi làm thế nào kéo quái là chuyện của bọn họ. Quái vật công thôn thì nờ tờ cờ đều đóng cửa tắt đèn, ngay cả nơi quan trọng nhất là tiệm thuốc cũng đóng cửa, đừng hòng từ lao trưởng quậy béo mập kia mua được dù là một con cỏ. Đại Nhật lấm la lấm lét nhìn xung quanh, tìm kiếm một nơi ẩn thân an toàn. Tiếng gầm giận dữ đột ngột vang lên ở phía sau, làm hắn giật bắn mình suýt ngã lăn ra, mà quay đầu nhìn lại thì càng sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy thú vương kia đang lao đến, cách hắn không tới 100 mét. Bên cạnh nó vẫn còn 2 con sư tử một trái một phải hộ tống, thiên hạ nhất bôi có thể kéo đi 3 con sư tử đã là cực hạn. Thú vương chạy đến vị trí này vốn là có một đội ngũ hơn 100 người do Long Quyển Phong dẫn đầu đợi sẵn, muốn kéo thú vương tới khu hoang tàn, thế nhưng 3 con súc sinh này rất biến thái, tùy tiện dương nanh múa vướt một cái đã giết một mạng, bao nhiêu người cũng không đủ cho chúng nó thịt. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Long Quyển Phong, hắn cưỡi ngựa, trên chân ít nhất đeo giày tăng 40% tốc độ di chuyển, lại không ngừng có thủ hạ xả thân quên mình hỗ trợ, lúc này mới khó khăn lắm thoát được một mạng. Thủ hạ của hắn cũng không phải là hy sinh hoàn toàn vô ích, trong hỗn loạn lại may mắn kéo được 2 con sư tử còn lại ra xa, chỉ còn một mình thú vương cô độc. Con bà nó chứ? Sao nó chạy tới đây nhanh thế nhỉ? Đại Nhật nhanh chân bỏ chạy, ở dưới loại tình huống này, phương hướng chạy trốn tự nhiên phải ưu tiên khu hoang tàn kia, chỉ có những người ở đó chặn đánh thú vương mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Hắn vốn muốn lập tức lo gỗ út, nhưng hệ thống lại nhắc nhở hắn đã bị thú vương đưa vào phạm vi công kích, không thể đăng xuất. Cái tính thích hóng đáng chết. Cái hệ thống chết tiệt. Lúc này thú vương đuổi theo Long Quyển Phong, Long Quyển Phong lại chạy ngay sau Đại Nhiệt, mà Đại Nhiệt trong bộ dáng heo mập lạch bạch tăng tốc, tình huống vốn mạo hiểm trở thành khá buồn cười. Ầm. Thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, tăng tốc, 2 sừng hất Long Quyển Phong xuống ngựa sau đó không chút khách khí giẫm bàn chân to tướng lên, Long Quyển Phong lập tức tranh trước Đại Nhiệt đi gặp Hắc Bạch Vô Thường. Mà nhờ chút thời gian quý báu Long Quyển Phong tặng, Đại Nhiệt may mắn chạy sát sạt tới khu hoang tàn, nơi có hố bây đã sẵn sàng đợi thú vương bước chân vào. Mẹ nó chứ. Cuối cùng vẫn phải đến tay lão tử mới hoàn thành sứ mệnh lịch sử này, Thiên Hạ Hội Long Thị gia tộc, đêm nay mời khách chứ hả? Hắn đột nhiên cảm giác được không ổn, vội quay đầu lại, đã thấy cái miệng to như chậu máu của thú vương chỉ còn cách mình chưa đến 0.001 km. Một cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có dâng lên, ngửi được mùi tanh hôi từ miệng thú vương, Đại Nhiệt theo bản năng xuất một chiêu hàm chư thủ, chảo rít gió mang theo một màu xanh đậm thấp thoáng, không ngờ là thi độc. Nhưng tại thời điểm này, thi độc cũng vô dụng. Cái miệng khổng lồ của thú vương đã căn xuống, hàm răng nhọn hoắt ngập vào thân thể Đại Nhiệt. Nam ó ó năm. Chú thích. Kéo quái, tụ tập quái lại cùng một chỗ hoặc dẫn dắt quái sang một vị trí cố định. Thường thường trong các game người chơi làm thế để tiện dùng các sở kỳ hiệu đánh quần thể, cùng lúc giết nhiều còn kinh nghiệm sẽ tăng nhanh hơn, cấp cũng theo đó mà lên. Quy 1 chương 28, Thú Vương Đan. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lúc Đại Nhiệt đi ra từ điểm hồi sinh, ngay cả tâm tư muốn mua miếng đậu hủ mà đập đầu tự sát cũng có. Quần áo lởm rơi mất không nói, cả giày cộng tốc cùng cương thi thủ sáo cũng không biết giờ đã tiện nghi cho kẻ nào. Hiện trong thôn rối loạn, không biết bao nhiêu kẻ nhân cơ hội phát tài từ đồ đạc của người chết đây. Lúc này Đại Nhiệt một thân thịt béo suýt chân chuồng, may còn được cái quần đùi màu hồng bó sát che đi bộ phận nhạy cảm, thiên phú cùng sở kỳ chiến đấu cũng cần phải lên lại cấp mới có thể sử dụng, chết nên bị tẩy sạch trang bị lẫn cấp bậc. Hắn mở hành trang nhìn lại, vật phẩm nhiệm vụ hắc cầu huyết cùng bồ đề Phật Châu vẫn còn, nhưng tiền thừa sau khi học hàm chư thủ lại rơi sạch, do hắn quên không cất vào dư. Ẩm chứa đồ. Ô. Hắn ngạc nhiên kêu một tiếng, phát hiện cái hồ lô nát kia vẫn còn im lìm nguyên vị trí trong hành trang, phảng phất có chút huyền cơ, lẽ nào thứ đồ chơi phần thưởng nhiệm vụ này cũng không thể rơi. Bất quá, ngay cả như vậy, thứ này có ích lợi gì? Đã không thể ăn, lại không thể dùng. Ca tình nguyện cái rơi mất là nó chứ không phải cương thi thủ sáo. Đại Nhiệt thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời, có chút nản chí ủ rũ. Không ngừng có người xuất hiện ở điểm hồi sinh, nhưng bọn hắn vừa hiện đã lập tức xông ra ngoài, xem ra muốn về chiến trường rồi nhảy nhót trình diện trước mặt các lão đại, đợi được tính công đền bù thiệt hại. Thiên sư nó chứ. Bọn hắn có tổ chức bù đắp, còn ca. Chỉ có thể đơn độc một mình gượng thân nghèo đói mà đối mặt gió mưa, thật đáng thương. Hiền đệ. Chú đang đâu thế? Anh có thẻ thông hành rồi. Tiến quần đồ PM đến, có vẻ rất hưng phấn. Ngất. Thẻ thông hành tiểu hoa quả sơn giờ lại thành mặt hàng lan tràn như cỏ dại thế sao? Đây tuyệt đối không bình thường. Có điều bây giờ còn có ý nghĩa gì đâu. Đại Nhiệt thều thào trả lời như không có sức sống. Em ở điểm hồi sinh. Cái gì? Chú lên núi rồi sao? Là hầu tử đã hạ thủ. Tiến quần đồ chấn động. Không phải, là thú vương. Tiến quần đồ trầm mặc một lát, nói. Chú đừng nội, anh tới bây giờ. Khi Yến Quần Đồ xuất hiện trước mặt thì Đại Nhiệt vẫn đang chán nản ngồi thử ra ở điểm hồi sinh. Hiền đệ, không cần tuyệt vọng, chúng ta luyện lại là được rồi. Đại Nhiệt khinh khỉnh nói. Trang bị mất có thể kiếm lại, cấp bậc không có, có thể tiếp tục thăng, nhưng mà còn cái nhiệm vụ kia, mặt trời xuống núi đến nơi rồi, em làm kiểu gì kiếm được đào phu đây? chú vẫn lên núi khỉ từ từ kiếm được mà. Đại Nhật nhảy dựng lên, kích động nói.
Phật!
Hiện em về cấp 1, toàn thân mặc mỗi cái quần đùi, chẳng lẽ móc tiểu đệ đệ ra bắn hầu tử chắc? Tiến quần đồ cũng gấp, rồi tức điên lên chỉ Đại Nhật mà mắng.
Bắn cái quái gì?
Nhìn bộ dáng chú kìa, chỉ biết ủ rủ than than thở thở có tí gì giống đàn ông không? Trời không tuyệt đường người đâu, đừng có mới thất bại một tí đã chán đời. Không ai khen chú thì anh khen, chú không ai tổ đội thì có anh mời, không ai bỏ phiếu cho chú đã có một phiếu của anh. Bất kể là bảng xếp hạng người mới, hay là bảng anh hùng, bảng tơ cơ, thậm chí bảng đỏ thời gian ai tiến cung dài hơn VV, toàn bộ có hai chúng ta bỏ phiếu cho chú, đến lúc đó chú không phải vẫn trói lọi sao. Đại Nhật nghe được hai mắt trắng bệnh, mồm há hốc, dở khóc dở cười nói.
Yến đại ca, tới cùng là anh định nói cái gì thế?
Yến cuồng đồ kích động nói như súng liên thanh một hồi, lúc này mới bình tĩnh lại.
À,
tức là chú không nên bỏ buộc. Đại Nhật tâm loạn như ma, cười khổ, quay đầu lại thấy Thiên Hạ Nhất Bôi cũng đang chật vật mặc một cái quần cộc xuất hiện ở điểm hồi sinh. Ngay cả hắn cũng toi mạng, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt tới mức nào. Bạn thu được 13.565. Bạn nhận được một viên thú vương đan. Đột nhiên hệ thống phát ra hai tiếng nhắc nhở làm Đại Nhật hoảng sợ. Như lên cơn động kinh tóm lấy tay Hiến Cuồng Đồ lắc mạnh. Hiến Cuồng Đồ vui mừng quá đỗi, nói.
Hiền đệ, chú rốt cuộc hiểu rõ.
Người không phong lưu hưởng thiếu niên, không làm mấy sọt không bỏ tiền, giác ngộ rất tốt.
Không, không phải.
Em. Đại Nhật đã lên tới cấp 15, vẫn còn kinh ngạc đến lắp bắp mãi chưa thành câu.
Hiến Cuồng Đồ kỳ quái nhìn hắn.
Vậy chú làm sao?
Hay là kích thích quá độ, điên rồi.
Điên cái đầu gối.
Em đã lấy được thú vương đan.
Yến Cuồng Đồ ngẩn ra, mặt đồng cảm, vỗ vỗ bả vai hắn.
Hiền đệ, đừng cố thẩm du tinh thần như thế, nhân sinh thay đổi rất nhanh, vui cái lại buồn là rất bình thường, giống như nước tiểu lúc cao lúc thấp vậy thôi.
Đại Nhật dựng ngón giữa lên, từ trong hành trang lấy ra một viên đan dược đen xỉ.
Thú vương đan, linh đan thú vương tinh luyện 100 năm, có tác dụng thông mạch, người ăn được có thể tăng thêm 100 năm công lực.
Yến Cuồng Đồ lập tức ngây dại, nhìn viên đan kia, nửa ngày mới kịp phản ứng.
Chú.
Đại Nhật mỉm cười, dùng động tác tung kẹo rất tiêu chuẩn bỏ tọt thú vương đan vào miệng, nhai rôm rốt.
Lần này đến phiên Yến Cuồng Đồ phát điên, một phát bắt được cánh tay Đại Nhật.
Hiền đệ, cảm giác thế nào?
Mùi vị thật khá.
Đại Nhật liếm mép phun ra một câu dám thối.
Yến Cuồng Đồ nghiêm túc nhìn hắn, dường như lần đầu tiên nhận thức, thật lâu sau, thở dài.
Hiền đệ đúng là người trời, tu nhân tích đức nên gặp được kỳ ngộ, giống như thuyền đi được ngực dòng, làm cho người ta hâm mộ.
Đại Nhật bắt lấy tay hắn, kích động nói.
Nhìn rất chuẩn, rốt cục có người hiểu được ca.
Lựa, thiện nghi còn khoe mẽ.
Đại Nhật cười ha hả, cùng lúc toàn thân bao phủ trong một lớp sáng vàng nhàn nhạt.
Lớp ánh sáng này vừa tan hết, nhìn lại cấp bậc, quả nhiên một bước lên mây, đã đến cấp 50.
Thống khoái.
Không thể tưởng được một phát lên voi, hả lòng hả dạ.
Đại Nhật bắt đầu suy nghĩ đến lai lịch thú vương đan này, khả năng duy nhất là do thi độc mà hắn đánh trúng thú vương trước khi chết. Tây Du Nhất Ngộng có một quy tắc, dưới tình huống không trúng tổ đội. Điểm từ quái bị giết sẽ tính theo thương tổn của mỗi người chơi gây ra cho con quái đó để phân phối, đánh nhiều được nhiều, đánh ít được ít. Mà vật phẩm quái tuân ra có hai phương thức, một là trực tiếp rơi xuống, phần lớn thuộc loại trang bị, một là do hệ thống phân phát tới hành trang của người chơi, cũng là những vật phẩm đặc biệt. Lần này thú vương vào thôn, trước chúng thi độc từ Đại Nhiệt, sau đó tiến vào cạm bẫy, bị binh khí tẩm độc dưới đáy hố đâm bị thương. Bằng điểm phòng ngự cùng sinh mệnh biến thái của thú vương, đám người Long Tiên Hương căn bản không đủ gãi ngứa. Chỉ có tác dụng kiềm chế, cho nên có thể nói, nó là bị độc từ từ mà chết. Mà những chất độc kia đều bôi trên binh khí vô chủ, bởi vậy hệ thống không tính số sát thương độc cho ai cả, cho nên Đại Nhật với thi độc có thể coi là một mình hưởng đánh quái, hay đơn giản hơn, hệ thống nhận định thú vương là Đại Nhật xử lý, thú vương đan dĩ nhiên phân đến hành trang của hắn. Có lẽ còn có người hỏi, nếu không có thi độc của Đại Nhật, thú vương đan sẽ phân phối như thế nào? Nếu như vậy, hệ thống cũng sẽ đưa thú vương đan cho người gây ra sát thương mỗi đốt nhiều nhất tại hiện trường, vì dù sao đám người Long Tiên Hương công kích yếu nhưng cũng đại khái mỗi lần 100 điểm sát thương. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Đại Nhật hơ hơ cười ngây ngô, tựa như vừa chạy ra từ bệnh viện tâm thần.
Đáng tiếc, không thể chạy về khu hoang dã kia kiếm thêm chiến lợi phẩm.
Nguyên nhân còn phải hỏi sao? Hai đại bang hội dốc hết tâm huyết, hy sinh 100.000 huynh đệ lại thành ra giá áo cho người khác, tới đó không phải tự tìm đòn sao?
Bất quá, bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất có thể đạt được một tấm thú vương thiết bài có thể thuần hóa thu kỵ.
Có điều một tấm thiết bài, hai đại bang hội, he he, chia khó đây.
Yến Cuồng Đồ đột nhiên lôi kéo Đại Nhật bước đi.
Anh định làm gì?
Em là người thuần khiết nhá.
Đại Nhiệt giật mình hỏi. Đệ, đương nhiên là đến cửa hàng mua trang bị, chú định lên núi đánh hầu tử bằng tiểu đệ đệ thật à.
Á đủ, thiếu chút nữa quên cửa hải này.
Nhưng em không có tiền.
Anh có.
Thẻ thông hành của em cũng không còn.
Anh có.
Có bạn hữu như thế, đời người còn muốn gì hơn.
Đại Nhiệt lần đầu tiên sinh ra một loại cảm xúc mới trong trò chơi, tên là cảm động.
Năm ó ó năm.
Quy 1 chương 29, hữu tâm vô lực.
Đưa tiễn ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, anh phải đi đây.
Chú có chắc là cân được không đấy?
Nếu không đợi anh xong việc quay lại giúp.
Không cần, chuyện này em phải làm ngay rồi.
Này hiền đệ, dù có gấp thì cũng phải cẩn thận đấy nhé, đừng có lại làm mất hết quần áo.
Này!
Lão đại, em là lên núi đánh khỉ chứ không phải đi kỹ viện đâu mà dặn.
Ha ha ha!
Cứ vậy đi, anh cũng phải đi kiếm ăn đây.
Tiễn Cuồng Đồ đưa thẻ thông hành của mình cho Đại Nhiệt, còn hắn có nhiệm vụ khác phải làm nên rời khỏi.
Nói thật, hắn là một người rất hiếm gặp, có vẻ điên điên khùng khùng nhưng lại hết sức chân thành, nhìn dâm đãng thực tế lại thuần khiết như xử nữ, đã muốn làm gì tuyệt đối không do dự.
Có lẽ bên trong vẻ phóng đãng kia là một trái tim cô độc.
Có người đem trò chơi trở thành một loại nghề nghiệp để kiếm sống, có người lại coi nó là bước đệm để nổi danh, càng nhiều người xem nó như là một nơi để giết thời gian rảnh.
Tiễn Cuồng Đồ thì sao?
Từ khi nào mình lại trở nên ưu tư như vậy?
Cảm xúc này rất phổ biến khi hồi quang phản chiếu chuẩn bị nằm quan tài.
Không được, không được.
Đại Nhiệt nghĩ mà giật mình, vội vẫy tay cùng Yến Cuồng Đồ cáo biệt.
Yến đại ca, cảm tạ tiền và thẻ thông hành của anh, lần sau có khó khăn em sẽ tiếp tục tìm anh.
Yến Cuồng Đồ nghe thấy, lập tức thúc ngựa chạy như ma đuổi, còn tìm nữa.
Cho chú một bộ đồ cấp 50, thêm 10 bó thảo dược cao cấp, còn kèm một con ngựa ca đã muốn phá sản, thật xem ca là gà mái đẻ trứng vàng đấy à?
Nhìn bóng lưng hắn xa dần, Đại Nhiệt âm thầm thở dài, Tiễn Cuồng Đồ này đáng giá kết giao, cá tính khẳng khái, có tiềm chất làm bạn tốt.
Hắn nhìn lên sắc trời, trong lòng căng thẳng, giờ báo tử sắp đến.
Hắn vội vàng thúc ngựa chạy ra bến thuyền, bắt chuyện với thuyền phu.
Thời thế thay đổi, giờ này nơi đây đã không còn một bóng người chơi nào.
Thuyền phu đúng trách nhiệm hỏi.
Đại Nhiệt, ngươi muốn lên Tiểu Hoa Quả Sơn sao?
Nơi đó chính là phạm vi thế lực của Tề Thiên Đại Thánh, hầu binh hầu tướng đông như kiến cỏ. Hung mãnh dị thường, rất nguy hiểm.
Đại Nhiệt thực khẳng định nói.
Đúng, ta muốn đi.
Ngươi thật sự muốn đi.
Suy nghĩ kỹ chưa?
Thế gian không có thuốc hối hận, ta phải nói cho rõ, là tự ngươi kiên trì muốn vượt biển lên núi, tới Tiểu Hoa Quả Sơn có trúng gió cảm mạo, gãy tay gãy chân, đau đầu nhức óc gì cũng không đều không liên quan tới ta.
Giờ ngươi còn muốn lên thuyền không?
Đại Nhiệt quả thật chỉ muốn cho hắn một bạn hai, lần nữa xác định.
Tốt lắm, mời giao nộp thẻ thông hành cùng 10 đồng.
Xong xuôi thủ tục lên thuyền, Đại Nhiệt đứng ở mũi thuyền, một đường theo gió vượt sóng, rất tiêu sái.
Trong hiện thực, Đại Nhiệt cũng đã từng ngồi thuyền, nhưng đều là tàu thủy cỡ lớn, đi trên mặt biển êm như đứng trên đất bằng, giờ ngồi loại thuyền buồm nhỏ chạy sức gió thế này lại có một cảm giác khác, dập dềnh theo sóng, lạ lướt theo gió, chân chính cảm nhận được mùi vị của biển.
Hành trình không bao lâu, vừa mới lên bờ, hắn đứng còn chưa ấm chỗ, ngựa cũng chưa kịp ăn cỏ, đã nghe tiếng chi chi vang lên, một con đại mã hầu vô cùng hung manh bổ tới.
Đại Mã Hầu, thú tộc cấp 35, con cháu đời thứ 18 có vị tổ tông theo hầu Tề Thiên Đại Thánh, giỏi leo trèo, tất sắc kỹ, hầu trào thâu đảo.
Giỏi cho con xuất sinh, vừa lúc lấy mày thử uy lực cấp 50.
Đại Nhiệt xuất một chiêu hàm chư thủ, gậy ông đập lưng ông cũng cho nó một đòn hầu tử thâu đảo.
Khỉ trông đảo, hay chính xác là thò tay móc trứng.
50.
Chỉ số sát thương này xuất hiện làm Đại Nhiệt trợn tròn mắt.
Đại Mã Hầu động tác như bay, cũng thịt mất của hắn gần 400 máu.
Đây là có chuyện gì?
Ca đã là cao thủ đỉnh cấp 50, toàn thân trên dưới mặc dù là đồ trắng như cũng đều thuộc cấp 50, thuộc tính còn tốt hơn những loại cực phẩm cấp 40 nhiều, thế mà lại đánh như gai ngứa cho con hầu tử mới cấp 35.
Hiện thực tàn khốc không chấp nhận cho Đại Nhiệt quá nhiều thời gian suy xét, Đại Mã Hầu lần thứ 2 xông tới.
Cùng lúc đó, trên một thân cây cách đó không xa, hai con trưởng tí hầu cũng bị kinh động, một bên chi chi gọi đồng bọn khác, một bên lấy tốc độ như tia chớp mà bám dây leo đu xuống. Giáp công Đại Nhiệt.
455.
610.
523.
Sinh mệnh của Đại Nhiệt đúng là như nước sông Hoàng Hà chảy xiết ra biển, chỉ có thể liều mạng dùng thảo dược cao cấp một giây hồi 200 điểm sinh mệnh để bổ sung, thế mà vẫn còn không kịp.
Đáng sợ hơn còn tại phía sau, phía chân núi cạnh biển đã có rất nhiều con khỉ khác nghe thấy tiếng gọi, lập tức toàn bộ vật ra, nhìn qua có đến hơn 20 con, thấy Đại Nhiệt tựa như một đám sắc lang thấy mỹ nữ, hưng phấn đến chi chi loạn lên, mặt đỏ hồng. Chảy nước miếng mà nối đuôi nhau nhào tới.
Khổ rồi.
Đại Nhiệt bị dọa đến toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
36 kế,
chuẩn là thượng sách, hắn vội xông ra khỏi vòng vây của ba con khỉ trước mặt, liếc mắt thấy chiếc thuyền ở bến đang chuẩn bị xuất phát về đất liền, lập tức trình diễn một màn nhảy xa trốn lên thuyền, vậy mà vẫn còn bị con đại mã hầu kia kịp cào trúng một trào ngang ngực, lượng máu còn sát đáy. Trở về địa điểm xuất phát không bị hạn chế nào cả, chỉ cần lên thuyền là được. Đại Nhật kinh hồn chưa định, quay đầu nhìn lại, tiểu hoa quả sơn lúc này đã trở thành một chấm đen thần bí. Mà nghĩ cũng thương, con ngựa mới cơi chưa được bao lâu kia khẳng định thành thức ăn cho đám khỉ rồi. Trong Tây Du nhất ngộng, thú cơi cũng tính là một vật sống, nếu như không cất vào không gian thú cơi thì nó cũng có thể bị quái vật cùng người chơi công kích, và có thể bị thương hoặc chết. Đây tới cùng là có chuyện gì? Vừa rồi sự tình phát sinh quá nhanh, Đại Nhật căn bản không có cơ hội tự hỏi, hiện tại nằm ở trên thuyền, hắn nghĩ mãi, rốt cục nghĩ đến một chỗ mấu chốt, tay chân nhất thời lạnh lẽo cứng ngắt lại. Sau khi ăn thú vương đan, Đại Nhật lập tức lên tới cấp 50, sinh mệnh, công kích, phòng ngự cùng nhiều thuộc tính khác đều gia tăng giá trị tối đa lên, hơn nữa còn võ trang thêm trang bị cấp 50 càng như hổ mọc thêm cánh, đủ để ngạo thị quân hùng. Thế nhưng, sơ kỳ chiến đấu hàm chư thủ của hắn thuộc loại quyền cước, không thể trang bị vũ khí cấp cao, từ đó không được cộng thêm lực công kích từ vũ khí, mà hàm chư thủ của hắn chỉ luyện đầy cấp 1, nói cách khác, hiện tại tổng thể lực công kích của hắn chỉ nhỉnh hơn khi ở cấp 20 đôi chút. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem hàm chư thủ luyện đầy cấp 3 mới lên tiểu hoa quả sơn, nhưng đã không có thời gian để cho hắn làm như vậy. Về phương diện khác, Đại Nhật vẫn là đánh giá thấp sự lợi hại của đám khỉ trên tiểu hoa quả sơn, xem nhẹ đến chí mạng. Hắn vốn tưởng mình cấp 50, đối phó vài con khỉ cấp 30-40 hẳn không thành vấn đề, lại bản không có nghĩ đến, hầu tử trên núi chẳng những nhiều, hơn nữa lực công kích cao đến thái quá. Do vậy, cái kết quả hắn trọng thương xuống núi, chật vật chạy thoát thân đã là cực kỳ hợp tình hợp lý. Cập bờ, Đại Nhật thất hồn lạc phách đi đến trên đất bằng, tâm tư tự tử bằng uống nước biển cho mặn chết cũng có, thất tha thất thểu nằm song xoài lên một tảng đá, không biết nên làm cái gì tiếp. Nhòm đầu dậy nhìn quanh, trời bao la, biển mịt mờ, gió thổi váy tốc thật cao. Địch, giờ là lúc nào? Còn muốn nằm đấy mà ảo tưởng. Đại Nhật ngơ ngác nhìn chằm chằm vầng mặt trời đỏ rực đang dần chìm cuối đằng tây, tiếng của Ngụy Trưng lại quanh quẩn bên hai. Ngọc Đế tức giận, mệnh lệnh câu hồn sứ giả địa phủ vào lúc mặt trời lặn ngày mai tới đoạt hồn phách của ta, mạng ta không còn bao lâu nữa rồi. Sau đó lại đến tiếng nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống, bạn gây ra nhiệm vụ cái chết của Ngụy Trưng, nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng trong 3 nhiệm vụ ẩn liên hoàn, có tính chất duy nhất, nhất định phải hoàn thành. Một khi không vượt qua, bạn sẽ phải thay thế Ngụy Trưng để câu hồn sứ giả địa ngục lấy đi hồn phách. Hôm nay là ngày cuối cùng, hiện tại mặt trời đã bắt đầu lặn. Thịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Từ lúc còn rất nhỏ Đại Nhật đã thuộc lòng hai câu thơ này, nhưng tới giờ hắn mới thực sự hiểu rõ hàm ý trong đó, chính là cảm giác thời gian trôi qua thật thê lương, dù có tâm nhưng không khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Năm ó ó năm. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nếu đây là kết cục. Giờ mình có thể làm gì nữa? Lại đi kiếm thẻ thông hành lên núi. Tuy rằng thẻ thông hành tiểu hoa quả sơn có vẻ như đã thành hàng thông thường, nhưng một giờ nửa khắc cũng không kiếm nổi. Lại tiếp, cho dù kiếm được, quay lại nơi kia có tác dụng gì? Chỉ mấy con khỉ dưới chân núi đã có thể làm thịt mình, đừng nói đến giết mã hầu kiện tướng lấy đào phủ, một sợi lông của nó sợ là cũng không sợ tới. Tìm người giúp đỡ. Tình huống như vậy, người chơi cấp cao mà số lượng dưới 100 cũng không nên chuyện, hơn nữa có thực lực như thế chỉ có Thiên Hạ Hội cùng Long Thị gia tộc liên minh. Nhưng trải qua trận chiến với thú vương đã đại thương nguyên khí, không có 3 ngày 5 ngày chuẩn bị căn bản không lên nổi tiểu hoa quả sơn. Chơi xấu là gỗ út trốn chạy. Mơ đi, nghĩ hệ thống là ngốc sao. Diêm vương muốn ngươi chết canh 3, ai dám giữ ngươi đến canh 5. Huống hồ trừng phạt nhiệm vụ đưa ra là đoạt hồn phách, làm sao còn cần người chơi đồng ý. Giờ là gỗ út, lúc online lại khẳng định phát hiện đã hồn phi phách tán. Mặt trời đỏ rực từng chút ẩn vào mặt biển, rất chậm, là lưu luyến huy hoàng chiếu rọi thế gian sao. Hay là sợ bị bóng đêm vây quanh. Đại Nhật cảm thụ những tia nắng cuối cùng trong ngày, có chút thất lạc. Vùng này có rất ít người chơi ghé qua, nửa ngày không thấy bóng ai, bởi vì nơi đây vừa không thể luyện cấp, phong cảnh lại không có gì đặc sắc. Xa xa mà trông, càng gần thôn nhân số càng tăng, người tới người lui, túm năm tụm ba, có vẻ rất náo nhiệt. Nhưng tất cả chuyện này cách Đại Nhật quá xa, bọn họ nói gì, làm gì hắn đều không nghe không thấy rõ, chỉ là những hình ảnh nhòe đến mơ hồ. Đại Nhật chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào mặt mình đã đầy nước mắt, hóa ra hắn cũng không có tiêu sái như trong tưởng tượng. Hắn đã sinh ra một cảm giác vô cùng gần gũi với trò chơi tên Tây Du nhất mộng này, có vui sướng, có bi thương, có rơi lệ, có đau lòng. Phát hiện này làm cho đại nhiệt chấn động, hắn là kiểu người rất lý tính, cho tới bây giờ vẫn chỉ cho rằng game online chẳng qua như hoa trong tranh, trăng trong nước, có vẻ thú vị đấy nhưng cũng chỉ để giết thời gian. Dựa theo ý nghĩ trước kia, mất đi hồn phách, thành phế nhân cũng chẳng sao cả, đơn giản là chơi game khác hay là đổi cách chơi, cả ngày nằm trên bờ biển phơi nắng. Thế nhưng vì sao hiện tại chính hắn lại buồn như thế? Giống như không phải sắp bị mất đi hồn phách ảo, mà là thật sự sắp mất một phần tâm hồn, mất đi giấc ngộng khờ dại của thiếu niên, thứ để đời người phải hoài niệm không phải là mối tình đầu, cũng không phải là thời khắc chói sáng, mà là giấc ngộng chưa thành thở còn non trẻ. Chẳng lẽ mình đã đắm chìm vào trong đó sao? Vì trò chơi được tạo ra quá chân thực. Vì tình cảnh an bài rất kích thích. Hay là, bởi vì nơi này là chốn duy nhất có thể làm tan nỗi cô đơn. Đại Nhật càng nghĩ càng giật mình thẳng thốt, vội định log out. Giờ phút này trong lòng hắn đang rối loạn, hành động out ra có lẽ là muốn bác bỏ khả năng mình đã lún quá sâu vào Tây Du nhất ngộng, cũng có lẽ là sợ nhìn thấy hồn phách, hoặc là giấc ngộng của mình bị đoạt đi. Thật xin lỗi, bạn đã tiến vào giai đoạn đặc biệt chuẩn bị chấm dứt nhiệm vụ, tạm thời không thể đăng xuất, nếu cố ý đăng xuất, hệ thống sẽ phán định bạn phải ngồi tù 7 ngày tính từ lần đăng nhập sau. Định! Lại dọa Tống Ca vào tù, có thể đổi trò gì mới không? Đại Nhiệt khinh bị hệ thống một cái, chợt phát hiện mặt trời đã đi ngủ, trời cũng tối rồi. Trăng đêm nay có chút mờ mịt, mặt biển liên tục chuyển tới những âm thanh quái lạ, sương mù bao phủ khắp nơi, khiến từng phiến đá ngầm vô hại ban ngày nhìn qua thật dữ tợn, không khí có chút âm u đáng sợ. Đại Nhiệt khẩn trương giơ hai tay lên, các ngón tay co lại làm thành vuốt, tự lẩm bẩm tiếp can đảm cho mình. Đừng đến nhá, ca có chiêu bóp rú long chảo thủ đấy. Với hình, một đợt sóng to đập lên tảng đá ngầm, khiến Đại Nhiệt sợ tới mức giật nảy người. Đúng lúc này, một cơn gió kỳ quái thổi tới, mang theo một bóng đen cao lớn mà mơ hồ. Cái bóng này ngự không mà đứng, lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, sau đó tung một sợi dây xích gian lện trúng đầu Đại Nhiệt, khiến hắn lập tức hôn mê. Hôn mê là một loại trạng thái trong trò chơi, thời gian liên tục 60 giây. Người chơi bị vây trong trạng thái hôn mê sẽ đánh mất ý thức, sinh mệnh tiếp cận không, tùy tiện dính một chút sát thương sẽ chết. May mà Đại Nhiệt ngất trên tảng đá ngầm. Bốn phía xung quanh không có bất kỳ người hay vật nào, hắn tạm thời không cần lo về sinh mạng. Bóng đen rốt cục hiện thân, là một sinh vật trốn âm ti có dạng người, mặt mũi hung tợn, đầu có hai sừng, thân mặc áo giáp sắt đen thui, tay chân phủ kín lông, một sợi dây xích quấn quanh trên người như một con rắn độc đang ngoe ngoại. Câu hồn sứ giả. Hắn chính là câu hồn sứ giả. Câu hồn sứ giả đứng ở trước người Đại Nhiệt, dây xích lại động, đem Đại Nhiệt trói chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Hắn đột nhiên chìa bàn tay khổng lồ tóm lấy đầu của Đại Nhiệt, cái miệng lớn đỏ lòm hét lớn một tiếng. Hồn phách đi ra. Tình huống quỷ dị xuất hiện, theo câu hồn sứ giả không ngừng niệm pháp chú, trên đỉnh đầu Đại Nhiệt nhanh chóng bị hút ra một luồng khí xanh, sau đó lại tiếp tục một luồng, cuối cùng 10 luồng khí này đều vào cả trong bàn tay câu hồn sứ giả, tụ tập cùng một chỗ, dần dần hóa thành một đứa bé có đầy đủ chân tay mặt mũi. Nếu Đại Nhiệt còn thanh tỉnh, thấy đứa bé này, nhất định sẽ bị dọa gần chết. Bởi vì bộ dáng kia có 8-9 phần giống hắn, không phải là giống vẻ ngoài được trò chơi thiết lập, mà là giống tướng mạo trong hiện thực. Câu hồn sứ giả cười quái dị, nắm lấy ba hồn bảy vía kia chuẩn bị rời đi. Lúc này, một chuyện càng thêm quỷ dị đã xảy ra. Trên người Đại Nhiệt đột nhiên tỏa ra một làn hào quang màu xanh chói lọi. Vèo, một cái tiểu hồ lô cũ nát màu xanh bay ra, không ngờ lại bay tới đỉnh đầu câu hồn sứ giả, miệng hướng xuống, phát ra hào quang rực rỡ, hào hào hút mạnh. Đem hồn phách bộ dạng đứa trẻ kia hút vào trong hồ lô. Câu hồn sứ giả kinh hãi, vội vươn móng nuốt muốn chộp lấy hồ lô. Hấp thụ ba hồn bảy vía của Đại Nhiệt xong, cái hồ lô lớn thêm gấp mấy lần, vốn đang phát ra hào quang xanh giờ lại lẫn thêm màu đỏ nhạt, trông rất đẹp mắt. Ngón tay vừa mới chạm phải hồ lô, câu hồn sứ giả đã kêu thảm một tiếng, như chạm phải bị một vật gì đó cực nóng, nhanh chóng rụt tay lại, rồi chạy trốn nhanh như bay. Hồ lô kia không đuổi, xoay tròn trên không mấy cái rồi biến lại nhỏ như cũ. Cũng dừng tỏa hào quang, lại vèo một cái trở về bên người Đại Nhiệt. Đại Nhiệt từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy tỉ tỉ vì sao trên trời đều lọt vào trong tầm mắt. Phản ứng đầu tiên chính là mở ra bảng thuộc tính xem xét, tại nơi thuyết minh hồn phách quả nhiên đã từ bình thường biến thành không có. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra thật sự là như vậy. Mình chỉ đoán trúng phần mở đầu, lại đoán sai kết cục. 1. Đại Nhiệt lập tức log out. Cổ nhân cho rằng, phần tinh thần trong thể xác của con người được gọi là hồn và phách. Hồn có 3, 1 là thiên hồn, 2 là địa hồn, 3 là mệnh hồn. Phách có 7, là thiên trùng, linh tuệ, vi khí, vi lực, trung su, vi tinh và vi anh. 2. Tây Du nhất mộng thiết lập hồn phách trở thành một loại thuộc tính quan trọng ảnh hưởng tới hướng phát triển của người chơi. Mất đi hồn thì không thể luyện tập pháp thuật, mất đi phách thì không thể vận dụng pháp bảo. Đương nhiên, cũng tồn tại tình huống chỉ mất đi một, hai đạo hồn phách, như vậy coi như lạc quan, còn có thể học tập sử dụng một bộ phận pháp thuật pháp bảo. Đại Nhiệt hiện tại hồn phách hoàn toàn biến mất, nản chí ngã lòng, làm sao còn muốn tiếp tục chơi. Thành thị huyên náo, phố xá lên đèn, người xe tấp nập trên con đường lớn, ánh đèn pha nối nhau liên miên không dứt, phảng phất như là một dải ánh sáng thật dài. Đại Nhiệt tựa vào cửa sổ, từ trên cao ngẩn ngơ nhìn xuống. Náo nhiệt vẫn là người khác náo nhiệt, sung sướng vẫn là người khác sung sướng, Đại Nhiệt không khỏi cảm thấy có chút chua xót, thậm chí hối hận vì đã không nghe ý kiến của cha mẹ, về quê làm việc, mà lại một mình tha hương nơi đất khách quê người, lưu lại thành thị mùa hè như lò lửa mùa đông như hầm băng này. Bạn học ngày xưa đều đã rời đi, đều bận rộn, đừng nói là gặp mặt, ngẫu nhiên thấy ở trên mạng, tán chuyện vài câu đã tan, không hề còn cảm giác thân thiết như lúc học chung ngày xưa. Hắn thật sự cô đơn, vất vả mới tìm được Tây Du nhất mộng để giải sầu, nhưng lại sinh chuyện thế này, xem ra chính là thiên ý. Ai? Nếu đây là kết cục, vậy nhận đi, hoặc là tìm thứ khác để giải trí, có lẽ sẽ có niềm vui mới, hoặc là mở sách ra ôn tập. Năm ó ho năm. Chú thích. Một, ý của Đại Nhiệt là hắn đoán sẽ không thành công mà bị rút hồn phách, nhưng không nghĩ được mình sẽ buồn đến thế. Hai, tên gọi về ba hồn và bảy phách ở đây không thật sự đúng, có thể xem như do tác giả đặt ra. 58. Quyển 1 kết thúc tại đây. Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo? Mời đón đọc quyển 2, Thỉnh Kinh. Quy 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Phế Nhân trở về. Tán lá cây xanh biếc che đi ánh nắng chói chang, tạo thành bóng mát phủ lên khuôn mặt của Đại Nhiệt. Đại Nhiệt đang ngủ, bình yên như một đứa trẻ. Không biết hắn đang mơ thấy điều tuyệt vời gì mà một dòng nước dãi theo khỏe miệng uốn lượn chảy ra. Trên bàn đá hắn đang nằm ườn lên có một quyển sách, tên là Phân tích giấc mơ. Đại Nhiệt xuất thân viện văn học, sách đều đọc qua đủ loại cổ kim nội ngoại. Về phần ôn tập cho kỳ thi đầu vào cao học sắp tới, hắn lại không hề lo lắng, kiến thức bản thân tốt, nhà trường lại hoan nghênh, vấn đề không lớn. Gió mát hiu hiu, chim kêu chí trách, hơn 10 gốc dây leo quấn quýt cùng một chỗ, vừa khéo kết thành một mái vòm tự nhiên che trên đỉnh đầu, bên dưới bố trí một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, chính là nơi tuyệt hảo vừa để đọc sách vừa để ngủ. Nếu mang bạn gái tới đây, ngay cả đánh giã chiến cũng tuyệt vời, nhưng điều kiện đầu tiên là cả hai đều không thể tê ở. Suốt một tuần nay, Đại Nhiệt mỗi ngày đều ngơ ngẩn tại nơi này, đọc sách, miên man suy nghĩ, hoặc là ngủ, giống như đã xem nó làm trốn yên vui. Nơi đây là một góc nhỏ trong vườn trường đại học của Đại Nhiệt. Ngôi trường này có lịch sử lâu đời, thế nhưng danh tiếng tựa hồ cũng bị bụi bặm lịch sử che đậy kín. Mùa nghỉ hè, vườn trường không có tiếng ồn ào náo nhiệt của ngày thường. Giống như lãnh cung của một phi tần bị hoàng đế ghẻ lạnh, vắng vẻ mà quặn cung ế. Trong khoảng thời gian này, cha mẹ hắn đã rất nhiều lần gọi điện tới, nói thi cử còn tận mấy tháng, không bằng về nhà ôn tập đi, trong nhà cái gì cũng tiện, ăn uống còn có người lo, mà quan trọng hơn là thanh mai trúc mã với Đại Nhiệt, mai mai, cũng sắp trở lại, năm trước nàng thi cao học có thành tích rất cao, có thể nhân tiện bày kinh nghiệm v.v. Đại Nhiệt vốn có chút động tâm, đặc biệt là sau khi bỏ Tây Du nhất ngộng, không còn chỗ tiêu khiển. Thế nhưng vừa nghe nói Mai Mai muốn cùng hắn trao đổi kinh nghiệm, hắn sợ tới mức lập tức tắt điện thoại. Mai Mai là một cô gái rất xinh xắn, nhỏ hơn Đại Nhiệt một tuổi, nhưng bởi vì quan hệ hai bên gia đình mà Đại Nhiệt phải gọi nàng bằng chị. Mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng nàng lại tốt nghiệp đại học sớm hơn Đại Nhiệt một năm. Chuyện này cũng không có gì là, tiểu long nữ cùng lớp cùng khóa với Đại Nhiệt nhưng năm nay mới 20 tuổi, ai, người ta đều là thiên tài, không có biện pháp. Đại Nhiệt chơi chung với Mai Mai từ nhỏ. Chính xác 100% là thanh mai trúc mã, mà cha mẹ đôi bên cũng mong muốn sau này hai người có thể tiến tới thành một đôi vợ chồng tài tử giai nhân. Nhớ hồi đó, Đại Nhiệt rất thích ở chung một chỗ với Mai Mai. Hắn trưởng thành sớm, khi học lớp 11 bắt đầu bị tiêm nhiễm vào đầu đủ thứ chuyện nam nữ, mà Mai Mai thì vừa tuổi 16 trổ mã giống như một đoá hoa, Đại Nhiệt mỗi lần cùng nàng một chỗ đều thú huyết sôi trào, thường xuyên hữu ý vô ý vuốt tóc của nàng, sờ lấy tay nàng, quàng eo của nàng. Mà càng đáng khinh là còn thi thoảng nhìn lén màu đồ lót của nàng. Mai Mai với hắn cũng là tình đầu chấm nợ, thường thường rất phối hợp hành vi đáng khinh của hắn, ví dụ ngẫu nhiên sẽ rửa người sang, nhìn thấy con rắn cũng sợ tới mức nhảy lên. Ôm chặt lấy, kinh điển nhất là có lần còn không mặc áo ngực mà cùng đánh cầu lông vê vê. Hết thể đều rất đẹp tốt, phát triển theo hướng tất cả đều mong, thẳng đến khi Mai Mai lên đại học, nàng ngồi trước mặt Đại Nhiệt mặt mày hớn hở bản kế hoạch trong đời của mình. Nàng nói nàng muốn vào năm 25 tuổi mua một được một căn chung cư, 27 tuổi mua một chiếc BMW, 28 tuổi kết hôn, tổ chức một đại hôn lễ vinh viễn khó quên, rồi ở tuổi 30 sinh một đứa bé, chỉ sinh một đứa, đứa nhỏ lên 2 tuổi sẽ cho đi nhà trẻ, 4 tuổi học tiểu học, còn phải học piano, mỹ thuật, khiêu vũ v.v. Thời điểm nàng trình bày những điều này trông rất hạnh phúc, có lẽ nàng ngầm ám chỉ muốn Đại Nhật làm nam nhân vật chính, lại hồn nhiên không biết lúc này Đại Nhật nhìn nàng giống như đang nhìn một người xa lạ. Đúng vậy, Mai Mai là người sống rất có kế hoạch, làm việc gì cũng rất cẩn thận chu đáo, như là đồ này để ở vị trí này, mỗi ngày phải làm những việc gì, quần áo trên người phối thế nào, tất cả đều gọn gàng tỉ mỉ, chuẩn xác như tháp đồng hồ Big Ben tại nước Anh. Còn Đại Nhật, hắn ăn hết bữa hôm nay tuyệt đối sẽ không suy nghĩ bữa sau ăn gì, hắn đi tiểu có thể ở phòng vệ sinh, có thể ở góc tường, cũng có thể ở một chai nước suối đã hết trong xe ô tô. Đối với hắn mà nói, cải trắng đậu phụ cùng bảo ngư vi cá khác nhau lớn nhất là ở màu sắc. Hai người có tính cách hoàn toàn bất đồng làm sao có thể ở cùng một chỗ lâu dài. Sau khi Đại Nhật phát hiện vấn đề này đã rất khủng hoảng, người mình vẫn luôn cho rằng thích hợp lại cũng không hợp, vẫn cho rằng sẽ không biến hóa lại phát sinh biến hóa, vẫn cho rằng suốt đời sẽ có nhau hóa ra chỉ là tuổi trẻ vô tri. Đại Nhật từng thử hỏi nàng. Đời người đầy những chuyện bất ngờ, nếu kế hoạch của chị không thể hoàn thành thì phải làm sao? Mai Mai rất nghiêm túc nghĩ một lát mới trả lời. Nếu kế hoạch không thể hoàn thành, chị sẽ rất khó chịu, cũng sẽ nghĩ xem mình đã làm hết sức hay chưa. Nếu đã hết sức thì sai ở chỗ nào? Nếu sai, chị sẽ tìm mọi cách để sửa chữa nó, khiến nó càng thêm hoàn thiện. Câu trả lời của nàng khiến Đại Nhật phát điên. Đại Nhật không thể chịu đựng việc cuộc sống của mình biến thành một cuốn sổ kế hoạch, mà chính mình sẽ thành kế hoạch viết bằng mực đen trên một trang giấy trắng nào đó. Đối với hắn mà nói, sống như vậy không khác nào một con chim bị nhốt trong lồng, có lẽ áo cơm không lo, nhưng tuyệt đối không sung sướng. Tính cách cá nhân cùng truy cầu cuộc sống khác biệt cuối cùng làm quan hệ hai người nhanh chóng lạnh đi, đặc biệt Đại Nhật còn cố ý lựa chọn một trường đại học xa xôi ngàn dặm, hai người cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, liên hệ cũng ít. Kỳ thật cảm tình Mai Mai dành cho Đại Nhật không có thay đổi, mỗi lần được nghỉ về nhà đều qua tìm Đại Nhật, đương nhiên, kể rõ các loại kế hoạch của nàng là tránh không khỏi, còn thêm vào 4 năm đại học mỗi năm sẽ đọc sách nào, thi học kỳ phải đạt thành tích gì, tự học ngoại ngữ A ngoại ngữ BVB. Đối với những lời thuyết giáo dài dòng lê thế này, Đại Nhật cực kỳ không thoải mái, có đôi khi còn toát ra ý niệm muốn bịt miệng nàng lại. Không muốn phiền toái cái đầu, Đại Nhật bắt đầu sợ hãi đối mặt cùng nàng. Không thể trêu vào còn trốn không được sao. Dần dần Mai Mai nhận ra hắn trở nên lạnh nhạt, thoáng buồn phiền rồi cũng biết điều ít khi tìm hắn, bởi dù gì quan hệ của hai người cũng chỉ là một loại vui vẻ hạnh phúc mông lung, còn xa mới tới trình độ khắc cốt ghi tâm, ai cũng không hề bị tổn thương. Thế nhưng cha mẹ của Đại Nhật vẫn rất nhiệt tình, có cơ hội là ghép vào, lần này kêu Đại Nhật về nhà cũng là ý đó. Có điều Đại Nhật sớm nhìn rõ âm mưu của cha mẹ, kiên quyết không trở về. Con khỉ kia đứng lại, ăn của lão tử một chảo. Đại Nhật vốn đang ngủ say đột nhiên bật người dậy, hơ chân múa tay ra một chiêu hầu tử thâu đảo, tóm được hai cái lá cây. Hắn mở mịt chung quanh, mới phát hiện mình vừa rồi chỉ là nằm mộng, mơ thấy trở lại tiểu hoa quả sơn đại chiến cùng bầy khỉ. Ai, xem ra vẫn chưa hoàn toàn quên được. Đại Nhật có chút thổn thức, nhìn đồng hồ đã thấy khá trễ, liền thu thập sách vở quay về phòng trọ. Xử lý xong các hạng mục sinh hoạt, Đại Nhật nằm thảnh thơi trên giường xem TV. Có điều thời gian này trên TV không phải là mấy bộ phim về tình yêu không ốm mà rên thì cũng là các tác phẩm đã bị cải biên của Kim Dung, suốt ngày khóc sức mướt như cha chết, một chút dinh dưỡng đều không có. Chán nản, ánh mắt của hắn vô tình nhìn thoáng qua thiết bị online Tây Du Nhất Mộng đã được gói ghém cẩn thận để ở trên mặt bàn cạnh đó. Game online mô phỏng thế giới thực đều nhất định phải sử dụng thiết bị online đặc biệt, chuyện này người địa cầu ai cũng biết. Máy móc tốt như vậy cứ để không thật đáng tiếc, dù sao giao bán còn chưa ai mua. Không thì mình online vào tản bộ một lát. Để hoàn toàn cáo biệt Tây Du Nhất Ngộng, Đại Nhật đã giao bán bộ thiết bị này trên mạng. Thứ này có thể thay người dùng, chỉ cần đổi một con chip chứa thông tin cá nhân mới là được. Người hỏi mua như nước nhưng ai cũng chê đắt, nói là hàng cũ không nên bán giá cao như vậy. Đại Nhật cũng không nổi, thứ này hắn mới dùng được 3 ngày, vẫn còn mới nguyên, bất kể thế nào cũng không định bán lỗ vốn. Không được, đã quyết tâm không chơi nữa, giờ sao có thể lật lọng, phải giữ chữ tín. Chữ tín là cái gì? Chữ tín là mình dùng cho người khác thôi, chứ mình dùng cho mình thì biến báo đi tí có sao đâu. Nội tâm Đại Nhật đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng chẳng may lại mê mẩn thì làm sao bây giờ? Không thể đâu, một cái phế nhân mà thôi, người gặp người né, quái gặp quái khinh, làm gì có chuyện còn tâm tình mà tiếp tục chơi. Cuối cùng, tiếng cạch trong đoạn quảng cáo lần thứ 80 của máy lọc nước cản gạ dù đã đánh bại Đại Nhật, hắn lập tức tắt TV đi, hào hứng tháo lớp bảo hộ của thiết bị online ra. Rồi nhuẫn nhuyễn khởi động. Năm ó ho năm. Quy 2 chương 2, tranh cãi trên diễn đàn. Đại Nhật vừa tiến vào, chợt nghĩ ra mình đã mấy ngày không online, người tin tức chậm sẽ thành lạc hậu, cho nên lên diễn đàn dạo một vòng. Vừa mở diễn đàn lên, đã có một tổ kịp đập ngay vào mắt hắn, bàn về sự bất hợp lý của thú vương đan. Viết bài là một người có nít hồng thủy manh thú. Theo quan điểm của hắn, công năng dùng thú vương đan có thể làm cho người ta lập tức lên cấp 50 là không hợp lý. Bởi vì thú vương chính là tồn tại chỉ có đại đoàn thể mới có thể đối phó, mà thu được thú vương đan bọn hắn thoáng cái đã lên cấp 50, còn người khác phải luyện tới hơn chục ngày mới có thành tựu này. Đây là một bất công thật lớn với những người chơi đơn lẻ không có thể lực. Cuối bài bột còn đề nghị nhà phát hành thay đổi tác dụng của thú vương đan VV. Phía dưới bài bột có rất nhiều lượt bình luận, kẻ đồng ý không ít, nhưng cũng có người phản bác, còn liệt ra mấy lý do phản bác. Thứ nhất, săn giết thú vương thập phần nguy hiểm, cho dù trên 100 người chơi cấp 40 cùng nhau vây bắt cũng sẽ tử thương vô số, trả một cái giá thảm như vậy, nếu không có hồi báo thật dày, ai đi làm việc thiệt mình thiệt người như thế. Thứ hai, sau mỗi 24 tiếng thú vương mới sinh mới một lần, lại ở nơi bất định trong cả dãy núi rộng lớn, muốn tìm được nó không phải dựa vào nhiều người là được, còn phải cần đến vận may. Thứ ba, thú vương đan trực tiếp tăng cấp bậc nhân vật lên 50, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới cân bằng của trò chơi, bởi vì trong trò chơi này cấp bậc cũng không phải tất cả, mặt sau còn nhiều yếu tố. Bởi vậy, tá, sử dụng của thú vương đan chẳng những hợp lý, mà còn hữu lý. Còn có cả một bình luận là vạch trần hồng thủy mãnh thú, nói chủ thờ do sở dĩ vột bài này hoàn toàn xuất phát từ oán thù riêng. Hồng thủy manh thu vốn cũng là một nhân vật cấp lão đại, bởi vì đối thủ một mất một còn của hắn dưới cơ duyên xảo hợp giết được một con thú vương, đạt được thú vương đan, trực tiếp lên tới cấp 50, đã lấy được tư cách thỉnh kinh, hồng thủy manh thú bởi vậy đố kỵ. Lời này được không ít người biết chuyện sôi nổi xác nhận. Sau khi biết được chân tướng này, những người chơi khác lập để lại bình luận khinh bỉ hồng thủy manh thú. Là một người trực tiếp được lợi từ thú vương đan, đại nhật đương nhiên đồng ý tác dụng của nó. Cho dù không có việc này, thú vương đan tồn tại cũng là hợp tình hợp lý. Hồng thủy manh thú hoàn toàn là vô cơ sinh sự, nếu dựa theo luận điểm của hắn, chẳng phải toàn bộ pháp bảo lợi hại đều không nên tồn tại, bởi vì bột có thể tuân ra pháp bảo đều lợi hại hơn thú vương nhiều lắm, mà pháp bảo so với thú vương đan càng quan trọng, càng biến thái hơn. Đại Nhật đang tiếp tục xem qua mấy tổ tiệp khác thì đột nhiên thấy rung rung một cái, có tin nhắn thoại gửi đến. Đại Nhật thoáng giật mình rồi chọn mở ra, đã nghe một giọng nói rất quen. Hiền đệ, có phải là chú bị bắt hồn rồi không? Đời người xưa nay ai chẳng có lúc xuống chó, chú đừng quá bận tâm nhé. Đại Nhật xem lại chi tiết, hảo hữu Yến Cuồng Đồ của bạn nhắn cho bạn vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7. 8 giờ tối ngày 16 tháng 7 không phải là khi hắn bị đoạt mất hồn phách, sâu thẳm mà lọc gỗ út sao? Chắc là Yến Cuồng Đồ sợ hắn chán nản làm liều nên nhắn tin an ủi. Đại Nhật vốn định VM trả lời, nhưng chần chừ một lát vẫn bỏ qua. Hắn chỉ định vào game tàn bộ, không cần tiếp tục làm phiền Yến Cuồng Đồ. Tiếp tục quan sát diễn đàn, lại phát hiện một tổ tiệc rất náo nhiệt, người bột tên Thiên Hạ Phong Vân, vừa nhìn đã biết là nhân vật đến từ Thiên Hạ Hội. Sự bị ổi của Long Thị gia tộc, bài viết nói, vào ngày 16 tháng 7, bởi vì có người chơi gây ra trình tự nhiệm vụ, làm cho thú vương công thôn, lúc ấy hai đại đoàn thể Thiên Hạ Hội cùng Long Thị gia tộc tạo thành liên minh cùng đối phó thú vương. Trong trận chiến này, Thiên Hạ Hội tổng cộng có 253 huynh đệ hy sinh. Trong đó bao gồm cả Thiên Hạ Nhị Ca, Thiên Hạ Nhất Bôi, mà Long Thị đại khái tổn thất hơn 100 người. Cuối cùng, thú vương rơi vào cạm bẫy, chúng độc mà chết, rơi ra một miếng thú vương thiết bài cùng một số trang bị thông thường khác. Bởi vì độc là bôi ở bẫy, cuối cùng mọi người cũng không biết hệ thống quyết định ai giết chết thú vương, hơn nữa, hệ thống cũng không có thông báo. Lúc ấy Lao Đại Long Thị Long Tiên Hương đứng gần cạm bẫy nhất, bởi vợ ý gì thu được thú vương thiết bài rất ngay dưới chân. Vốn dựa theo trước hiệp nghị song phương, thú vương rơi ra thú vương đan cùng thú vương thiết bài thì Long Thị có quyền ưu tiên lựa chọn. Có điều tình huống lần này đặc thù, thú vương đan không biết đi đâu, Long Tiên Hương lại một mực chắc chắn thú vương đan đã rơi vào trong túi Thiên Hạ Hội, bèn chiếm lấy thú vương thiết bài. Hành vi này của hắn phá hoại nghiêm trọng hiệp nghị song phương, càng thêm lộ rõ bộ mặt tham lam. Thiên Hạ Hội chúng ta trịnh trọng hướng hắn kịch liệt kháng nghị cùng khinh bỉ. Đằng sau có chừng 100 lời bình luận, chủ yếu đều là thành viên Thiên Hạ Hội cùng Long Thị chiến tranh nước miếng, khói thuốc súng bốc cao 100 mét. Tiêu điểm tranh luận đại khái chia làm hai, Long Thị nói bọn hắn có quyền ưu tiên lựa chọn nên chọn thiết bài, hết thể đều theo hiệp nghị, về phần thú vương đan rơi xuống, lúc ấy vây giết thú vương, cao thủ Thiên Hạ Hội chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nội đan nhất định là rơi vào tay người trong Thiên Hạ Hội đáng lẽ phải tra xét trong nội bộ, Thiên Hạ Hội thì phản bác, lúc đó cũng không ít thành viên Long Thị, thú vương đan cũng mới có thể rơi vào tay Long Thị. Hơn nữa bất kể như thế nào, chiến lợi phẩm đều phải đợi mọi chuyện rõ ràng mới được sử dụng. Kỳ thật không thể trách Long Tiên Hương, bởi người bên Long Thị đều là bạn tốt trong hiện thực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nuốt riêng thú vương đan, như vậy thú vương đan chỉ có thể là rơi vào tay Thiên Hạ Hội, cả một tập đoàn nhiều người nhiều miệng, chắc gì đã không tồn tại một kẻ lòng ngông dạ thú, được thú vương đan không giao ra. Long Tiên Hương tin được thiên hạ nhất thủ, không có nghĩa là tin toàn bộ thiên hạ hội. Mà loại vụ án không chút manh mối này, muốn tra rõ không biết đợi đến khi nào, dù sao thiết bài nơi tay, hắn dùng trước nói sau. Có trách cũng phải trách Tây Du Nhất Ngộng không giống những game khác, bột bị giết đều có thông báo khắp thiên hạ, chẳng những người giết uy phong, những người chơi khác cũng đều có thể rõ chân tướng. Đại Nhiệt xem hết, cười hắc hắc, dáng vẻ đắc ý tựa như một đứa trẻ ăn vụng được cái kẹo mà không bị người lớn phát hiện. Chân tướng việc này chỉ có hắn và Yến Cuồng Đồ biết, chính hắn là đánh chết cũng sẽ không nói, Yến Cuồng Đồ nhìn qua cũng không có tiềm chất làm kẻ phản bội, như vậy, chuyện này sẽ thật sự thành mê án, vĩnh viễn chìm xuống. Đại Nhiệt không hề có ý định cố tình đi châm ngòi mâu thuẫn giữa thiên hạ hội cùng Long Thị, nhưng chứng kiến hai đại cự đầu được các người chơi tôn sùng làm thần tượng, chỉ bởi một cử chỉ vô ý của mình mà biến thành hai đại ngốc đầu, một loại cảm giác vui vẻ cùng kiêu ngạo không tự chủ được lấp đầy quả tim hắn. Tắt diễn đàn, nằm trên đá ngầm, nhắm mắt lại, nghe gió biển sóng biển. Hắn đã là một phế nhân, cũng không có định tiếp tục làm cái gì, lại trở về thoải mái nằm tắm nắng như lúc ban đầu. Năm ó ó năm. Quy 2 chương 3. Năm thiếu một. Mặt trời mọc ở phía đông, Đại Nhiệt lại xuất hiện trên tảng đá ngầm. Hôm nay vào game tàn bộ, hắn đã không cần tiến hành đấu tranh tư tưởng gì, cứ thế đội thiết bị là online. Hiền đệ, chú rốt cục hiện thân, năm đang thiếu một, mau đến đài thỉnh kinh. Chưa gì đã thấy Yến Cuồng Đồ PM, Đại Nhiệt cũng giật mình. Sao anh biết MOL? Khi hảo hữu online sẽ coi nhắc nhở, mà thôi, lát nói sau, mau tới đài thỉnh kinh, anh chờ chú. Đại Nhiệt chần chờ một chút, nói. Phế nhân như em tới đó làm gì? Nín, phế thì phế, có làm sao? Không làm được nam chính chẳng lẽ diễn không xong vai phụ? Nhưng em muốn làm nhân vật chính. Làm cái đầu chú. Thức tỉnh đê. Đại Nhiệt âm thầm thở dài, nhìn xem chính mình, cũng tính là cao thủ mát cấp lại chỉ có thể tránh ở một góc bờ biển phơi nắng ngắm mây, chỗ nào có bộ dạng nhân vật chính. Vẫn là Yến Cuồng Đồ nói đúng, phế thì phế, đi thỉnh kinh cho mở mang kiến thức có làm sao? Coi như du lịch giải sầu đi. Được rồi, xem như ca làm việc thiện, thành toàn tâm nguyện thỉnh kinh của mọi người. À, Yến đại ca, em không có tiền mua thuốc đâu, anh phải chịu trách nhiệm đấy. Không thành vấn đề. Yến Cuồng Đồ trả lời rất kiên quyết. Còn nữa, trong quá trình thỉnh kinh, anh phải xông lên, em chỉ núp sau thôi. Không thành vấn đề, chú cứ yên tâm ở đằng sau ngủ ngon đi. Việc cần nói đều đã giải quyết, Đại Nhiệt nếu không lên đài thỉnh kinh thì quá không có nghĩa khí rồi. Trong trò chơi, mỗi thành thị đều có một đài thỉnh kinh. Là từ thổ địa lão nhân tại miếu thành hoàng trong tân thủ thôn truyền tống vào, không cần thu phí, nhưng chỉ có người chơi cấp 50 mới có tư cách đi đi vào. Tây Du Nhất Ngộng có tất cả 1.000 tân thủ thôn, chia đều cho 4 sệ vợ tức là mỗi sệ vợ có 250 cái, trong đó từng sệ vợ lại có 5 đại thành thị, mỗi thành thị quản lý 50 tân thủ thôn. Nói cách khác, 50 tân thủ thôn dùng chung một cái đài thỉnh kinh. Người chơi lên cấp 50 là có thể lên đài, chờ đợi những người khác trong cùng khu vực đi lên. Đợi tập trung đủ cờ lạt theo ngũ hành sẽ có thể tạo thành một đội thỉnh kinh tiêu chuẩn gồm 5 người, sau đó nhận nhiệm vụ thỉnh kinh từ nở tờ cờ Quan Âm Bồ Tát, tiến vào cảnh tượng. Tây Du Nhất Ngộng mới mở ra được hơn 10 ngày, người có thể lên tới cấp 50 cũng chưa có bao nhiêu, ngay cả thành Trường An rộng lớn chứa 10 vạn người, cường giả san sắt cũng mới chỉ có 42 người tới cấp 50 mà thôi. Thật ra đáng lẽ con số này còn nhiều hơn, thế nhưng hệ thống thiết lập trừng phạt tử vong ở giai đoạn tân thủ quá biến thái, nếu chẳng may xa chân. Cho dù đang ở cấp 49-99% cũng đành một lần nữa luyện lại. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, Đại Nhiệt đã xuất hiện ở trên đài thỉnh kinh, không khỏi có chút kích động. Đài thỉnh kinh này không ngờ là nguyên một khối cẩm thạch phạm vi cả cây số được béo gọt mà thành, trôi nổi trong không trung, trời xanh ở trên, mây trắng quanh thân, khiến người ta cảm giác như đang trên chốn bồng lai tiên cảnh. Ngoảnh mặt nhìn về góc hướng nam, pháp thân Quan Âm, một cao đến cả 100 mét đứng sừng sững giữa trời, tướng mạo hiền từ, tay bắt pháp quyết. Tay cầm bình ngọc lưu ly, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Lúc này đã có đến vài chục người trên đài, thấy Đại Nhiệt xuất hiện, đồng loạt tiến lên, ồn ào hò hét ý ới. Mau tới. Là Chư Bát Giới. Có Chư Bát Giới lên đài. Đại Nhiệt chấn động, ca cũng không phải mỹ nữ, thịt cũng không bổ như đường tăng xịn, sao đám dở hơi này lại nhiệt tình như vậy. Anh Đại Nhiệt, vào đội của em đi. Đại Nhiệt huynh đệ, đội của tôi tốt nhất, nhân cường mã tráng, thỉnh kinh 100% thành công. Bên tôi có tiền trợ cấp. Một ngày 100 đồng. Bên này 200 đồng nè. Còn có mỹ nữ tiếp chuyện nữa. Mọi người nháo nhào lôi kéo loạn cả lên, làm cho Đại Nhiệt đầu choáng nao trướng, một hồi lâu mới nhìn ra manh mối, không khỏi cười lên ha hả. Nguyên lai like ở đây đang có chừng hơn 40 người cấp 50, có Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, có Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, thế nhưng tìm không ra một gã Chư Bát Giới nào. Ngũ Hành thiếu một sẽ không thể thành tổ thỉnh kinh, đành phải ở đài thỉnh kinh đợi, cho nên vừa thấy đại nhật còn không phải điên cuồng tranh đoạt. Ở trong trò chơi, số lượng người chọn cờ lạt Chư Bát Giới không hề ít hơn 4 cờ lạt khác, nhưng đây là cờ lạt thiên về đánh bảo, lực công kích không cao, đặc tính cùng hình tượng cũng không được nhóm tờ dỗ thích, do vậy trong những người lên cấp 50 đầu tiên này, trừ đại nhật ra không ai là Chư Bát Giới. Đại nhật không ngờ mình lên đài thỉnh kinh được hoan nghênh tới mức độ này, tinh thần phấn chấn hẳn, đang muốn tự đấu giá, lại bị Yến Cuồng Đồ tóm lấy tay, kéo ra khỏi vòng vây. Hiền đệ, cùng bọn họ ồn ào làm gì, đội của anh chờ chú đã lâu. Đại nhật đánh giá đội ngũ của hắn, lắp bắp kinh hãi, Tôn Ngộ Không là Yến Cuồng Đồ, Sa Tăng là thiên hạ nhất thủ, mà hai người chơi nữ còn lại không ngờ lại cưỡi thú chứ không phải ngựa, một con mãnh hổ, một con báo gấm, đều đang nết miệng nhen anh, cực kỳ hung mãnh. Người cưỡi hổ mặc một bộ giáp màu trắng che đi dáng người, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ hồ ly tinh xảo, chẳng những che tướng mạo, ngay cả tên cũng che nốt. Người cưỡi báo tên Hoa Tiên Tử, eo nhỏ ngực cao, mi mục như vẽ, mị nhãn bắn ra bốn phía, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Ở tình hình hiện tại, chỉ có lấy được thú vương thiết bài mới có thể thuần hóa thú kỵ, vật cưỡi là thú. Theo tin tức trên diễn đàn, toàn bộ khu vực thành Trường An gồm 50 tân thủ thôn mới chỉ săn giết được 2 con thú vương, một ở Lượng Giới thôn, một ở Hoa Quả thôn. Chiến lợi phẩm ở Hoa Quả thôn bị Long Thị cầm, nhất định là để thành viên cốt cắt sử dụng, mà cái tên Hoa Tiên Tử nhìn đã biết không phải Long Thị, hẳn là đến từ Lượng Giới thôn. Vậy lẽ nào người cưỡi báo kia chính là cao thủ cao như Iao Mỉnh trong truyền thuyết? Đại Nhật vận não suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra, lập tức đi lên trước, rất khoa trương thốt lên. Ồ ồ y y y y y y, còn để cho người ta sống hay không đây? Hoa Tiên Tử thấy bộ dáng của hắn, cười tươi như hoa nói. Chư ca ca, anh nói ai thế? Một tiếng chư ca ca này không giống Thiên Tầm Ái gọi ra, nghe muốn mềm nhún đến tận xương, làm cho người ta cả người ngưỡng ấy. Đại Nhật không chút khách khí đẩy cô gái mang mặt nạ hồ ly sang một bên, tiến sát tới Hoa Tiên Tử, nói. Đương nhiên nói em rồi, xinh đẹp thế này không phải là muốn lấy mạng hết đàn ông con trai bọn anh sao? Anh tính trèo cao một lần, muốn kết bạn với mỹ nữ được không? Cô gái đeo mặt nạ hồ ly kia bị đẩy ra, có chút căm tức, con mánh hổ nàng đang cưỡi cũng trừng mắt nhìn Đại Nhật, gầm gừ không thôi. Đại Nhật quay đầu lại, cười hì hì nói. Hồ ly, quản giáo tốt cho nhà cô. Lộn xộn ca kiếm thêm giềng mẹ làm bảy món đấy. Anh gọi ai là hồ ly? Không thể phủ nhận, giọng nói của nàng rất dễ nghe, đặc biệt là lúc tức giận. Hê hê, cô đeo mặt nạ hồ ly, cũng không biết cô tên gì, chẳng cứ gọi hồ ly thì sao? Hừ. Hồ ly từ chối cho ý kiến, mặc kệ hắn, đi qua một bên ngắm phong cảnh. Tiến Cuồng Đồ cười ha ha, nói. Hiện tại ngũ hành đã đủ, đội chúng ta đi gặp Bồ Tát nhận nhiệm vụ thôi. Hắn tự mình làm đội trưởng, mời tất cả vào nhóm. Trước đội trưởng này có điều kiện là Yến Cuồng Đồ kéo được Đại Nhật vào đội. Trong nhiệm vụ thỉnh kinh, một khi thành công, đội trưởng sẽ được hệ thống tặng thưởng thêm 1.000 điểm nộ tính, cực kỳ hậu hĩnh. Phần thưởng như thế ai không đỏ mắt. Nhưng tổ không thành đội thì tất cả đều toi công, 4 người đều là nhân vật mắt cao hơn trời, không ai nhường ai, cuối cùng bàn ra một quy định, bất kể là ai, chỉ cần người đó mời được một Chư Bát Giới sẽ được làm đội trưởng. Yến Đại Ca, anh ở cùng một chỗ với bọn họ từ lúc nào thế? Đại Nhật thấp giọng hỏi Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ cười nói. Gặp nhau lúc đợi trên đài thôi. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, thao tác linh hoạt, cam đoan thỉnh kinh thành công. Hả, Yến Đại Ca, anh ngồi vẫy người sao? So với đứng vẫy thì thế nào? Kiếm được nhiều khách chưa? Xuống địa ngục đi. Cũng phải nói là may có hiền đệ tới, nếu không anh đây cả vườn xuân sắc cũng không giam được. Yến Cuồng Đồ nói chuyện thích trích dẫn thơ văn, nhưng lại thường dùng sai hoàn cảnh, có khi Đại Nhật cũng không hiểu nổi hắn định nói gì. Đành cười trừ cho qua. Những người bên ngoài thấy Chư Bát Giới Đại Nhật đã vào đội của Yến Cuồng Đồ, đều ủ rũ vào đầu bức thai rồi giải tán. Yến Cuồng Đồ đi đầu, dẫn 4 người chạy nhanh tới bức tượng Quan Âm. Nam O O Năm. Chú thích. 1. Pháp thân, là một trong 3 thân của Phật. Lý giải khá phức tạp, ở loại chuyện giải trí thế này mới tạm thời hiểu là hiển hóa của Phật Bà Quan Âm. Có bạn đọc nào theo đạo Phật nếu thấy giải thích không đúng xin thứ lỗi. Quy 2 chương 4, nội dung thỉnh kinh. 5 người đứng trước mặt pháp tướng Quan Âm cao 100 mét, tựa hồ như 5 con kiến nhỏ. Đội trưởng Yến Cuồng Đồ lập tức khởi động bảng thao tác, xin thỉnh kinh. Quan Âm nhìn xuống, hai mắt phát ra hai luồng kim quang 100 trượng đảo qua 5 người để kiểm tra xem có phù hợp yêu cầu hay không, sau đó giọng hiển từ lên tiếng. Thế nhân hiện nay tham lam hiếu sát, dâm loạn dối trá, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, tạo thành tội nghiệt vô cùng. Hoa Tiên Tử nghe đến nhức cả đầu, bất mãn thấp giọng nói. Giao nhiệm vụ thì giao đi. sao nói nhiều như vậy chứ? Hồ Ly không đồng ý, hừ một tiếng nói. Cô biết cái gì? Đây không phải là đang nói đúng thực trạng xã hội sao? Nghe để mà tự xét mình. Mọi người chú ý lắng nghe, quả nhiên rất hàm xúc, rất có tính giáo dục. Mà Hoa Tiên Tử bị trách móc một phen, sắc mặt có vẻ khó coi. Phật Như Lai hiện có chân kinh Tam Tạng, một, muốn truyền cho người đời. Tam Tạng tổng cộng 35 bộ cùng 15,144 cuốn. Có được kinh thư này có thể thành chính quả, hoặc làm thần tiên, tu nguyên thần được trường sinh, hoặc thành Phật thể, luyện kim thân được bất diệt. Con đường thỉnh kinh trăm cay nghìn đắng, không phải người đại trí tuệ ý chí kiên định không thể thành, chư vị đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người lập tức chọn sẵn sàng. Chư vị muốn thỉnh được kinh cần trải qua 3 kiếp nạn, là từ 81 kiếp nạn chọn ra, hiện tại mời đội trưởng rút thăm ngẫu nhiên. Trên bảng thao tác của 5 người đồng thời xuất hiện một cửa sổ thông báo, trên đó là 81 nạn mà thầy trò Đường Tăng trong Tây Du ký bản gốc đã trải qua, đương nhiên đã được lược bỏ cùng bổ sung cho phù hợp. Mà trên màn hình của Yến Quồng Đồ thì nhiều hơn một nút ấn màu đỏ, dùng để bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên. Bắt đầu rút thăm, trước hết là kiếp nạn cấp độ dễ. Yến Quồng Đồ cũng không cần suy nghĩ, tùy tiện đè tay vào phím ấn. Bảng thông báo chợt lóe hào quang, rút ra một nhiệm vụ, bột, độc giác quỷ vương. Cũng là con bột từng bay ngang qua Hoa Quả Thôn. Thiên hạ nhất thủ không tự chủ được a một tiếng, hiển nhiên là khắc sâu ấn tượng. Xin tiếp tục rút thăm kiếp nạn cấp độ bình thường. Lần này Yến Quồng Đồ bấm ra bạch cốt tinh. Cũng khó chơi không kém. Cuối cùng chọn tới kiếp nạn cấp độ khó, Yến Quồng Đồ lại ngẫu nhiên chọn chúng Như Ma Vương. Lần này mọi người cùng ồ lên, trợn mắt há hốc mồm. Huynh đệ kết nghĩa của Tề Thiên Đại Thánh, chính là tồn tại cấp bậc đế vương trong yêu quái. Trong Tây Du nhất ngộng, quái vật thuộc yêu tộc chiếm số lượng nhiều nhất, cấp bậc của bọn nó phân chia từ thấp đến cao phân biệt là tiểu yêu, yêu tinh đầu mục, yêu quái trăm năm, lão yêu ngàn năm, yêu vương. Độc giác quỷ vương thuộc về yêu tinh đầu mục, bạch cốt tinh thuộc về yêu quái trăm năm. Như Ma Vương tự nhiên là cấp cao nhất, yêu vương. Tám đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Yến Quồng Đồ. Yến Quồng Đồ bị nhìn đến trong lòng sợ hãi, vội nói. Rút thăm may rủi mà, không phải tại tôi nhé. Thiên hạ nhất thủ cười ha hả nói. Quồng Đồ à, bọn tôi khen anh còn không hết ấy chứ, lại rút được một cực phẩm như thế. Hoa Tiên Tử cười duyên nói. Không tồi không tồi, vận may của Yến ca ca thật sự rất tốt, bọn em khen còn chưa kịp, sao lại trách được. Đại Nhiệt mở to hai mắt. Không biết tại sao bọn họ lại nói như vậy. Ba đại kiếp nạn đã xác định, khi nào chư vị đánh chết toàn bộ ba vị bột chủ trì kiếp nạn là sẽ đắc đạo. Hiện tại mời vào trong cảnh tượng. Phất trần trong tay Quan Âm vẩy một cái, năm người liền cưỡi mây tiến vào một bản đồ hoàn toàn mới. Lúc này, trên bảng thao tác của năm người xuất hiện thuyết minh của nhiệm vụ, trần thuật rất chi tiết mấy điểm quan trọng. Thứ nhất, bản đồ thỉnh kinh của từng đội ngũ đều tồn tại độc lập, người chơi một khi tiến vào, trừ phi nhiệm vụ hoàn thành, nếu không không thể rời đi. Trong bản đồ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tiệm thuốc, tiệm rèn để phục vụ người chơi. Thứ hai, nhiệm vụ thỉnh kinh thuộc về nội dung cốt truyện, không thể vờ cờ, nhân vật tử vong không phải chịu trừng phạt tẩy sạch, nhưng có tổn thất điểm ngộ tính nhất định. Nhân vật có thể hồi sinh tại chỗ, trong 30 phút tính từ khi hồi sinh sẽ không thể tiến hành chiến đấu, cũng sẽ không bị quái vật công kích. Thứ ba, ở trong quá trình thỉnh kinh, nhân vật có thể đạt được loại điểm thuộc tính rất quan trọng, ngộ tính. Số điểm này nhiều hay ít quyết định bởi số lượng và chất lượng quái vật mà người chơi giết được trong bản đồ. Trong toàn bộ quá trình thỉnh kinh, mỗi người tối đa có thể đạt được 1.000.000 điểm nộ tính. Trong bản đồ, toàn bộ quái vật đều là tồn tại duy nhất, sẽ không có sinh mới, tổng cộng điểm ngộ tính quái vật cung cấp là 3.000.000 điểm. Thứ 4, nhân vật đạt được đủ ngộ tính là có thể khai khiếu. Đặc biệt lưu ý, số lượng điểm ngộ tính cần để khai khiếu của mỗi cá nhân là khác nhau, có quan hệ với căn cốt cao thấp của bản thân người chơi. Càng kém càng cần nhiều. Sau khi khai khiếu nhân vật có thể lựa chọn tu luyện tiên đạo hoặc là Phật đạo, sau khi nhập đạo người chơi có thể tự nghĩ ra tiên thuật hoặc Phật pháp. Ngoài ra có thể sử dụng nộ tính để thăng cấp pháp thuật tự nghĩ, cùng với nâng cao thiên phú, luyện chế các loại pháp bảo. Cuối cùng, trong bản đồ thỉnh kinh còn có rất nhiều chỗ đặc biệt, mời người chơi tự mình tìm hiểu phát hiện. Từ trên tổng hợp lại, đơn giản thỉnh kinh là một nhiệm vụ đặc thù có thể khiến người chơi tăng lên năng lực phạm vi lớn mà không có nguy hiểm. Cũng chính là ván nhảy để người chơi tiến lên con đường cao thủ. Thêm nữa, tính cạnh tranh trong đội 5 người sẽ vượt xa tính đoàn kết, bởi vì ai cũng muốn ngộ tính mà quái vật chỉ cung cấp tổng cộng 3.000.000 điểm, ai không muốn mình đoạt được nhiều điểm hơn. Cho nên nói, trong lúc thỉnh kinh, ai cũng ước gì đồng đội ít chơi, thậm chí là không chơi. Ở trên lý luận, cho dù chỉ có một người, sau khi sử dụng thật nhiều ngộ tính để sáng chế cùng thăng cấp tiên thuật hoặc Phật pháp cũng có thể tự mình đánh chết cả 3 con buốt, chẳng qua mất thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Dù sao hệ thống cũng không yêu cầu nhân số khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần giết cả ba con bột là tất cả đều được tính đã thỉnh kinh thành công. Cho nên lại nói, Yến Cuồng Đầu ngẫu nhiên rút chúng Như Ma Vương, đám thiên hạ nhất thủ lại khen hắn, vì sao đây? Vì dù đây là nhiệm vụ có độ khó thật cao, thời gian hoàn thành có thể có rất dài, nhưng điểm ngộ tính thu được sau khi giết chết Như Ma Vương quyết không phải loại quái bột thường có thể so sánh, hơn nữa pháp bảo mà hắn rơi ra cũng sẽ cứ tốt. Bản đồ không sợ chết như vậy chỉ có một lần, ai không muốn nhân cơ hội kiếm thật nhiều ưu đãi đây. Bản đồ thỉnh kinh của mỗi tổ đội cơ bản là như nhau, nói cụ thể một chút, đó là một vùng núi rừng rộng mênh mông, có sông có hồ, có núi có đồi, phong cảnh vừa hữu tình vừa tráng lệ. Ba con đại bột được phân ở ba nơi khác nhau, không chia thứ tự trước sau. Nói cách khác, mặc kệ bạn chọn giết con nào đầu tiên cũng được, chỉ cần bạn đủ năng lực. Thế nhưng dù là định chọn con nào, đầu tiên cũng phải tiến từng bước, bởi vì người chơi mới vừa vào nơi này, cho dù toàn thân mang trang bị cực phẩm cấp 50 thì so với bột yếu nhất cũng chỉ là châu chấu đa xe, cho nên tận lực giết tiểu quái, thu hoạch nội tính, tranh thủ khai khiếu mới là chính đạo. Khai khiếu xong có thể sáng lập tiên thuật hoặc phật pháp, so với sở kỷ chiến đấu ở thời kỳ tân thủ quả thực là ô tô so cùng. Xe đạp. Năm người Yến Cuồng Đồ xuất hiện trên một sườn núi. Nơi này trong lành, cỏ hoa thơm ngát, cảm giác rất không tồi. Bọn hắn ngồi thành một vòng tròn, bắt đầu thảo luận kế hoạch bước tiếp theo. Thiên hạ nhất thủ nói đầu tiên. Tôi đề nghị trước hết cần chia ra kiếm ngộ tính đã. Hoa tiên tử đồng ý nói. Không sai, ai đánh phần người nấy, không cần tranh giành, xem ai vận khí tốt hơn người ấy khai khiếu trước. Yến Cuồng Đồ nhìn hồ ly, hỏi. Cô thì sao? Hồ ly thản nhiên nói. Tôi thích chơi một mình. Yến Cuồng Đồ cười nói. Nếu đó là ý của tất cả mọi người thì tạm biệt đã vậy. Nếu đụng phải bột nhớ báo cho nhau biết, có thể đánh thì đánh, không thì tránh đi. Bọn họ chỉ là tạm thời chung một tổ, không hề có tình cảm, ích lợi trước mắt liền nhanh chóng tăng dã, người lên núi người vào rừng, nhoang cái đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cuối cùng trên sườn núi chỉ còn lại có Yến Cuồng Đồ cùng Đại Nhiệt. Hiền đệ, chúng ta cũng đi thôi. Đi đâu? Giết tiểu quái cày ngộ tính đó. Ngất, em tới đây du lịch chứ không phải đi đánh giết đâu nhé. Đệ, chả lẽ chú không muốn ngộ tính? Đại Nhiệt khinh bị nói. Em muốn thứ đó làm gì? Hồn phách đã mất. Khai khiếu xong không thể học tiên thuật cũng không thể tu Phật Pháp, còn không bằng nhường anh tất. Yến Cuồng Đồ thở dài một hơi, nói. Nếu đã thế thì chú theo sau anh đi, rảnh thì giúp anh một tay. Hợp lực hai người đương nhiên phải mạnh hơn bọn họ đơn lẻ. Đạo lý này nói không sai, tuy rằng ở trong đội ngũ hai người bọn họ trang bị kém cỏi nhất, thậm chí sở kỳ chiến đấu của Đại Nhiệt vẫn còn ở cấp 1, nhưng hai người đoàn kết lại sức mạnh sẽ càng lớn, hơn nữa cũng không có việc tranh cướp nộ tính của nhau. Nam O Năm. Chú thích. Tam tạng, kinh điển Phật giáo gồm ba loại, kinh, luật, luận. Độc giác quỷ vương, trong bản gốc Tây Du ký gọi là hôn thế ma vương. Sau khi học nghệ xong, bái biệt bồ đề tổ sư, nộ không dùng phép cân đầu vân bay về Hoa Quả Sơn, và việc đầu tiên cần làm là tiêu diệt hôn thế ma vương trú tại động thủy tạng, hướng bắc Hoa Quả Sơn. Quy 2 chương 5, nộ tính. Trong bản đồ thỉnh kinh, ngoại trừ bốt, còn lại toàn là tiểu quái, cấp bậc giống nhau, danh xưng cũng như nhau, gọi là tiểu yêu. Chỉ có hình dạng bên ngoài của chúng là bất đồng, như là thỏ tinh hồ yêu, hổ đầu phi báo vệ mấy chục loại. Sau khi giết chúng có thể đạt được một điểm nộ tính, không có ép. Trong Tây Du nhất ngộng, người chơi đến cấp 50 không thể tiếp tục cày ép để thăng cấp, con đường sau này dựa vào tu vi pháp thuật cùng pháp bảo để so mạnh yếu, mà muốn tu luyện pháp thuật pháp bảo cùng với đề cao cấp bậc thiên phú nhất định phải nhờ tới nộ tính, cho nên nói, nộ tính mới chính thức là căn cơ trong trò chơi này. Cách chính để đạt nộ tính là giết quái, giết tiểu quái được ít. Giết đại quái được nhiều, cùng làm một số nhiệm vụ đặc thù có phần thưởng nộ tính. Kỳ thật còn có một cái cách, chính là dùng linh đan rượu dược. Nếu bạn may mắn ăn được một viên đan dược do Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra thì nộ tính tăng thêm hơn 1.000 điểm là việc quá bình thường, mà nếu bạn ăn được một quả nhân sâm do Trấn Nguyên Đại Tiên Trấn Nguyên Tử trồng tại Ngũ Trang Quan, nộ tính lập tức gia tăng 10 vạn. Nhưng phải nhìn xem bạn có bản lĩnh này hay không. Những tiểu yêu trong bản đồ thỉnh kinh không khó giết, mượn lời Yến Cuồng Đồ. Bọn nó đại khái ngang với đại mã hầu cấp 48 trên tiểu Hoa Quả Sơn, hai người hợp lực giết sẽ càng nhanh. Khuyết điểm là tiểu yêu phân bố quá phân tán, thường thường 30 mét chỉ có một con, mà chúng nó cũng không giống như quái ở bên ngoài, tự mình bại lộ vị trí hấp dẫn người chơi phạm tội, những tiểu yêu này sẽ lẩn trốn, thậm chí có loại hình dáng giống gấu cạp lạ, hoạt động trên cây, màu lông gần như trùng với màu lá, ngụy trang cực tốt. Nếu không phải tự nhiên bị một đống xịt rớt trúng đầu, Đại Nhiệt còn không phát hiện ra nó. Hai người đánh hơn 2 giờ, chỉ giết được 58 con, Yến Cuồng Đồ đã lấy được 58 điểm nộ tính. Tiểu yêu cùng bột bất đồng. Với bột, khi có trên một người đồng thời giết nó, mặc kệ là có tổ đội hay không, nộ tính thu được từ nó đều tính theo sát thương do người chơi gây ra để chia. Còn với tiểu yêu, bởi vì nộ tính ít cho nên hệ thống nhận định người chơi đánh nó một hit cuối cùng sẽ là người duy nhất được hưởng lợi, nộ tính cùng đồ vật rơi ra đều thuộc về người đó. Quy định này đúng với nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, cải biến triệt để việc tổ chức thành đoàn thể đi cày cấp có người chỉ theo sau không làm mà hưởng. Có lẽ sẽ có người hỏi, vì sao trò chơi lại thiết kế như vậy ở giai đoạn tân thủ, đây là xuất phát từ nhân tố thị trường, đoàn thể càng lớn đại biểu cho khách hàng càng lớn, tự nhiên phải cấp chút ngon ngọt, chẳng phải vĩ nhân cũng đã nói làm cho một nhóm người giàu lên trước đó sao? Huống hồ, thiết lập này ở giai đoạn đầu không đủ để ảnh hưởng cân bằng của toàn trò chơi. Trong lúc tân thủ, cấp bậc cần một giá trị ép cố định, đủ ép sẽ thăng cấp. Mà từ thỉnh kinh trở đi, ngoại trừ sở kỷ thiên phú của từng cơ lạc, tiên thuật hoặc Phật pháp đều không ghi rõ cần ngộ tính cụ thể là bao nhiêu, cũng không tồn tại việc tiên thuật Phật pháp sơ cấp chỉ cần ít ngộ tính, cao cấp cần nhiều ngộ tính, mà phải thông qua phương thức tu luyện đặc thù để tăng lên, như với tiên thuật là đả tọa, với Phật pháp là diện bích. Huyền diệu trong đó chỉ có thể hiểu ngầm, không thể truyền ngôn, cần người chơi ở trong trò chơi chậm rãi tìm hiểu. Luyện chế pháp bảo cũng giống ý đó, cần pháp môn tu luyện độc môn, tại đây tạm thời chưa nói nhiều. Đại Nhật giúp Yến Cuồng Đồ đánh tiểu yêu thành trọng thương thì né ra, núp sau Yến Cuồng Đồ. Hai người phối hợp ăn ý, rảnh rang lại tán phét mấy câu, thời gian qua đi rất nhanh. Đánh đến mỏi, hai người liền tìm một bóng cây râm mát mà ngồi nói chuyện thiếm. Yến đại ca, em chuẩn bị đem bán thiết bị online. Yến Cuồng Đồ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Chú bỏ được sao? Không có gì không bỏ được, một trò chơi thôi mà. Yến Cuồng Đồ nhìn hắn, nghiêm túc nói. Nghỉ làm gì, ở lại chơi cùng anh cho vui. Đại Nhật cười lớn nói. Lệ hồn, đừng cầu huyết. Chúng ta chẳng qua ngẫu nhiên gặp trong trò chơi, mới nói chuyện vài ngày mà thôi. Ra khỏi trò chơi thì anh không biết em không quen anh rồi. Yến Cuồng Đồ cũng rất nghiêm túc nói. Chú nhìn anh đi, nhanh. Nhìn cái gì cơ? Xem vóc dáng của anh, xem đôi mắt của anh, chú không phát hiện cái gì sao? Yến Cuồng Đồ cho hắn một chút gợi ý. Đại Nhật liền trừng to mắt mà nhìn, không phát hiện ra hắn có chỗ đặc biệt gì, mờ mịt nói. Dáng người anh cũng không tệ lắm, đáng tiếc là anh không phải phụ nữ, chẳng lẽ muốn làm trai bao? Đệ, lẽ nào chú không phát hiện ra anh uy phong lẫm liệt, ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn đã biết là người trời sinh làm đại sự sao? Yến Cuồng Đồ nhảy dựng lên, hết sức bất mãn. Đại Nhật dở khóc dở cười, nói. Coi như anh có thể làm đại sự đi, vậy liên quan gì đến em? Yến Cuồng Đồ lập tức thay đổi một vẻ mặt khác. Tận tình khuyên bảo nói. Hiền đệ, chú sai rồi. Hoa hồng nhất định phải có lá làm nền mới thể hiện ra vẻ đẹp của nó, mà anh hùng thì phải có cầu hùng để so sáng mới nâng tầm vĩ đại lên. Đại Nhật tựa hồ đã hiểu ý tứ của hắn, nhảy dựng lên cao hơn cả Yến Cuồng Đồ ban nãy. Em tú cờ cờ diệu. Chẳng lẽ anh bảo em làm lá cây với cầu hùng? Yến Cuồng Đồ vội xua tay nói. Hiểu lầm. Hiền đệ hiểu lầm. Bằng cái miệng toàn lời kinh điển như châu tinh chỉ của chú cùng tri thức hậu hiện đại mà nhân loại nhồi nhét vào đầu mỗi người, làm sao có thể ấm ức làm lá cây hay cầu hùng được. Sắc mặt Đại Nhiệt vừa mới chuyển sang vui, Yến Cuồng Đồ đã nói tiếp một câu. Tệ nhất cũng phải là vai nam phụ chứ. Thế còn không phải là một cái lá cây. Đại Nhiệt kêu lên. Không phải vậy, lá cây cũng chia vị trí nặng nhẹ, chú có làm lá cây thì cũng làm loại lá gắn lên thân nhân vật chính là anh đây. Có câu một hảo hán ba người rút. Một nữ nhân ba cái lỗ. Chờ anh hoàn thành bá nghiệp, còn có thể bạc đãi chú sao? Yến Cuồng Đồ thực dâm đãng nói. Đại Nhiệt lập tức cho hắn một ngón giữa, nói. Sắt mép giường há lại khiến người khác ngủ say, anh không sợ em đoạt vị trí của anh sao? Đoạt với cướp cái gì? Huynh đệ chúng ta thế nào chứ? Nữ nhân như quần áo, hai người cùng nhau mặc, huynh đệ như tay chân, ai làm tay ai làm chân mà trả được. Đại Nhiệt bị hắn đả bại, nghĩ một lát, cũng có chút cảm động hỏi. Sao lại cho em? Yến Cuồng Đồ liếc mắt nhìn hắn, từ từ nói. Bởi vì người cam tâm tình nguyện làm phế nhân, nhu nhược giống như cái xác không hồn vì người phục vụ như chú hiếm như lông phượng sừng lân, trăm năm khó gặp. Lời của hắn giống như kim đâm vào lòng Đại Nhiệt, hắn tức giận quát. Ai cam tâm tình nguyện làm phế nhân, làm người nhu nhược? Lẽ nào không phải chú sao? Vừa mới ngoài ý muốn một tí, mất kèo hồn phách đã khóc sướt mướt cả ngày. Buồn bực hả, chơi trò mất tích hả, bây giờ còn có mặt mũi mà nói với anh là muốn bỏ. Không cứ gọi là phế nhân nhu nhược chẳng lẽ phải gọi chú là anh hùng sao? Yến Cuồng Đồ mang chút châm biếm nói thẳng. Sắc mặt Đại Nhiệt hết sức khó coi, cắn răng gần từng chữ. Em không phải. Yến Cuồng Đồ tiếp tục niệm ai. Thiên tài cũng muốn chứng minh chính mình, huống chi phế tài như chú. Không phải chú phủ nhận sao? Giỏi thì chứng minh anh xem. Em không phải. Đại Nhiệt cơ hồ là gào thét, xông lên trước, liên tục vung quyền xuất cước đánh chết một con thiết giáp hiệu, hiệu sừng sát, xuất hiện cách đó mấy mét, rốt cục đạt được một điểm nộ tính. Hàm chư thủ của hắn ở nơi này cũng đã luyện được rất nhanh, vừa đầy cấp 3.
Tốt. Hiền đệ, nộ tính của chú không thấp đâu, cuối cùng không uổng phí một phen khổ tâm của vi huynh.
Tiến Cuồng Đồ vỗ vỗ hai bàn tay, cười dài nói. Đại Nhiệt mẩn ngơ, sau đó nhanh chóng hiểu ra, phép khích tướng.
Tiến Cuồng Đồ ra một chiêu này để hắn có thêm tự tin tiếp tục chơi.
Mà chính hắn, hình như đã bị lừa. Người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi, ai cũng không chịu được việc bị người khác coi thường.
Tiến Cuồng Đồ cười nói.
Hiền đệ, vậy bây giờ thiết bị ôn lách của chú còn bán không?
Đại Nhiệt nhìn hắn, bộ dáng có chút ngây ngốc.
Tiến Cuồng Đồ khoa trương xua tay nói.
Ngàn vạn lần không cần cảm động, nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ, nhất là khi còn chưa phải đứng trên bục làm lễ kết hôn.
Phi một tiếng, Đại Nhiệt liền bật cười, hay cho một câu nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ, nhất là khi còn chưa phải đứng trên bục làm lễ kết hôn, thực kinh con mẹ nó điện, không biết Tiến Cuồng Đồ rốt cuộc là làm công việc gì ở ngoài đời, so với Châu Tinh Chỉ còn Châu Tinh Chỉ hơn.
Cười một tiếng, khúc mắc trong lòng Đại Nhiệt cũng cởi hết.
Hắn vốn trời sinh là người hồn nhiên thoải mái, thích Tây Du nhất mộng là vì cốt truyện Tây Du gắn liền với tuổi thơ, cùng với có thể tự do tự tại phóng túng tâm tình của mình.
Vậy giờ hiền đệ còn muốn giúp ta cày ngộ tính sao?
Giúp.
Đương nhiên giúp.
Tiến Cuồng Đồ ngẩn ngơ, cho là hắn còn không có hoàn toàn khôi phục tâm tình, vội hỏi.
Vì sao?
Đại Nhiệt cười ha ha.
Không trước tiên nâng anh lên thành cao thủ thì sau này ai giúp em gọi hồn về?
Năm ó ó năm.
Quy 2 chương 6, khai khiếu.
Liên tiếp 5 ngày. Đại Nhiệt cùng Yến Cuồng Đồ đều online vừa hết 12 giờ giới hạn, trò chơi giới hạn thời gian online tối đa của mỗi người là 12 tiếng để đảm bảo tinh thần và sức khỏe cho người chơi.
Bọn hắn gần như đều đồng thời online, đồng thời giết tiểu yêu, càng ngày càng thuần thục mau lẹ.
Yến Cuồng Đồ đã kiếm được 987 điểm nộ tính, mà Đại Nhiệt, ngượng ngùng, vẫn là một điểm.
Yến đại ca, anh lên tiểu hoa quả sơn giết khỉ rồi chứ?
Vừa giết tiểu yêu, Đại Nhiệt vừa bắt chuyện.
Yến Cuồng Đồ thực tự hào nói.
Đó là đương nhiên.
Thật sự.
Từ lúc nào?
Đại Nhiệt vội hỏi.
Đối với tiểu hoa quả sơn, hắn vừa tò mò vừa buồn bực.
Tiến Cuồng Đồ nói.
Anh lĩnh một nhiệm vụ phải lên tiểu hoa quả sơn giết quái.
Lẽ nào cũng là giết mã hầu kiện tướng?
Tiến Cuồng Đồ nói.
Không phải, là giết 20 con thông bối viên hầu.
Đại Nhiệt nghi hoặc hỏi.
Một mình anh đi lên.
Tiến Cuồng Đồ cười nói.
Khi đó anh vừa 40 cấp, còn chưa có bổn sự tự mình xông vào tiểu hoa quả sơn. Anh là học chiêu của chú đi theo đội ngũ thiên hạ hội, cũng quen thiên hạ nhất thủ vào lần đó.
Người này khí phách hào hùng, làm người rất khá, đáng tiếc lại là một game thủ chuyên nghiệp, không thích hợp làm bằng hữu.
Ở trong trò chơi, game thủ chuyên nghiệp cùng game thủ nghiệp dư có khác biệt rất lớn, mỗi bên có một cách nhìn cùng truy cầu khác nhau, rất khó đi cùng một chỗ.
Đại Nhiệt lại hỏi,
lần đó có xử lý mã hầu kiện tướng không?
Nhắc tới mã hầu kiện tướng Đại Nhiệt liền bốc hỏa.
Chính vì con khỉ này mà hồn phách của hắn bị đoạt mất. Càng bốc hỏa hơn là ngay cả cái bóng của nó Đại Nhiệt cũng chưa từng thấy qua, thật sự rất bất ức, rất đáng làm vai phụ.
Giết, nghe nói rơi ra rất nhiều trang bị.
Đáng tiếc lúc đó anh đã làm xong nhiệm vụ nên đi rồi, không có mặt.
Giết là tốt rồi.
Hừ, bất kể như thế nào, cuối cùng cũng xả được cơn tức, con mã hầu kiện tướng này uổng danh thuộc hạ đắc lực của Đại Thánh gia, còn không phải chết nhăn răng sao.
Gia gia đây tuy rằng không có hồn phách nhưng vẫn còn sống rất tốt.
Đại Nhiệt rất ác cờ nói.
Người chơi một khi đã ra khỏi tân thủ thôn thì như nước sông đã chảy đi, không thể quay trở về nơi đó. Cho nên dù Đại Nhiệt về sau luyện thành vô thượng đại đạo cũng không cách nào trở lại hoa quả thôn trả thù.
Thỉnh kinh xong sẽ sinh hoạt tại các thành thị.
Ơ, kia không phải hồ ly sao?
Đại Nhiệt rất ngạc nhiên kêu một tiếng.
Đúng là cô gái mang mặt nạ hồ ly đang ở trước đó chừng 100 mét, đang giết một con tiêm nhĩ hồ ly thai nhọn.
Nàng giết tiểu yêu cũng rất mau. Sử dụng sở kỳ chiến đấu của Đường Tăng là kim thiền trượng thuật, thanh thiền trượng bằng đồng thau múa may trong gió kêu vun vút.
Trọng yếu hơn, mãnh hổ mà nàng cưỡi cũng là một trợ thủ tuyệt hảo, dương nhanh múa vuốt tạo thành sát thương cho tiểu yêu không kém gì chủ nhân.
Thú kỵ chính là có ưu đãi như vậy, trừ ngoại hình phong cách cùng tốc độ nhanh còn có thể hiệp trợ chủ nhân chiến đấu.
Mà trên thú kỵ là hai loại tồn tại còn lợi hại hơn, thần thú kỵ cùng ma thú kỵ, phân biệt cho hai đường tiên Phật sử dụng, có ngoại hình và uy lực làm cho người ta yêu thích đến tận xương.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hai bên quả thật rất có duyên.
Nói thật, đối với cao thủ giấu đầu rúc đuôi của Long Thị này, Đại Nhiệt có ấn tượng không tốt lắm, thậm chí có điểm đoán, bởi nếu nàng đến ngay từ phút đầu thiên hạ hội cùng Long Thị liên minh, nói không chừng hắn đã theo lên núi sớm, nói không chừng hắn đã tranh được mã hầu kiện tướng, nói không chừng hắn đã lấy được đảo phù hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mặc dù có 3 lần nói không chừng, nhưng con người mà, chỉ cần có một phần ức hy vọng cũng có thể mở rộng ra vô hạn. Đại Nhiệt liền múa quyền sông lên trước tiếp đón con tiêm nhĩ hồ xui xẻo, miệng thì kêu to. Hồ ly, ca tới giúp cô. Phật. Hắn giúp chỗ nào, rõ ràng là cướp. Tránh ra. Hồ ly quát lên. Đại Nhiệt không hề định làm theo, càng ra chiêu nặng hơn. Con tiêm nhĩ hồ làm sao có thể chống lại cả bà phương công kích, nhanh chóng ngã xuống. Con ngộ tính, không ngờ là Đại Nhiệt chiếm được. Đại Nhiệt cười ha ha nói. Cảm tạ hồ ly tiểu thư hỗ trợ, rốt cục tôi có thể kiếm điểm ngộ tính thứ hai, tiến bộ thật nhiều nha. Hồ ly giận tái mặt, nàng đã gặp qua nhiều người nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Nàng cười khẩy nói. Anh chọn cờ lạt chư bát giới thai to mặt lớn thật chuẩn đấy nhỉ, mặt vừa to vừa dày. Đại Nhiệt lập tức khom lưng gồng mình làm động tác khoe hình thể, rất khiêm tốn nói. Thai to mặt dày chỉ là hình tượng bên ngoài của ca, kỳ thật ca là một nam nhân đủ để đi làm vai chính. Hồ ly sửng sốt. Dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn bốn. Đại Nhiệt bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, cười nói. Đừng trách tôi không để tình cô cứ nhìn chăm chú tôi như thế sẽ dễ nảy sinh tình cảm với tôi lắm đấy. Hồ ly lại nở nụ cười, không thể phủ nhận, tiếng cười của nàng giòn tan trong vắt nghe thật thoải mái. Lần này đến phiên Đại Nhiệt mờ mịt, lẽ nào cao thủ này đầu óc có chút bất bình thường. Hồ ly hừ một tiếng, quay đầu rời đi, tìm một con tiểu yêu khác. Đại Nhiệt vội theo sau, nói. Nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để tình tự, hồ ly tiểu thư có thể cho tại hạ một cái mặt mũi, ngồi lại cùng ngâm diễn cả 300 bài thơ đường được không? Yến Quồng Đồ đằng sau cười sặc sủa. Này hiền đệ, sở kỳ hữu nói chuyện của chú cao hơn anh rồi đấy. Hắn nhìn hai người đấu khẩu còn tưởng rằng Đại Nhiệt nhìn chúng nữ nhân thần bí này. Tôi cảnh cáo anh, đừng có tiếp tục đi theo tôi. Hồ ly sầm mặt nói. Nếu tôi không nghe, phải chịu trừng phạt gì sao? Chẳng lẽ là mãn thanh thập đại khổ hình hoặc là ngũ mã phanh thây? Đại Nhiệt như cũ cợt nhả. Hồ ly bỗng nhiên đứng lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Anh muốn cái gì? Đại Nhiệt ra vẻ chăm chú suy nghĩ rồi rất nghiêm túc nói. Đánh là được rồi, đừng xâm hại ca. Yến Quồng Đồ cười đến quằn ruột, mặt nửa cười nửa nhăn nhó, thở không ra hơi. Hồ ly kia lại tỉnh bơ, dường như sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, đổi giọng, cười nói. Vậy anh nói chúng ta nên ngâm cái gì trước đây? À. Trước giường ánh trăng rọi thì sao? Đại Nhiệt cùng Yến Quồng Đồ đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn vốn tưởng rằng bị trêu chọc như thế, cô gái này nhất định sẽ phát điên, không thể tưởng được năng lực chống cự cao đến bất ngờ, chay mặn đều tiếp, cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Lúc này phía trước lại xuất hiện một con chư yêu quái dạng heo, đang lắc đầu vây đuôi, hồ ly lập tức mở màn công kích. Đại Nhiệt cũng lập tức động thủ cướp, hắn không tin cao thủ này không biết bốc hỏa. Không đến 30 giây, chư yêu biến thành tử chư, heo chết. Mà ngộ tính lại vẫn là Đại Nhiệt chiếm được, ông trời không có mắt ta. Ai, chẳng thể trách hôm nay mình may mắn như vậy, hóa ra nhờ gặp được mỹ nữ, muốn ngăn may mắn đến cũng không được. Đại Nhiệt lắc đầu lắc cổ ra vẻ. Hồ ly lại như không nghe thấy, tiếp tục đi tới. Đại Nhiệt không có biện pháp, sức nhẫn mại của cao thủ quả nhiên hơn người, xem ra phải dùng tuyệt chiêu. Vận khí không tệ, bọn hắn mới đi thêm 10 bước, mặt trên một tảng đá lại xuất hiện một con miêu yêu quái dạng mèo. Đại Nhiệt nhìn sang hồ ly. Hồ ly lại không có ý định động thủ, tỉnh bơ đứng tại chỗ. Nàng không đánh, Đại Nhiệt cũng không đánh. Có điều bọn hắn đã tiến vào trong phạm vi công kích, con miêu yêu kia bèn không để ý chết sống nào lên. Nó vừa tấn công, con mãnh hổ của hồ ly cũng lập tức phản kích. Con thú kỵ này rất lợi hợi, một mình đánh miêu yêu không thành vấn đề, chỉ là hơi chậm. A đủ, lại còn có chiêu này. Đại Nhiệt không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, vội vàng gia nhập chiến đoàn, mà hồ ly vẫn không có động thủ. Con quái rất nhanh ngã xuống, nhưng lần này nữ thần may mắn không có tiếp tục chiếu cố Đại Nhiệt. Bị một con xúc sinh cướp quái, Đại Nhiệt mặt mũi quét rác, chẳng qua ngoài miệng vẫn cứng giọng nói mịa. Xem mày mỗi ngày đều bị nữ nhân cưới thật là đáng thương, cho mày quà gặp mặt đó. Yến Quồng Đồ ôm bụng cười to. Đạt được điểm ngộ tính này, thú kỵ đánh thì chủ nhân được điểm, hồ ly đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, không nói một tiếng nào. Đại Nhiệt cùng Yến Quồng Đồ tròn mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bất thình lình phong vân biến sắc, một dải mây đen khổng lồ cuồn cuộn mà đến, tụ tập tại khoảng không phía trên đầu hồ ly. Dải mây không ngừng quay cuồng biến hóa, thỉnh thoảng lại lóe ra chớp giật, nửa nén hương sau, trong mây đen bắn xuống một luồng sáng trắng chói lòa đường kính to như thùng nước, đem hồ ly bao lại. Khai khiếu. Định. Cô ấy muốn khai khiếu. Lúc này Yến Quồng Đồ kêu lên. Năm ó ó năm. Chú thích. Một, AQ, cùng tên nhân vật chính truyện AQ chính truyện của Lỗ Tấn. Viết về một người nhu nhược lại thích tự nghĩ ra những lý do bản thân thấy hợp lý để an ủi chính mình. Quy 2 chương 7, Hồ Lô tái hiện. Trong Tây Du nhất ngộng, khai khiếu là tiền đề để nhân vật chọn tu tiên hoặc tu Phật, cực kỳ quan trọng. Khai khiếu cần tích lũy điểm nộ tính, khi số điểm này đủ một giới hạn nhất định mới có thể khai khiếu. Nhưng căn cứ vào trình độ căn cốt của mỗi nhân vật mà giới hạn này cũng bất đồng. Căn cốt là loại thuộc tính mà hệ thống sẽ ngẫu nhiên thiết lập cho người chơi khi vừa lập ác, chia làm 4 loại, thấp, bình thường, thượng thừa và tuyệt đỉnh. Đại nhiệt là thấp, tiến cuồng đồ là thượng thừa. Mén mà cũng nhỏ nhỉ đứng hình. Theo lý thường mà xét, tốc độ giết tiểu yêu thu ngộ tính của hồ ly cộng cả thú kỵ hẳn là không chênh lệch tiến cuồng đồ cùng đại nhiệt liên thủ, trừ đi một ít sai số, ngộ tính của nàng hiện tại nhiều lắm khoảng 1.000 điểm, thế nhưng đã có thể khai khiếu. Nói cách khác, người có căn cốt thượng thừa muốn khai khiếu cần tầm 1.000 điểm ngộ tính. Phát hiện này làm cho Hiến Cuồng Đồ mừng như điên, nói. Hiền đệ, mau lên, tìm tiểu yêu đi, anh cũng muốn khai khiếu. Quá trình khai khiếu cần chừng 1 giờ, có thể tạm thời treo nít logo út vì trong trạng thái này sẽ được hệ thống bảo hộ, không phải chịu công kích. Sau khi khai khiếu, mặc kệ tu tiên hay là tu Phật cũng phải đi tìm sơn động bế quan sáng lập pháp thuật, mà thời gian cho việc này cũng mỗi người mỗi khác. Tiếp nữa, mỗi cá nhân sẽ sáng lập ra một loại pháp thuật có độ mạnh yếu, hiệu quả, màu sắc và hình dạng khác nhau, và cũng phân ra ngũ hành. Đại nhiệt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hồ ly đã bị luồng sáng bao bọc lấy, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc thế nào là khai khiếu, luyến tiếc không muốn rời đi. Tiến cuồng đồ phải kéo hắn theo, nói. Đi nhanh lên, lúc anh khai khiếu cho chú tha hồ xem. Xin ấy. Được như anh có cái gì mà xem, em đang nghĩ không biết khi người chơi nữ khai khiếu liệu có màn quần áo toàn thân nổ tung không, thế mới đáng nhìn. Nghĩ đến cảnh nóng, đại nhiệt bắt đầu chảy nước miếng. Tiến cuồng đồ dè dỉu. Chú cho là hệ thống sẽ tùy tiện cởi quần áo của người chơi nữ sao. Ngoan ngoan theo anh giết tiểu yêu đi. Ngẫm lại cũng phải, đại nhiệt đành thu dâm ý lại, tiếp tục làm Robin trợ giúp bặt mạn Yến cuồng đồ. Giết một lần chính là 7 ngày đã qua, hai người giết đến đầu đầy mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu. Yến cuồng đồ đã đạt đến 2.888 điểm nộ tính, nhưng con số nhìn rất may mắn này lại không hề khiến hắn cảm giác mình sắp khai khiếu. Đại nhiệt cũng hoài nghi cái gọi là căn cốt thượng thừa của Yến cuồng đồ liệu có phải đồ giả làm từ xương heo không? Căn cốt cấu tạo xương, gân, mạch, bút. Đại nhiệt tìm được một cơ hội, một quyền đập lên đầu Yến cuồng đồ, hung hăng nói. Cái đầu ngu này, có khai khiếu không thì bảo. Yến cuồng đồ nhảy dựng lên. Đệ. Chú nhẹ tay chút không được sao. Đại nhiệt lập tức chạy, đợi khi Yến cuồng đồ hết xoa xoa cái đầu bị đau mới nhỏ giọng nói. Ngoan, vương ơi mở đi. Yến cuồng đồ mắt trắng dã, hổn hển nói. Trước mặt chỉ có một giải thích, đó là hồ ly kia có căn cốt tuyệt đỉnh. Mẹ nó chứ, xác suất 1/1 lại bị cô ta chiếm được. Đại nhiệt thở dài, lẩm bẩm nói. Tại sao vậy chứ? Tại sao cô ta là tuyệt đỉnh còn mình lại thấp không thể thấp hơn? Tại sao mình không có cha nuôi là Bill Gates, nếu không thì Bill Học Xét, Bill V đút cờ cũng được mà. Khi điểm nộ tính của Yến Cuồng Đồ lên tới 3.000, giải mây đen chết tiệt kia rốt cục hàng lâm. Yến Cuồng Đồ quỳ trên mặt đất, giống như một lữ khách đang ở giữa sa mạc mà nguồn nước mang theo đã cạn kiệt, cầu nguyện nhiều ngày rốt cuộc thành công thấy một cơn mưa, trăm cảm xúc lẫn lộn, ngay lập tức kích động phun châu nhà ngọc. Đời người có 4 niềm vui sướng. Nắng nóng lâu ngày gặp mưa to cởi chuồng ra tắm, có tên trên bảng vàng khi học vẫn ngu, đêm động phòng hoa chúc không cần đeo bao, trốn nợ xa quê gặp bạn cũng là kẻ nố. 1. Nói thật, đại nhiệt có chút đỏ mắt, chuyện tình vừa uy phong vừa kỳ diệu như khai khiếu phi thăng ai không muốn. Nhưng hắn nhìn chính mình chỉ mới kiếm được 3 điểm nộ tính, lại nhìn chú thích ở căn cốt là chữ thấp to tướng, chán nản không thôi. Căn cốt thượng thừa còn cần 3.000 nộ tính, vậy thấp ít nhất cần 10.000 đi. Lúc này, hắn không có tâm trạng đi xem Yến cuồng đồ khai khiếu. Tận một tiếng, quá trình rất buồn thẻ, lại là một lao già dê xuồng, có gì đáng xem. Đại nhiệt nằm ườn lên bãi cỏ, bắt đầu ngủ. Ngủ là một trạng thái Tây Du nhất ngộng đặt ra, không khác biệt trong hiện thực lắm, một khi bị công kích sẽ gặp cưỡng chế tỉnh lại. Bất quá tiểu yêu quanh nơi này đều đã bị tiêu diệt sạch, hắn có thể vô tư. Đại nhiệt say sưa ngủ, tiến vào trạng thái vô thức. Đông dưng, toàn thân hắn nổi lên từng vòng sáng màu xanh, hào quang càng lúc càng thịnh. Cuối cùng một cái hồ lô màu xanh đen bay ra. Hồ lô này xoay tròn giữa không trung giống như khiêu vũ, sau đó miệng hồ lô không ngừng toát ra những làn khí xanh nho nhỏ, tổng cộng có 10 làn, kế tiếp chúng tụ tập lại làm một rồi biến thành một người tí hon có bộ dạng của đại nhiệt, nhưng so với lần xuất hiện trước câu hồn sứ giả thì rõ ràng hơn không ít, mắt mũi miệng đều rất chi tiết, chỉ có vẻ mặt là vẫn còn ngây dại. Người tí hon này nhìn trái nhìn phải, bộ dạng rất tò mò, đột nhiên cái mũi khẽ hít hít, giống như ngửi được mùi món gì thơm ngon. Lập tức chui lại vào trong hồ lô rồi bay đi về hướng tây. Đáng tiếc Yến cuồng đồ còn nhắm mắt khai khiếu, mà Đại Nhật thì ngủ ngáy to như sấm, căn bản không phát hiện ra điều kỳ dị này. Lại nói tới hồ lô kia, nó dùng tốc độ rất nhanh bay về hướng tây, tới một ngọn núi cao chọc trời mới dừng lại. Núi này gọi là núi Tích Lôi, xung quanh vách núi thẳng đứng, cực kỳ hung hiểm. Trên đỉnh núi có một động phủ gọi là Động Ma Vân, chính là nơi ở của bột cao cấp nhất tại bản đồ thỉnh kinh này, Ngưu Ma Vương. Trò chơi an bài Ngưu Ma Vương không ở núi Thúy Vân Động Ba Tiêu với Thiết Phiến công chúa mà lại theo điện Cấu Ngọc Diện công chúa dùng ra tài 100 vạn mua chồng, đưa Ngưu Ma Vương đặt ở nơi này. 2. Uy danh của Ngưu Ma Vương tin rằng như sấm bên tai rất nhiều người. Hắn là huynh đệ kết nghĩa với Tề Thiên Đại Thánh, bản lĩnh không hề thua kém, tuy rằng về sau rất không trượng nghĩa, vì nữ nhân mà một đao chặt đứt tình huynh đệ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là một tồn tại cấp bậc yêu vương. Bản thể của hắn là một con trâu trắng, đầu to như quả núi, sừng nhọn cứng như thép, từ đầu đến đuôi dài tới hơn 1000 trượng, từ gót chân đến lưng cao tới 800 trượng, một khi hiện nguyên hình ai có thể đỡ. Ở trong Tây Du Ký cũng là dựa vào mấy đại cao thủ cùng vài món pháp bảo cực phẩm mới đem hắn thu phục. Trừ bỏ bản thể uy mãnh ra, Ngưu Ma Vương trong trò chơi còn có một pháp thuật lợi hại gọi là Nguyên Thần Xuất Hiếu. Hắn tu luyện tiên thuật, chuyên tu nguyên thần, đã có mấy trăm năm khổ tu nên nguyên thần cũng sắp thành hình. Một khi đại công cáo thành, nguyên thần có thể tùy ý xuất nhập bản thể, có thể lớn có thể nhỏ, có thể sử dụng các loại pháp thuật của bản thể, tựa như là một thuật phân thân hoàn mỹ nhất. Lúc này, Ngưu Ma Vương đang ngồi yên vị trong động phủ, phân phó mấy trăm con tiểu yêu thủ hạ canh giữ con đường lên đỉnh núi, chính mình thì bắt đầu tu luyện Nguyên Thần Xuất Hiếu. Pháp thuật này của hắn còn chưa đại thành, bởi vậy lúc tu luyện không thể bị đánh động, mà bản thể cũng không thể cử động. Đầu tiên chỉ thấy từ hai cái lỗ mũi trâu của hắn thoát ra hai luồng khí trắng nhìn rõ bằng mắt thường, ngày càng dày đặc, cuối cùng kết hình trên không trung, biến hóa ra một con trâu to lớn màu trắng. Con trâu này động tác linh hoạt, lắc đầu nghiêng sừng, có cảm giác sắp hóa thành thực thể. Vừa lúc đó, trong động đống nhiên nhiều hơn một cái tiểu hồ lô màu xanh cũ nát. Thân tiểu hồ lô kích phát ra một quầng sáng xanh, miệng nhằm ngay nguyên thần hình dạng con trâu trắng kia mà bắt đầu hút. Cũng không biết trong đó tới cùng có huyền diệu gì, nguyên thần đã hóa hình kia lại biến lại thành trạng thái khí, bị hồ lô hút toàn bộ vào. Nguyên thần bị bắt, Ngưu Ma Vương từ trong nhập định cũng bị kinh động, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời tẩu hỏa nhập ma, xác định bị phế đi. Kể từ lúc này, đối với người tu tiên, không có nguyên thần, một thân tu vi cũng sẽ không còn. Hấp thụ nguyên thần của Ngưu Ma Vương xong, hồ lô kia đột nhiên lớn lên gấp trăm lần, to bằng cả lu nước, toàn thân thỉnh thoảng kích phát ra ánh sáng màu xanh, màu đen, màu trắng, màu vàng, lần lượt thay đổi dung hợp cùng một chỗ, kịch liệt chớp lên không thôi, giống như bên trong có người đang vận dụng đủ loại pháp thuật đánh nhau. Một hồi lâu hồ lô mới ngừng chớp lên, từ cái miệng ló ra một mặt người, không phải là Đại Nhật Thu nhỏ sao? Người tí hơn dường như mới vừa cùng ai đại chiến một hồi, bộ dáng có chút mệt mỏi, có điều thoạt nhìn nó là người thắng cuối cùng. Nó hít vào thở ra mấy cái thật sâu, khóe miệng đông lộ một nụ cười rất quỷ dị, sau đó lùi trở về bên trong hồ lô. Lúc này đủ loại hào quang trên thân hồ lô đã dần dần tán đi, cuối cùng nó biến thành một cái hồ lô lớn hơn trước vài lần, màu sắc cũng thay đổi, màu đen bay hết, màu xanh càng đậm hơn, trong đó hỗn loạn hơn 10 vết lấm tấm màu trắng, hình dạng tựa như móng vuốt lại tựa như cái sừng, rất thần kỳ. Vèo, hồ lô bay ra khỏi động phủ, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ để lại trên không trung một dải sáng xanh như đôi sao chổi. Trong nháy mắt đã trở lại cạnh Đại Nhật, rồi thần không biết quỷ không hay chui trở về hành trang của hắn. Mà lúc này Đại Nhật vẫn còn chìm trong giấc ngộng. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Nguyên văn, đây là bài thơ tứ hỷ, tức là 4 điều cực vui, gồm 4 câu tạm dịch là: nắng lâu gặp mưa rào xa quê gặp bạn cũ đêm động phòng hoa chúc lúc để tên bảng vàng. Song bài thơ này lại có rất nhiều dị bản hài hước, Tiến Quần Đồ cũng làm một dị bản như thế, đang nắng nóng thì có mưa được cởi chuồng ra tắm, học ngu vẫn đô đạt cao. Động phòng không cần dùng 3 con sói và đang buồn chán vì trốn nợ xa quê lại gặp bạn cũng là một đứa ngốc, nó sẽ không nghĩ tới việc báo công an bắt mình. Chi tiết dành cho ai muốn tìm hiểu thêm về bài thơ này, bit.ly 1slcz2. 2. Ngọc Diện Công Chúa, là một con hồ ly tinh, thiếp của Ngưu Ma Vương, ở núi Tích Lôi, vô cùng giàu có, mỗi năm đưa lễ vật đến chỗ Thiết Phiến Công Chúa coi như tiền mua Ngưu Ma Vương về làm chồng. Sau này bị Trừ Bát Giới đánh chết. Quy 2 chương 8. Hồ lô kỳ quái. A a a a a a a a a a a a a a a a. Tiến Cuồng Đồ khai khiếu tới thời điểm cuối cùng, hắn đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đại Nhật ở bên cạnh rất hồi hộp nhìn theo, thi thoảng lại lau mồ hôi, dáng vẻ lo lắng nhìn như ông chồng đang chờ ở ngoài phòng hộ sinh. Dải mây đen kia đi đùng sấm nổ, toàn bộ luồng sáng trắng còn lại hóa thành một cột sáng to cỡ bàn tay chiếu thẳng lên đỉnh đầu Tiến Cuồng Đồ. Nghe như là tiếng của vật gì đó đang rạn nứt ra, cột sáng kia như một dòng nước rót hết vào đỉnh đầu Yến Cung Đồ. Ngay sau đó hắn vung tay hét to một tiếng, trung quang hoa cỏ bay múa, là bị kình khí từ trên người hắn tản ra chấn gãy. Lẽ nào đây là bá vương khí, một, trong truyền thuyết. Cường hãn, thật sự là cường hãn. Đại Nhật nhìn mà thèm thuồng, nước miếng chảy ròng ròng. Yến Cung Đồ cười ha ha, nói. Hiền đệ, ngon rồi. Đại Nhật cười dài hỏi. Yến đại ca, anh định tu tiên hay là tu Phật?
Tu Phật.
Yến Cung Đồ trả lời rất dứt khoát, hẳn là đã sớm tính trước. Tu tiên tu Phật đều có mạnh yếu riêng, mỗi đường mỗi vẻ, lựa chọn thế nào đều là sở thích cá nhân. Hiền đệ, anh muốn đi bế quan sáng lập pháp thuật, tạm thời chú cư ở ngoài cày ngộ tính đi, chờ anh ra rồi đi giết buốt.
Không thành vấn đề.
Yến Cung Đồ tìm được một sơn động tại sườn núi gần đấy, hai người vây tay từ biệt. Đại Nhật giúp hắn đẩy tảng đá che cửa động xong cũng không có dự định đi giết tiểu yêu, nhìn thời gian đã khá muộn bèn lò gỗ. Sau khi ăn cơm tối xong, có người gọi điện thoại tới, nói là muốn mua thiết bị online của hắn. Đại Nhật không chút do dự từ chối, sau đó xóa tin giao bán trên mạng đi, hắn không thiếu số tiền này. Sau khi chúng đòn khích tướng của Yến Cung Đồ, hắn quyết định tiếp tục chơi, mà kỳ thực hắn cũng không bỏ được cảm giác vui vẻ tự do khi tiến vào Tây Du Nhất Ngộng. Tạm thời không có hồn phách, không thể dùng pháp thuật pháp bảo cũng đâu phải là tận thế. Trước hết cứ làm vai phụ đi đã. Còn việc lo lắng bản thân bị say mê chìm vào game, hắn tin tưởng mình có đầy đủ lý trí để điều tiết tốt, huống hồ còn có hệ thống giới hạn chỉ có thể 12 ôn là tiếng mỗi ngày. 3 ngày trôi qua, Yến Cung Đồ vẫn chưa xuất quan. Sáng lập ra một môn pháp thuật quả thật không đơn giản, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Mỗi người chơi chỉ có thể sáng lập một môn pháp thuật, đương nhiên là phải thận trọng, các phương diện đều phải lo lắng chú đáo. Chỗ này cần nói rõ một chút. Thứ nhất, pháp thuật sử dụng có thể chia làm hai loại dựa theo hiệu quả, pháp thuật chiến đấu và pháp thuật phụ trợ. Pháp thuật mà người chơi tự sáng lập ra chính là pháp thuật chiến đấu, và mỗi người chỉ có thể sở hữu cùng sử dụng một loại pháp thuật chiến đấu. Thứ hai, pháp thuật cũng phân chia cấp bậc. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Về phần có thể sáng lập ra pháp thuật chiến đấu cấp bậc gì thì không hề có quy tắc cụ thể, phụ thuộc vào chính bản thân người chơi. Đương nhiên, pháp thuật là có thể tiến hóa, theo pháp lực cùng nộ tính tăng trưởng, pháp thuật sơ cấp cũng có thể lên tới đỉnh cấp. Chẳng qua ngay khi vừa được sáng lập đã ở cấp cao sẽ có lợi cho phát triển trong tương lai. Thứ ba, ngoại trừ một vài pháp thuật có công dụng phụ trợ ai cũng có thể sử dụng ra, toàn bộ pháp thuật khác đều phải phân vào ngũ hành. Đối ứng với thuộc tính ngũ hành của người chơi, không có chuyện sai lệch. Pháp thuật ngũ hành đều có hiệu quả đặc thù, trong đó thuộc tính kim kèm theo sát thương mê muội, thuộc tính mộc kèm theo sát thương độc, thuộc tính thủy kèm theo sát thương băng, thuộc tính hỏa kèm theo sát thương tê liệt và thuộc tính thổ kèm theo sát thương phiền muộn. 2. Có thể nói, đến lúc này uy lực của ngũ hành mới chính thức biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng, cái gọi là pháp thuật phụ trợ đại khái gồm: ngự phong phi hành, cưỡi gió mà bay, phân thủy pháp, rẽ sông hồ ra tạo đường để vượt qua. Tiên thú kỹ thuật, chuyên dùng cho những ai tu tiên, ma thú kỹ thuật, chuyên dùng cho người tu Phật, v.v. Sau khi khai khiếu nhân vật có thể tự động học được những thuật này, ngoài ra có vài loại chỉ học được từ nở tờ cờ thần tiên nào đó, và học được không là dựa vào khả năng cùng kỳ ngộ của từng người. Đại Nhật buồn chán muốn chết. Tiểu yêu phạm vi một cây số quanh đây đều đã bị hắn xử lý, thu được 67 điểm nộ tính, nhưng bản thân lười đi xa thêm, cho nên hiện tại hắn đang lủi thủi lang thang quanh cái sơn động mà Yến Cung Đồ bế quan. Ngắm hoa bức cỏ, thi thoảng lại VM cho Thiên Tầm Ái, thế nhưng có vẻ nàng đang có nhiệm vụ quan trọng, mấy lần đều không trả lời. Một khi tiến vào bản đồ thỉnh kinh thì chỉ có kênh chặt riêng, kênh tổ đội và kênh khu vực còn hoạt động. Đại Nhật tha thần đến phát chán bèn thử rêu rao mấy câu trên kênh khu vực. Có ai ở đây không? Hồi âm một tiếng đài. Thế nhưng đợi cả nửa ngày cũng không có trả lời, xem ra tất cả mọi người đều đang hoặc khai khiếu hoặc bế quan. Một loại cảm giác cô đơn buồn chán. Như bị thế giới ruồng bỏ nảy lên trong lòng Đại Nhật. Hắn ngồi xếp bằng ở dưới bóng cây, tiện tay mở ra hành trang, bỗng nhiên thấy bên trong có một cái hồ lô kỳ quái. Ơ, thứ này chạy vào hành trang của mình lúc nào ấy nhỉ? Đại Nhật rất ngạc nhiên lấy nó ra, xoay qua xoay lại trên tay mà nhìn. Hồ lô này cao chừng 30cm, đường nét mượt mà, đường kính lớn nhất khoảng 15cm, kỳ quái nhất là màu sắc của nó, chủ yếu màu xanh có xen kẽ hơn 10 vệt trắng, nhìn qua tựa như một cái bình hoa. Đại Nhật có thể khẳng định mình chưa từng thu được cái hồ lô như vậy. Đống trong óc hắn lóe lên một suy nghĩ, vội vàng đi kiểm tra lại hành trang, quả nhiên tiểu hồ lô phần thưởng của Dạ Xoa đã không thấy, lẽ nào bình hoa trước mắt này lại chính là hồ lô kia biến thành. Quả nhiên có kỳ quặc, Đại Nhật hưng phấn lên, hay hồ lô này là đồ tốt. Tự nó đang biến hóa trưởng thành. Hắn bắt đầu xem xét thật nghiêm túc. thuyết minh thuộc tính của hồ lô cũng phát sinh biến hóa, không còn là câu trước kia, xem tổng thể không có tác dụng gì, mà giờ đã đổi thành, một cái hồ lô không rõ lai lịch, bởi vì trải qua cải tạo, bề ngoài đã xảy ra một ít biến dị kỳ diệu, hiệu quả không rõ. Thân hồ lô cũng nhăn bóng hơn nhiều, những vết rạn nước trước kia đều biến mất. Đại Nhiệt nắm lấy nó trong lòng bàn tay, mơ hồ cảm thấy một luồng khí lạnh truyền ra. Trải qua cải tạo. Có ý tứ gì? Đại Nhiệt nhíu mày, nghĩ mãi không ra, thử đem hồ lô trang bị lên, có điều hệ thống lập tức nhắc nhở, vật phẩm này không phải trang bị hoặc pháp bảo, không thể sử dụng như trang bị. Đại Nhiệt dí một mắt vào miệng hồ lô, cố soi vào bên trong, có điều chỉ thấy một màu đen kịt thi thoảng lác đác chút sương mù trắng xanh, cái gì huyền diệu cũng không nhìn thấy. Hắn lại đưa hồ lô lên miệng rồi hô to. Ê! Bên trong có quỷ hay không thế? Đi ra làm ca sợ một chút coi. Tiếng âm vang làm hồ lô rung rung mấy cái, có điều ngoài như vậy cũng không còn phản ứng nào khác. Xem ra đồ chơi này chẳng qua đổi áo mới, vẫn chỉ là một phế phẩm. Đại Nhiệt dùng một tay cầm lấy hồ lô, giơ lên ngang mặt, khe khẽ thở dài, lẩm bẩm với đồ vật trong tay. Tao biết mày có tài nhưng không gặp thời, trong lòng rất ấm ức, nhưng cũng không thể tự đẩy đọa mình thế chứ. Xem bộ dạng mày đi, mới không thấy vài ngày đã béo mút mụt thế này, cholesterol cao là nguy hiểm lắm đấy. Lại còn bày đặt học người ta trang điểm nữa, có biết là từ khi mày biến thành bình hoa ngay cả một tí tẹo cá tính cũng không còn không hả? Tao biết hiện tại bình hoa đang là xu hướng giới trẻ, nhưng mày cũng không thể a dua theo đám đông mà thay đổi chính mình chứ. Hắn liên tha liên thiên một hồi, tựa như cái hồ lô kia có thể thật sự hiểu được. May mà chung quanh không có ai lui tới, nếu không khẳng định cho là hắn mới từ trại tâm thần trốn ra. Kỳ thật Đại Nhiệt sống khá khép kín, hay một mình ca hát hoặc là lẩm bẩm. Đây chỉ là một loại phương thức biểu đạt tâm tình hơi bất thường một chút mà thôi, không cần phải quá ngạc nhiên. Hồ lô không chút sức mẻ, cũng không ngừ hữ một tiếng nào. Đại Nhiệt bực mình, trợn mắt mắng nó. Xem bộ dạng không có chi khí của mày kìa, hồ lô không giống hồ lô, bình hoa không giống bình hoa, cả ngày chỉ biết trốn ở chỗ này tự kỷ, không biết tán gái cũng chẳng biết kể chuyện cười, có cái tiền đồ gì. Hồ lô vẫn không thèm đếm xỉa gì đến hắn, nửa điểm phản ứng cũng không có, không biết bên trong tới cùng là bán thuốc gì. Đại Nhiệt ca thán độc thoại một hồi cũng phát chán, thở dài một tiếng, thu hồi hồ lô, đang muốn lo gỗ út. Ẩm. Một tiếng nổ vang thật lớn, đá vụn bay tung tóe, tiếng cuồng đồ đã phá quan, toàn thân tản mát hào quang vàng nhạt, cưới gió mà đến, giống như là đắc đạo thành phận. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Bá vương khí, để chỉ một người có khí thế mạnh mẽ, có thể áp đảo tất cả, là lãnh tụ trời sinh, khiến người khác không biết từ khi nào cảm thấy một mực tin tưởng những gì người đó nói và lãnh đạo. Dễ thu được thuộc hạ. 2. Các loại sát thương mê muội, độc, băng, tê liệt có tác dụng như tên, riêng sát thương phiền muội thì giải thích thêm một chút, đó là khi chúng phải sẽ khiến đối tượng không muốn, hay không thể phản kích, thậm chí có tỷ lệ tự làm tổn thương mình trong khoảng thời gian vài giây. Quy 2 chương 9, ca muốn làm nhân vật chính. Đại Nhiệt tươi cười bước đến, chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Yến đại ca khổ tận cam lai, rốt cục xuất quan, bước trên con đường thành thần. Mặt Yến cuồng đầu cũng tươi roi rói. Xem ra rất hài lòng với pháp thuật chiến đấu mình sáng lập, nói. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, ta lại làm một đời lao hán đẩy xe. Hiền đệ, sau này anh chắc chắn sẽ giúp chú cũng thành thần. Yến cuồng đồ thích trích dẫn văn chương nhưng luôn lái sang tiểu bựa bựa thô bỉ. Một lời đã định, ngày sau em không thành thần được thì anh phải chịu trách nhiệm. Yến cuồng đồ phất tay phát lực, một tiếng răng rắc vang lên, cây đại thụ cách đó 3 mét gãy đôi đổ xuống, hào khí bốc tận mây xanh nói. Ngày sau anh mà không giúp hiền đệ thì sẽ giống như cái cây này. Đại Nhiệt rất giật mình, hỏi. Yến đại ca, pháp thuật chiến đấu anh sáng lập có vẻ rất lợi hại đó nhỉ? Yến cuồng đồ tự hào nói. Là một pháp thuật trung cấp, anh gọi nó là cuồng phật pháp ấn. Đại Nhiệt gãi gãi đầu, tiếp tục hỏi. Nghe tên tựa hồ rất bá đạo, có ý nghĩa thế nào? Mọi người đều nói Phật gia tính tu, không tranh sự đời. Anh thì lại muốn làm một vị Phật cuồng vọng, hay ngắn gọn là cuồng Phật. Còn pháp thuật này đánh ra có hình dáng như một bàn tay nên gọi là pháp ấn. Yến cuồng đồ giải thích. Hình dáng bàn tay. Em có thấy gì đâu, chỉ cảm nhận được một luồng khí phóng ra thôi. Đại Nhiệt có chút mờ mịt. Yến cuồng đồ cười nói. Hiện tại mới là trình độ trung cấp, pháp ấn đương nhiên còn không rõ rệt, chỉ có hình dáng rất mơ hồ, tốc độ lại quá nhanh cho nên chưa thấy rõ. Đợi khi thăng lên cao cấp, pháp ấn kết hình sẽ giống như thực chất, nhìn được bằng mắt thường, đến đỉnh cấp càng khủng, pháp ấn có thể lớn, có thể nhỏ. Vận dụng tự nhiên, đó mới là lợi hại. Đại Nhiệt vừa nghe hai mắt tỏa sáng, vừa có chút chờ mong vừa có chút mất mát, Yến đại ca mở ra con đường thành thần, tiền đồ bừng sáng, thật là cao hứng thay cho anh ấy, mà chính mình vẫn nguyên một bộ dạng nửa sống nửa chết quả thật phát nản. Yến cuồng đồ nhìn ra Đại Nhiệt đang nghĩ gì, vỗ vai hắn, trầm giọng nói. Anh có được hôm nay toàn bộ đều nhờ hiền đệ xuất đầu, không có chú có lẽ giờ anh còn đang ở đài thỉnh kinh ngơ ngẩn chờ đợi ấy chứ. Đại Nhiệt cười ha ha, quên luôn cảm giác mất mát vừa rồi, nói. Lời này nghe thật xuôi tai. À, hai hôm nay có tin tức gì trên kênh thỉnh kinh không? Kênh thỉnh kinh cũng là kênh khu vực ở đây. Yến Cuồng Đồ hỏi. Đại Nhiệt thở phì phì nói. Lông cũng không có một cái ấy chứ, có khi mọi người chui vào động bế quan cả rồi. Yến Cuồng Đồ mừng rỡ. Thật tốt quá. Không có tin gì nghĩa là cả ba con bột đều còn sống. Mau, chúng ta lên núi Lạn Đào động thủy tạng làm thịt độc giác quỷ vương đi. Chỉ hai người chúng ta sao? Không chờ bọn họ. Chờ cái xịt. Một hòa thượng còn có nước uống, hai hòa thượng không còn gái mà chơi, chờ bọn họ ra cả chúng ta làm gì có phần. Yến Cuồng Đồ nói. Nhớ tới bóng quỷ dữ tợn cất chàng cười quái dị ẩn hiện trong mây đen lúc bao vây tiêu trừ thú vương, Đại Nhiệt cảm thấy buồn chồn trong lòng, nói. Độc giác quỷ vương rất lợi hại, có thể hô mưa gọi gió, một mình anh cân được không? Yến Cuồng Đồ ngửa mặt lên trời cười to. Hiền đệ yên tâm, anh không còn là Ngô Hạ A Mông nữa rồi, một, chú cứ an tâm theo anh. Tóm lấy Đại Nhiệt, Yến Cuồng Đồ thi triển ra pháp thuật ngự phong, dùng tốc độ cực nhanh chọn ngọn núi lớn ở hướng bắc mà đi. Đại Nhiệt bị hắn xách theo, chân không chạm đất. Mặc dù có chút mất mặt nhưng tốc độ so với cưỡi ngựa không biết hơn bao nhiêu lần, hai thai chỉ toàn tiếng gió rít veo véo, thật sự trải nghiệm cảm giác được bay trên trời. Thoáng cái đã tới chân núi Lạn Đào, cùng lúc có một người cưỡi gió từ mặt đông bay tới, đúng là thiên hạ nhất thủ. Thật khéo a, hắn cũng vừa mới xuất quan. Nhất thủ huynh, không thể tưởng được chúng ta có duyên như thế, đồng thời xuất quan, chúc mừng. Yến Cuồng Đồ rất lịch sự chắp tay chúc mừng thiên hạ nhất thủ. Thiên hạ nhất thủ mặt mày tươi tỉnh. Tự nhiên pháp thuật hắn sáng lập cũng rất tốt. Yến lão đệ cùng vui. Bọn hắn đã kết bạn từ lần lên tiểu hoa quả sơn, có chút ý vị anh hùng tán thưởng lẫn nhau. Bỏ qua nói lời thừa, mọi người đều biết mục đích của nhau, lập tức thi pháp bay lên núi. Trên đường thiên hạ nhất thủ thấy Đại Nhiệt bị Yến Cuồng Đồ xách theo, không khỏi sửng sốt, không thể tưởng được chư bát giới này còn chưa có khai khiếu. Nhất thủ huynh tu tiên hay là tu Phật thế? Yến Cuồng Đồ hỏi. Phật. Yến Cuồng Đồ vui mừng nói. Vậy là giống tôi rồi. Chỉ không biết sáng lập ra pháp thuật thế nào. Cũng không tệ lắm, trung cấp, tôi gọi là trường ác pháp ấn. Thiên hạ nhất thủ cũng không giấu giếm, kỳ thật đây không phải là cơ mật quốc gia gì, sớm hay muộn mọi người đều sẽ biết. Yến Cuồng Đồ cười ha ha, khen. Nhìn xuống thiên hạ, một tay nắm giữ. Cái tên rất khí phách. Mà cũng khéo, tôi cũng sáng lập pháp ấn, cũng trung cấp, gọi là cuồng Phật pháp ấn. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta cần phải luận bàn một chút, nhìn ấn của anh cứng hay ấn của tôi dày. Lời này của hắn mơ hồ có ý khiêu chiến. Thiên hạ nhất thủ không cam chịu yếu thế, nói. Một lời đã định, lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Hai người kẻ hỏi kẻ đáp, tựa như Đại Nhiệt chỉ là không khí, khiến Đại Nhiệt rủa thầm trong lòng. Phật, hai vị không phát hiện còn một phế nhân ở đây sao? Người này ấn người kia ấn, có biết như thế là đang xúc phạm tới lòng tự trọng của một vị chư bát giới cao quý không hả? Rất nhanh đã tới đỉnh núi, bên ngoài cửa động thủy tạng. Ba người đồng thời rất kinh ngạc. Bởi vừa tới nơi đã nghe tiếng vang mãnh liệt, hóa ra sớm đã có người tới đây đại chiến cùng độc giác quỷ vương. Hoa tiên tử. Đỉnh núi là một đống hỗn loạn, thi thể tiểu yêu đầy đất, mà trong đó không ngờ còn lẫn cả thi thể thú kỵ tiểu báo của Hoa tiên tử, có thể thấy được cuộc chiến kịch liệt tới mức nào. Đại Nhiệt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của hồ ly, chẳng lẽ nàng còn chưa xuất quan. Nhìn tình hình có vẻ Hoa tiên tử đã độc chiến với độc giác quỷ vương khá lâu. Nàng không có sử dụng binh khí mà là dùng chỉ pháp. Binh khí thông thường không thể kết hợp cùng pháp thuật chiến đấu, chỉ có binh khí loại pháp bảo mới làm được. Chỉ pháp kia lúc linh nghiệm lúc không, mỗi chỉ thành công phóng ra sẽ kèm theo một dòng khí lưu nhìn thấy lờ mờ, rất có phong phạm của lục mạch thần kiếm do Đoàn Dự thi triển trong Thiên Long Bát Bộ. Độc giác quỷ vương quả nhiên danh bất hư truyền, một thân giáp sắt lẫn áo choàng đều màu đen, binh khí là một thanh đại đao bằng thép rỏng, cùng Hoa tiên tử giao đấu không hề rơi xuống hạ phong. Đại Nhiệt được nhìn tận mắt con yêu quái mà mới vài ngày trước chỉ nghe tin thôi đã làm cho người ta sợ mất mật thì không khỏi soi kỹ thêm mấy lần, chỉ thấy độc giác quỷ vương này quả nhiên có mỗi một cái sừng dài như cái cột thu lôi trên đỉnh đầu, mặt nhiều lông, mũi to miệng rộng, nói chung là chuẩn yêu quái. Yến Cuồng Đồ cùng thiên hạ nhất thủ cũng không đội ra tay, nhìn một hồi, thiên hạ nhất thủ mỉm cười nói. Đáng tiếc cô ấy chỉ sáng lập ra pháp thuật sơ cấp, tuy rằng có thể phá phòng ngự của bột nhưng sát thương không lớn. Yến Cuồng Đồ nói. May mà là sơ cấp, nếu không chúng ta chỉ có thể đến ăn cơm thừa. Bọn hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra khí kình từ chỉ pháp của Hoa tiên tử không đủ, mới ở trình độ sơ cấp. Đại Nhiệt xem Hoa tiên tử đang bị quỷ vương làm cho chật vật, tóc tai rũ rượi, bộ ngực sữa nhảy lên nhảy xuống như là hai con thỏ trắng bị sợ hãi thì lập tức giơ hai tay lên làm động tác ngũ hổ vồ sôi, muốn tiến lên đỡ hộ. Yến Cuồng Đồ nhanh tay lẹ mắt vội giữ chặt hắn, hỏi.
Hiền đệ, chú định làm gì thế?
Em muốn đỡ.
À nhầm, em muốn đi làm nhân vật chính.
Yến Cuồng Đồ mắng.
Đệ.
Lúc này mà lên làm nhân vật chính chỉ có chịu chết.
Chú không sợ sao?
Đại Nhật chớp chớp con mắt, nói.
Vấn đề chính là như vậy, em căn bản không có sợ chết.
Yến Cuồng Đồ ngẩn người rồi lập tức hiểu ra, trong bản đồ thỉnh kinh một khi người chơi bị chết sẽ chỉ rớt điểm nộ tính, thế nhưng Đại Nhật có chưa nổi trăm điểm, rớt thì rớt, không sao cả.
Cũng tốt, để hắn trải nghiệm một chút.
Bị quái vật cấp cao kích thích, có lẽ có thể kích phát hùng tâm tráng trí của hắn.
Yến Cuồng Đồ nghĩ vậy bèn buông tay ra.
Mỹ nữ!
Nam chính đến đây!
Đại Nhật hô to lên, xông vào gia nhập chiến đoàn, muốn xuất ra bóp rú long trảo thủ.
Độc giác quỷ vương liếc nhìn hắn một cái, cười khinh bỉ, đại đao lướt qua, chỉ sức gió thôi đã tiễn Đại Nhật lên đường, cái gì gọi là chênh lệch?
Đây là chênh lệch.
Đại Nhật rất buồn bực hồi sinh tại chỗ, đứng ngoan làm người xem.
Bên kia Yến Cuồng Đồ nhìn thấy hắn đã muốn cười đến gập bụng không thẳng người lên nổi, còn thiên hạ nhất thủ lịch sự hơn cũng tủm tỉm nụ cười trên miệng.
Đại Nhật ủ rũ nói,
Yến đại ca, anh xem đấy, em hy sinh vì nghĩa, liệu đủ để được đề cử giải Oscar cho mục diễn viên xuất sắc nhất chưa nhỉ?
Dù sao đang có người ngoài, Yến Cuồng Đồ biết hắn bị đả kích, lập tức ngừng cười, tức giận nói.
Hiền đệ đừng vội, ở một bên nhìn đi, để anh báo thủ cho chú.
Báo cái xin, nghe giọng điệu buồn nôn này, Đại Nhật càng bực đến nghiến muốn gãy cả răng.
Năm ó ho năm.
Chú thích.
Một, ta không còn là Ngô Hạ A Mông nữa rồi, là thành ngữ có ý chỉ bản thân người nói đã tiến bộ, không còn thiếu học thức hay kém cỏi như trước.
Nó bắt nguồn từ một tích về Lữ Ngông một tướng quân dưới trướng Tôn Quyền trong Tam Quốc Chí, quyền lực số 2 của Đông Ngô như sau.
Lữ Ngông vốn là võ tướng, Tôn Quyền bèn khuyên ông đọc sách, Ngông thoái thác nói công việc bận rộn không có thời gian.
Tôn Quyền lại khuyên ta chỉ cần ngươi đọc hiểu sách vở.
Lẽ nào ngươi còn bận hơn cả ta?
Từ đó Lữ Ngông mới bắt đầu nỗ lực rủi mài kinh sử, lâu ngày tri thức của ông vượt xa nhiều văn thần cùng triều.
Trong khi đó, Lỗ Túc vốn là nho tướng, nên ông có phần xem thường Lữ Ngông.
Một lần, Túc đi qua nhà Lữ Ngông, vừa hay nghe thấy Lữ Ngông nói về năm kế sách phòng bị quan vũ.
Lỗ Túc nghe xong ngỡ ngàng, thốt lên rằng, Lữ Ngông, không còn là Ngô Hạ A Ngông nữa rồi.
Lữ Ngông đáp lâu ngày không gặp, nên nhìn người bằng con mắt khác, ý nói bản thân ông đã tiến bộ, Lỗ Túc không nên xem nhẹ như trước.
Từ đó, Lỗ Túc và Lữ Ngông trở thành bạn tốt, câu nói của Lữ Ngông đến nay đã trở thành câu thành ngữ nổi tiếng.
Quy 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, dù thế nào ca cũng phải làm nhân vật chính.
Yến Cuồng Đồ vừa ra tay, thiên hạ nhất thủ cũng phát chiêu, nộ tính từ bột sẽ phân chia theo sát thương mà người chơi gây ra cho nó.
Pháp thuật sơ cấp của Hoa Tiên Tử không gây ra bao nhiêu thương tổn cho giác quỷ vương, có thể xem nhẹ, nhưng thay bằng Yến Cuồng Đồ ra tay, thiên hạ nhất thủ cũng không dám thờ ơ. Kỳ thật hắn còn một ý khác, đó là lấy độc giác quỷ vương làm tiêu chuẩn, cùng Yến Cuồng Đồ phân cao thấp, xem pháp tấn của ai lợi hại hơn.
Tuy pháp thuật của hai người đều là trung cấp, nhưng bởi vì cách thức ra chiêu cùng lý niệm khi sáng lập khác biệt nên uy lực đương nhiên cũng có khác biệt.
Với lúc độc giác quỷ vương này là hệ thổ, không tồn tại vấn đề ngũ hành tương khắc với bọn họ, trong Tây Du nhất ngộng quái vật cấp bậc bột có phân ngũ hành tương tự như các cờ lạt của người chơi.
Hai pháp thuật trung cấp đánh trúng độc giác quỷ vương, lập tức xóa của nó gần 2 vạn điểm sinh mệnh.
Độc giác quỷ vương giận tím mặt, cái mồm đỏ lòm như cái chậu máu mở to, phun ra một làn khói đen trúng mặt Hoa Tiên Tử. Lập tức khiến nàng choáng váng mặt mày, hai mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy.
Thiên hạ nhất thủ thấy nàng lâm vào hiểm cảnh, vội kéo nàng ra xa, tiện tay tung sở kỳ hiệu dược định tam sinh của Sa Tăng.
Hai người tuy rằng thuộc về quan hệ cạnh tranh, nhưng đều là cạnh tranh lành mạnh, huống chi đối phương còn là một mỹ nữ yêu kiều.
Lòng thương hương tiếc ngọc là điểm nam nhân nào cũng có.
Được thiên hạ nhất thủ trị liệu, Hoa Tiên Tử dễ chịu hơn chút nhưng đã không cách nào tham gia chiến đấu, đành phải ngồi né sang một bên nghỉ ngơi điều dưỡng.
Sau khi người chơi khai khiếu, hệ thống sẽ hoàn toàn cải biến định nghĩa về trạng thái sinh mệnh cùng cơ năng thân thể.
Ở thời kỳ tân thủ, tiêu chí sinh mệnh chỉ là lượng máu nhiều ít, sau khi bị tổn thất thì uống thảo dược sẽ hoàn lại, hoàn toàn là số hóa.
Thế nhưng tới khi nhân vật khai khiếu chọn con đường tu luyện tiếp theo xong, sinh mệnh chung chung sẽ đổi thành tiên thể hay Phật thể, và khi bị thương tổn trong chiến đấu sẽ không còn số hóa mà cũng biến thành loại thương tổn giống như hiện thực, trong đó lại chia làm nội thương cùng ngoại thương.
Ngoại thương dạng nhỏ như rách da, bầm tím đều không đáng kể, có thể mau chóng tự lành, còn với những trường hợp như chân khí cạn kiệt, da chóc thịt bong, đứt gân gãy xương, đứt tay đứt chân v.v. đều phải dùng tiểu hoàn đa.
N trị liệu. Hệ thống có bán ra tiểu hoàn đan, 1.000 đồng một viên, cam đoan thuốc vừa vào đã hết bệnh. Về phần nội thương, tạng phủ bị hao tổn, hộc máu hôn mê linh tinh thì phải dùng đại hoàn đan, giá cả so với tiểu hoàn đan đắt hơn một chút, chính là thêm một số không ở đằng sau. Bạn đừng chế đắt, không có giảm giá đâu, quốc khánh lễ Tết cũng không có ưu đãi gì cả. Nếu bạn không có tiền mua, yên tâm, không chết được, chẳng qua phải chịu đau chờ tự lành thôi. Ngoại thương cần 24 tiếng, nội thương cần 48 tiếng, mà chỉ tính khi người chơi đang online, cho nên cứ từ từ thưởng thức nhé. Trò chơi còn lập trình để khi nhân vật bị thương nặng sẽ giống như trong hiện thực, tức là không thể tham gia chiến đấu, thậm chí hành động cũng chịu ảnh hưởng, mà bị thương quá độ, cho dù uống thuốc khỏi hẳn, cũng phải mất một thời gian đả tỏa hồi phục nguyên khí mới có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Có lẽ có người hỏi, đã không còn số hóa thì nhân vật chết bởi nguyên nhân gì? Rất đơn giản, ví dụ đầu bị chặt, tim bị móc, bị đánh thành thịt vụn v.v. Các loại vết thương chí mạng như vậy đều khiến nhân vật tử vong. Nhân vật đã khai khiếu, khi bị tử vong cũng không còn bị tẩy sạch nhưng sẽ rất nộ tính, còn có xác suất rất ra trang bị, hơn nữa sau khi tử vong sẽ trở thành trạng thái cô hồn dã quỷ, phải bay về thành tìm nở tờ cờ như đầu mã diện, đầu trâu mặt ngựa, bỏ 5 vạn đồng mua thuốc đầu thai ăn vào mới có thể khôi phục nguyên thân, tiếp nữa cần mất thêm 1 tiếng để hoàn toàn khôi phục trạng thái cũ. Có điều không việc gì là có tuyệt đối, nếu bạn tu luyện thành cảnh giới cao nhất của tiên gia, nguyên thần xuất hiếu, hoặc là cảnh giới cao nhất của Phật gia, La Hán kim thân, thì cho dù bản thể tan xương nát thịt cũng không sao cả, tự mình có thể tùy thời lần nữa đắp nạn nhục thân. Chỉ là không biết bạn có bản lãnh tu luyện tới mức đó không thôi. Dưới tình huống dược phẩm đắt đỏ, sở kỳ thiên phú dược định tam sinh của Cờ Lạt Sa Tăng trở thành hàng hot. Dược định tam sinh cấp 1 có thể trị liệu ngoại thương, đến cấp 2 có thể trị liệu nội thương. Đương nhiên, hệ thống sẽ phòng ngừa chén cơm bị tranh mất, cho nên thời gian trị liệu bằng dược định tam sinh dài hơn nhiều so với dùng dược phẩm. Ngoại thương nặng một chút cần mấy tiếng mới có thể hoàn toàn khôi phục, nội thương thì càng lâu hơn, chỉ có khi luyện mát cấp 3 mới có thể đem thời gian hao phí giảm đi một nửa.